Chương 122, Tiềm Long. Không, là cá ướp muối nha. Về sau, Game of Thrones đăng, một bắt đầu bởi vì chưa nóng nguyên nhân, còn gây nên qua một trận chất vấn. Nhưng khi kịch bản dần vào giai cảnh, mị lực dần dần hiện ra về sau, Bùi Minh Ương khiếp sợ phát hiện thiên cương chí lượng tiêu thụ tại đạt tới 4.400 vạn về sau vậy mà còn đang không ngừng mà đi lên trên, hoàn toàn không có gặp được bình cảnh ý tứ. Đoạn chí thượng kỳ mới thôi, lượng tiêu thụ đã đạt đến 4.650 vạn, trong đó còn có không ít là đến từ nước ngoài đơn đặt hàng. Không thể không thừa nhận, Sơn Phong thật sự là quá ra sức, hắn nếu là có thể cùng chống không đồng dạng đạt được hồn thiên tinh lớn nhất phát hành thương nguyệt thần miếu duy trì, nói không chừng thành tựu cũng sẽ không thua chống không. Cái này nhận biết, tại Bùi Minh Ương nhìn thấy một tuần này thiên cương chí lượng tổng cộng thời điểm, trở nên càng thêm vững tin. 5.034 vạn. Điên rồi. Đơn giản điên rồi. Lần này nhưng không có thiên đình gia trì, thuần túy chỉ có thiên cương tông mình tuyên truyền, vậy mà phá 5.000 vạn, thật sự là quá kinh khủng. Đây chính là Sơn Phong thực lực A. Sức một mình kéo theo một quyển tạp chí lượng tiêu thụ, Bùi Minh Ương đột nhiên cảm giác được mình còn xa xa không có nhận rõ Sơn Phong cái này cá nhân tiềm lực. Đây mới thật sự là thiên tài. Bùi Minh Ương hướng Lao Ngũ cảm khái nói, loại người này ra hiện tại trên đời, có lẽ chính là vì cho thế giới này mang đến biến đổi A. Lao Ngũ đồng ý gật gật đầu, những loại người này chân chính yêu nghiệt. Chỉ là, đầu này tiềm long đến cùng sẽ nguyện ý ở tại chúng ta cái này nước cạn bãi bên trong bao lâu đâu. Vui sướng qua đi, Bùi Minh Ương lại bắt đầu lo lắng. Nói đến, bọn hắn giống như không có bất luận cái gì có thể lưu lại Sơn Phong tiền vốn, nếu là bảy phong quốc, bốn đại tiên tông dạng này thế lực đến đảo góc, thiên cương tông năng lưu hắn lại à. Lão Ngũ nghĩ nghĩ, nói, công tử, lấy Sơn Phong lão sư năng lực tất nhiên sẽ không bị giới hạn Ngạo Lam quốc cái này một góc nhỏ, nhưng ta nhìn hắn là một cái van xin hộ phân người, đoạn này hữu nghị hẳn là sẽ không tùy tiện tiêu tán. Ta cảm thấy ở trước đó chúng ta chỉ cần thành tâm đái hắn liền có thể. Bùi Minh Ương nghe vậy nhẹ gật đầu, ngươi nói cũng đúng, là ta quá lo được lo mất, người như hắn làm sao có thể là chúng ta nho nhỏ thiên cương tông có thể cho phép hạ. Thật tình không biết, hắn trong miệng đầu này tiềm long trên thực tế chưa hề không có suy nghĩ qua vấn đề này. Hoa, tiểu viên viên, ngươi mạn gạ giống như bán điên rồi, hiện tại trên mạng đều là đang thảo luận ngươi tân tác sự tình. Tôn Thiên vận vỉnh lên chân bắt chéo dựa vào ở trên ghế salon. Một tay cầm linh quang ngọc, một tay cầm chén cạ phụ xino, đối Đỗ Tử Viên nói. Đừng gọi ta tiểu viên viên. Đỗ Tử Viên phản bác một câu, sau đó trở mình tiếp tục gối lên Lâm Ngọc Tần trên đùi ngủ trưa, loại tình huống này với ta mà nói không phải rất bình thường sao. Nha à, còn đĩnh như nhà Tôn Thiên vận rỗi ra bản thân đôi chân dài, phía trên mặc mới từ Đỗ Tử Viên chỗ ấy dọa dẫm tới vơ cao màu đen, gậy một chút Đỗ Tử Viên bàn chân, vậy ngươi lúc nào thì tiếp tục cho ta hỏa mạn gạ à? Ngươi cái này một phế nhân bộ dáng đã tiếp tục 3 ngày. Mạn gạ khái niệm đã theo cặt cạp tỏ xạ cụ dạ tuyên bố, đồng thời bị thiên cương tông sách ra, ý là hứng hờ hòa tác, cũng chính là mọi người có thể tùy tâm sáng tác, các loại thủ pháp đều không bị hạn chế, hoàn toàn cho sáng tác người tự do sáng tác không gian. Mặc dù Sơn Phong họa phong nhìn rất đẹp, nhưng lại không phải nhất định, một chút họa đến cổ quái kỳ lạ tác phẩm cũng sẽ có tương ứng thị trường, đây là một cái hải nạp bách xuyên ngành nghề. Đối với Tôn Thiên vận thúc canh, Đỗ Tử Viên rất đơn giản hồi đáp, không có linh cảm, không muốn họa. Hắn trên bản chất vẫn là một đầu 10 phần lười biếng cá ướp muối, có hào hứng họa mấy bút, chờ đến hào hứng hao mòn hết, hắn liền một chút cũng không hề động bút dục vọng. Làm sao lại không có linh cảm đâu? Tôn Thiên vận nóng lòng nghĩ muốn nhìn thấy Đỗ Tử Viên cố sự, ngươi nói một chút, chỗ nào không có linh cảm, ta giúp ngươi tìm. Cái này còn có thể giúp a? Đỗ Tử Viên thuận miệng nói, ta bây giờ nghĩ họa một chút chẳng cảnh, nhưng là luôn cảm thấy chênh lệch chút gì. Đại náo thiên cung bên trong hắn cần họa một tòa hoa quả sơn, một tòa linh đài phương thốn sơn, một cái tà nguyện tam tinh động, một cái long cung, một cái thiên đỉnh các loại chẳng cảnh. Mặc dù hắn trong trí nhớ truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong đều có những này, nhưng đến một lần phiên bản quá nhiều hắn chọn không đến, thứ hai cũng là những này chẳng cảnh hắn đều cảm thấy có chút không đủ hài lòng, muốn mình thiết kế một cái. Nhưng là sơn thủy kiến trúc thiết kế ở đâu là đơn giản như vậy. Hắn cũng không phải chuyên môn học kiến trúc, cho nên lập tức kẹt tại bình cảnh bên trên. Không bao lâu liền đem kích tình sạch sẽ. Cái này đơn giản a. Tôn Thiên vẫn nói, ngươi nghĩ nhìn cái gì? Lao nương dẫn ngươi đi. Ta mới không muốn ra khỏi cửa. Từ lần trước ra một chuyến xa nhà về sau, Đỗ Tử Viên liền quyết tâm lại không rời nhà. Nhưng là Tôn Thiên vận nơi nào sẽ quản những này, nắm lên tay của hắn nhảy lên liền biến mất tại trong phòng. Hoa! Cái này cái gì a? Đương Đỗ Tử Viên kịp phản ứng lúc, hắn đã ra hiện tại trên bầu trời, chung quanh đều là mây. Xa xa có thể nhìn thấy một khối sấp xỉ hình bầu dục đại lục, nếu như hắn không có nhớ lầm, cùng Đông Cực Đại Lục tại trên địa đồ hình dạng như lúc đồng dạng. Trên trời a. Tôn Thiên Vận nói, lão nương tâm ý lưu chuyển chỉ cần tâm niệm vừa động liền năng đến bất luận cái gì địa phương, ngươi chỉ cần nói được ta liền có thể dẫn ngươi đi, mà lại tùy thời đều có thể trở về. Như thế điêu. Đỗ Tử Viên lẩm bẩm, cái này nhưng so sánh Cân Đẩu Vân còn lợi hại hơn, vậy ngươi năng mang ta đi Long Cung nhìn xem a. Hắn cũng rất tò mò năm đó Tôn Thiên Vận rút lên Trấn Hải Bàn Long trụ địa phương là cái dạng gì, hơn nữa nhìn bộ dáng Tiểu Kim khi còn bé giống như cũng ở tại nơi đó. Không có vấn đề. Tôn Thiên Vận vừa dứt lời, Đỗ Tử Viên liền phát hiện mình đã rời đi không trung, đi tới biển cả chỗ sâu. Hắn cùng Tôn Thiên Vận lúc này đang bị một cái hình tròn bọt khí bao vây lấy, cô lập chung quanh nước biển. Phía trước truyền đến một trận ánh sáng, tướng mở tối đáy biển chiếu lên thông triệt sáng tỏ. Từng bầy biển sâu cá từ bên cạnh bọn họ bơi qua, cũng có bị bọn hắn sợ quá chạy mất. Mà trận này qua nguồn sáng chính là một tòa so với nhân loại hoàng thành còn hùng vĩ hơn mấy chục lần cung điện khổng lồ. Cả tòa cung điện phảng phất như là dùng kỳ chân dị bảo đống triệt mà thành, vách tường, mái hiên bên trên khảm đầy chân quý san hô, vỏ sò, dạ minh châu các loại, phục trang đẹp đẽ gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất. Nơi này chính là Long Cung rồi sao? Đỗ Tử Viên nhìn thấy trước cung điện có một ít lính tôm tướng của tạo thành đội ngũ chính đang đi tuần, phía trên càng là tồn tại bốn cái hải quái cấp bậc bạch tuộc trấn thủ tứ phương. Ai nha, ta cũng có mấy trăm năm chưa từng tới nơi này. Vẫn là như cũ không thay đổi nha. Tôn Thiên Vận cảm khái một câu, sau đó hỏi nói, ngươi không phải muốn tìm linh cảm à? Có nên đi vào hay không nhìn kỹ một chút? Tốt. Đỗ Tử Viên đối Long tộc nhưng không có nhiều ít hảo cảm, hoàn toàn sẽ không cân nhắc hai người bọn họ đi vào về sau sẽ không khiến cho xung đột. Dù sao đến lúc đó để Tôn Thiên Vận đem bọn hắn đều đánh một trận liền tốt, nàng khẳng định sẽ phi thường vui lòng. Nói không chừng còn có thể lấy chút bảo vật trở về. Nhìn bọn hắn phòng này trang trí đến cùng nhà giàu mới nổi giống như, tùy tiện nảy ra một khối góc tường xuống tới đều có thể phát tài. Chương 123, bị kéo xuống trí thông minh. Đỗ Tử Viên đầu tiên là để Tôn Thiên Vận mang theo hắn tại Long Cung bên ngoài lượn quanh một vòng, trong lúc đó hắn cũng cầm linh quang ngọc tướng hình tượng ghi lại. Về sau phải vào Long Cung lấy cảnh, Tôn Thiên Vận liền dẫn hắn nên ngang địa đi vào. Những cái kia lính tôm tướng cua nhìn thấy Tôn Thiên Vận, một cái chạy so một cái nhanh. Cũng có trẻ tuổi không biết đến, bị lớn tuổi cứng rắn kéo lấy trốn mất. Ngươi năm đó làm qua cái gì người người oán trách sự tình? Làm sao bọn hắn từng cái nhìn ngươi so nhìn thấy Diêm Vương còn sợ hãi? Đỗ Tử Viên tò mò hỏi. Tôn Thiên Vận gãi gãi ngực, nghi ngờ nói, cũng không có à, cũng liền thường thường đến mượn điểm nguyên liệu nấu ăn làm đồ nướng, ta không có làm cái gì chuyện quá đáng à. Đỗ Tử Viên không lại nói chuyện, nữ nhân này không chỉ hung tàn, bản nhân còn không có chút nào tự giác, đây là kinh khủng nhất. Vấn đề này rất nhanh liền kinh động đến trong Long Cung Long, nói thật Long Vương đều rất muốn chạy, nhưng đây rốt cuộc là bọn hắn quê quán, nếu là thật chạy, hắn về sau sợ là lại cũng không mặt mũi nào đương Long Vương. Thế là Long Tiêu đành phải kiên trì ngồi tại Long Tọa bên trên, một bên trong lòng cầu nguyện người Tôn Thiên Vận tuyệt đối không nên đến nơi này. Tôn Thiên Vận mang theo Đỗ Tử Viên đi dạo một vòng Long Cung về sau, cuối cùng đi đến chính điện, nơi này là mượn bảo trọng yếu chẳng cảnh, Đỗ Tử Viên đương nhiên sẽ không buông tha. Đương nhìn thấy Tôn Thiên Vận đi tới một khắc này, Long Tiêu nội tâm là tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn là cứng rắn đè ép trong lòng e ngại đối Tôn Thiên Vận nói, họ Tôn, ngươi đến nơi này làm gì? Không có chuyện của ngươi, đi một bên. Tôn Thiên Vận tiện tay một bàn tay tướng vốn là nguyên khí đại thương Long Tiêu đập bay. Năm đó nàng bị Nguyệt Thần trấn áp về sau, Tứ Hải Long Cung lập tức liền đồng loạt xuất lực vây quét Tâm Mộng Thiên Tông, đem đại đồ đệ của nàng đều giết đi, nếu không phải Thiên Đế ngăn đón. Nàng đã sớm đem trên cái tinh cầu này Long tộc tất cả đều bắt lại nấu canh. Bất quá dù vậy, nàng đối Long tộc thái độ cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Đỗ Tử Viên nhìn một chút, cũng không nói thêm gì, chỉ là cẩn thận ghi chép xuống toàn bộ chính điện hình ảnh. Hắn là chán ghét Long tộc, nhưng cũng không có ý thế hiếp người dự định, trở về sau hắn có nhất định thực lực, chuẩn bị tự mình hướng Long tộc đòi lại món nợ này, tựa như đối phó cái kia điếm tiểu nhị đồng dạng. Bất quá thu chút lợi tức vẫn là có thể. Hắn chỉ vào Long Tiêu ngồi san hô Long Tọa đối Tôn Thiên Vận nói, ngươi nhìn cái này thế nào? Nếu không cầm đi về nhà cho ngươi làm giường. Long Tiêu san hô Long Tọa phi thường lớn, dùng để làm giường dư xài. Tôn Thiên Vận nhìn một chút, nói, cũng được à, đến lúc đó ngươi ở phía trên cho ta thêm một khối kia cái gì, nệm cao su. Đúng, liền là cái kia. Đương nhiên có thể. Thế là hai cá nhân từng câu từng chữ liền quyết định trong Long Cung nhất cụ tượng trình ý nghĩa bảo vật một trong vạn bảo san hô ghế dựa thuộc về. Long Tiêu tức giận đến là tức sủi bọt mép, một chương chỗ ngồi đối Long Cung tới nói đương nhiên không tính là cái gì, nhưng là mặt mũi này coi như ném đại phát. Thế là, hắn không muốn sống địa hét lớn, họ Tôn. Người không nên quá phận. Chiếm máu tươi của chúng ta, bắt con ta Kim Vân, hiện tại lại tới nhục nhã ta, coi như ngươi pháp lực thông thiên lại như thế nào, ta Long tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Liền xem như bẩm báo thiên đến nơi đó ta cũng muốn cùng ngươi cá chết lưới rách. Tôn Thiên Vận lường hắn một cái, ngươi cứ việc đi a, người nào cản trở lấy ngươi rồi. Lại nói ngươi nhi tử ta không phải đem thả sao, tại sao lại ném đi? Có phải hay không là ngươi không xem trọng, bị khác tiểu cô nương cầu dẫn đi rồi? Các ngươi Long tộc dây lưng quần không đều là rất lòng sao, cái này nổi ta cũng không lưng a. Không phải ngươi lại, thì là ai? Long Tiêu kỳ thật cũng có chút không xác định, bởi vì nếu là Tôn Thiên Vận lời nói hoàn toàn không cần thiết vẽ vời thêm chuyện, ban đầu ở Đỗ Tử Viên ra nàng tùy thời đều có thể giết chết bọn hắn phụ tử. Quan lão nương lông sự tình. Tôn Thiên Vận mặc kệ hắn, trực tiếp mang theo Đỗ Tử Viên rời đi. Hai người về đến nhà, tướng vừa mới cầm tới san hô giường bỏ vào lầu 2. Thuận tiện nói một câu, bởi vì sợ áp sập phòng ở, Tôn Thiên Vận còn chuyên môn thi pháp ra cố một chút Đỗ Tử Viên ra. Tiếp xuống đi nơi nào? Tôn Thiên Vận hỏi. Đỗ Tử Viên suy nghĩ một hồi, nói, đi bốn phía tìm xem đi, ta cần một đầu mọc đầy hoa quả sơn mạch. Nếu có thác nước liền tốt nhất rồi, sau đó còn cần tìm một tòa tràn ngập tiên khí núi. Nô! Cái này ta liền không rõ ràng. Tôn Thiên Vận nói, nếu không ta mang theo ngươi lại bốn phía đi dạo, tìm xem nhìn. Cũng được. Đã tùy thời đều có thể trở về, Đỗ Tử Viên cũng liền không ngại ra cửa. Đỗ Tử Viên hỏi Lâm Ngọc Tần, Tần, ngươi có muốn hay không cũng ra ngoài dạo chơi? Lâm Ngọc Tần lắc đầu, ta coi như xong, còn muốn cho cha mẹ hỗ trợ đâu. Bởi vì thân ở Ngạo Lam Quốc, cho nên bọn hắn đầu tiên ngay tại Ngạo Lam Quốc tìm. Tôn Thiên Vận mang theo Đỗ Tử Viên bay đến trên trời. Nhìn thấy nơi đó có sơn mạch liền hướng chỗ nào bay đi. Kết quả tìm nửa ngày cũng không tìm được hài lòng, đành phải về nhà. Vừa về đến nhà, Đỗ Tử Viên phát hiện Lý Thanh Liên vậy mà tới. Tiểu Kim sớm đã bị nàng dọa đến trốn đến lầu 2, chỉ còn Ninh Hàn Lộ tại nơi đó chiêu đãi nàng. Sao ngươi lại tới đây? Không phải có chính sự a? Đều đã làm xong a, Lý Thanh Liên nói, còn lại liền là tuyên truyền, hải tuyển, hai cái này khâu tối thiểu tiếp tục 2 tháng, đều không có chúng ta chuyện gì. Có thể thống khoái mà chơi nữa. Ngươi đây là trắng trận chi phí chung du lịch a, thiên đình phúc lợi tốt như vậy a. Hắc hắc, không có điểm chỗ tốt ai nguyện ý cắn a. Nhiều một người bạn, Đỗ Tử Viên ra tự nhiên càng thêm náo nhiệt. Khi biết bọn hắn đang tìm tương quan cảnh điểm thời điểm, Lý Thanh Liên nhả danh nói, hai người các ngươi ngốc a. Mình tìm đến tìm tới khi nào đi? Hỏi dân bản xứ a, có cái gì xinh đẹp phong cảnh hỏi một chút không liền biết rồi. Tây Đỗ Tử Viên cảm giác thông minh của mình tựa hồ bị Tiểu Kim kéo xuống. Thế mà ngay cả cái này đều không nghĩ tới, lập tức lúng túng một câu cũng nói không nên lời. Sau bữa ăn, hắn thừa dịp ấn tượng còn mới, tiến vào phòng vẽ tranh tướng hôm nay nhìn thấy Long Cung cho vẽ vào, tham chiếu lấy Linh Quang Ngọc hình ảnh, một chút chi tiết cũng bổ sung đến 10 phần hoàn mỹ. Chỉ xem hắn họa, cũng đủ để cảm nhận được cả tòa Long Cung xa hoa, đại khí, uy nghiêm, đương nhiên còn có Long Cung muôn hình muôn vẻ yêu quái, có chút có thể là rất nhiều người cả một đời đều không gặp được. Vẽ xong những này, hắn liền chuẩn bị ngủ. Bất quá hắn bỗng nhiên nhận được một đầu hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngươi thu hoạch được điểm công đức 500 điểm. Ừm. Thu hoạch được công đức rồi. Đỗ Tử Viên mở ra xem, nguyên lai là cặt cạp tỏ xạ cụ già mang tới. Rõ ràng so Game of Thrones đi sau vải, hơn nữa còn chỉ có một trường, thế mà liền đã thu được công đức, cái này Đỗ Tử Viên liền không hiểu rõ. Chẳng lẽ là quyền du không tốt? Không có khả năng à. Nó ở trong mơ lửa nóng trình độ tuyệt đối so cặt cạm tỏ xạ cụ dạ cao không biết bao nhiêu. Lại hoặc là bởi vì phương Tây cố sự tại tiên giới không quen khí hậu. Cho dù Đỗ Tử Viên sửa đổi, nhưng bản chất vẫn như cũ là phương Tây cố sự, rất nhiều nhân vật nói chuyện hành động tư tưởng đều là không cách nào cải biến, lấy tiên giới cố hữu quan niệm nhìn lại hoàn toàn chính xác sẽ có một ít không hài hòa. Chương 124, ba tâm khố lạc bài. Xem ra về sau chọn tài liệu cũng muốn suy tính một chút phương diện này nhân tố. Đỗ Tử Viên trong lòng thầm nghĩ, đã bị hệ thống thanh âm cắt đứt giấc ngủ, vậy dứt khoát liền đến một phát rút thường đi. Cắt cạp tỏ xạ cụ giả fan hâm mộ giá trị tại đem bán thứ 3 trời liền đạt đến 500 vạn, Đỗ Tử Viên lại đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Chỉ bất quá khi đó hắn vừa vặn muốn ngủ trưa, cũng liền không có để ý nó. Sẽ rút đến cái gì đâu? Đỗ Tử Viên mang theo một tia lo nghĩ, nội nhờ rút đến xạ cụ giả ma trượng nên làm cái gì? Ta chẳng lẽ lại cũng phải biến thân trở thành ma pháp thiếu nữ a? Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức toàn thân một cái giật mình, không, tuyệt không có khả năng, rút được liền đường không có. Mở ra hệ thống giao diện, hộp sắt lại lần nữa ra hiện tại trước mặt hắn, ấn mở phía trên cái nút về sau, ba đạo quang mang từ trong dương bay ra. Nóa! Nhìn thấy ba đạo quang mang nhan sắc, cho dù là Đỗ Tử Viên cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Không khác, chỉ vì cái này ba đạo quang mang vậy mà tất cả đều là kim sắc. Cái này chẳng lẽ liền là cái gọi là đệm đao. Lần trước Lam Trời Bạch Vân là vì lần này tích lũy nhân phẩm A. Ba đạo kim quang A. Sẽ là gì chứ? Đỗ Tử Viên vội vàng tra nhìn, theo hắn vươn tay, ba đạo kim quang lập tức hóa thành ba tấm thẻ bài bay đến trong tay của hắn. Là khố lạc bài. Thì ra là thế, tại cắt cạm tỏ xạ cụ dạ thế giới bên trong, khố lạc bài đích thật là nhất cao cấp tồn tại, chỉ bất quá sẽ là cái nào ba tấm bị ta rút chúng đây. Đỗ Tử Viên mang chờ mong tướng ba tấm thẻ bài mở ra. Thứ nhất chương khố lạc bài bên trên vẽ lấy một cái tóc dài mỹ nữ, trên thân váy liền áo hoa văn tựa như là đàn xéo lộ dây đàn, trên lỗ thai còn mang theo một cái màu lam âm phủ trang sức. Tại thẻ bài ngay phía trên mặt trời đồ án bên trong viết một cái vặn bẹo chữ hàng ca. Ca khố lạc bài, có thể bắt chước được bất luận cái gì tiếng ca khố lạc bài, nhưng ra ngoài khố lạc bài kiêu ngạo, nàng chỉ bắt chước dễ nghe tiếng ca, theo tiểu khả nói, nàng tác dụng duy nhất liền là ca hát cho người khác nghe. Này làm sao nhìn đều là một chương không có tác dụng gì bài, Đỗ Tử Viên có hơi thất vọng, hắn hệ thống là đại họa tiên hệ thống không phải đại ca thần hệ thống nha. Tấm thứ hai khố lạc bài bên trên vẽ lấy một cái tóc ngắn ấu nữ, mặc xóa tung quần thụng, trên trán còn có ba cái màu hồng phấn hình tròn bảo ngọc trang trí, tại thẻ bài ngay phía trên mặt trời đồ án bên trong viết một cái vặn vẹo chữ hán lực. Lực khố lạc bài, có được vượt qua tầm thường lực lượng, năng dễ dàng tướng một con voi lớn vung ra không trung. Xạ cụ dạ đã từng dùng nàng dơ lên một tòa chim cánh cụt trơn bóng bậc thang. Kinh qua thế giới quy tắc điều chỉnh, tin tưởng nàng có thể phát huy ra lực lượng tướng sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Cái này cũng tương tự có chút gân gà, Đỗ Tử Viên cảm thấy mình một cái mạn gạ cả muốn khí lực lớn như vậy làm cái gì? Đem bút vẽ bóp gãy sao? Tấm thứ ba khố lạc bài bên trên vẽ lấy chính là một cái trang phục quái dị song đôi ngựa thiếu nữ, nhìn qua có điểm giống Xuân Lệ. Tại thẻ bài ngay phía trên mặt trời đồ án bên trong viết một cái vặn vẹo phồn thể chữ hàn đấu. Đấu khố lạc bài có phi thường lợi hại kỹ xảo cách đấu, mà lại là toàn loại hình tinh thông, sử dụng nàng liền xem như Đỗ Tử Viên cũng có thể biến thành quyền thuật đặc nhân. Hắn lúc đầu chỉ là một cái bình thường ngư thôn tiểu thanh niên, coi như nắm giữ đại thành võ kỹ, tại thực chiến chung rất khó phát huy ra toàn lực, nhưng nếu như phối hợp đấu, tình huống liền hoàn toàn ngược lại. Mà lại hắn chiến ý càng thịnh, kỹ xảo chiến đấu liền càng mạnh. Nhưng mà một cái trạch nam từ đâu tới chiến ý? Ta lúc này nên cao hứng hay là khó chịu? Đỗ Tử Viên cảm giác hết sức phiền muộn. Cái này ba tấm khố lạc bài với hắn mà nói hoàn toàn không nhiều lắm tác dụng nha, hắn còn muốn lấy rút đến xong khố lạc bài có thể phục chế một cái mình cho mình họa mạn gà đâu, lại hoặc là rút đến lúc khố lạc bài tùy ý điều khiển thời gian, trong đó hắn muốn nhất thì là đại, về phần lý do từ không cần nhiều lời. Đúng rồi, như là đã thu hoạch được 500 vạn fan hâm mộ đăng giá. Công đức trong cửa hàng cũng đã có hối đoái tuyển hàng đi, rút không đến vậy ta trực tiếp đi hối đoái không phải tốt. Kết quả Đỗ Tử Viên mở ra công đức cửa hàng xem xét, sắc mặt đều tái rồi. Phong khố lạc bài, có thể thao túng phong. Phong thuộc tính linh căn lâm thời cấp 1, hối đoái cần, điểm công đức 1. 5 vạn, fan hâm mộ giá trị 2 ức. Chú ý, thu hoạch được phong bài nhận chủ giả tướng thu hoạch được ngạo kiều hiệu quả đặc biệt, tại yêu đương lúc thường thường sẽ tao ngộ các loại chướng ngại. Lúc khố lạc bài, có thể thao túng thời gian. Mức độ lớn nhất 24 giờ, tiêu hao rất nhiều, lại có thể bị cường độ cao phòng ngự kỹ năng ngăn cản, hối đoái cần, điểm công đức 1 vạn, fan hâm mộ giá trị 1 ức. Chú ý, thu hoạch được lúc bài nhận chủ giả tướng thu hoạch được nhát gan hiệu quả đặc biệt, tính cách trở nên sợ đầu sợ đuôi. Đại khố lạc bài, có thể phóng đại bất luận cái gì vật thể, hối đoái cần, điểm công đức 7.000, fan hâm mộ giá trị 8.000 vạn. Chú ý, thu hoạch được hàng hiệu nhận chủ giả tướng rất khó giao cho bằng hữu chi kỷ. Cái này mẹ nó. Tại sao lại là như thế này? Đỗ Tử Viên cảm thấy đại họa tiên hệ thống căn bản chính là đang trêu đùa mình, luôn cả nhiều như vậy cái tác dụng phụ, mà lại giá cả còn đắt hơn muốn chết. Cứ như vậy, công đức cửa hàng tồn tại ý nghĩa ở đâu? Xem ra hệ thống nhưng thật ra là tuyệt không hy vọng ta tại công đức cửa hàng đổi đồ vật, dù sao chủ tuyến nhiệm vụ chính là muốn ta dựa vào công đức thành tiền, ở trước đó liền đem công đức tiêu hao hết không phải cùng ý nghĩa tồn tại của nó trái ngược rồi sao? Như vậy tại sao muốn vẽ vời thêm chuyện làm ra như thế một cái công đức cửa hàng đâu? Đỗ Tử Viên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cái này công đức cửa hàng có thể là lấy phòng vạn nhất dùng. Thế sự hay thay đổi, khó tránh khỏi gặp được ngoài ý muốn, vạn thời điểm bất đắc dĩ Đỗ Tử Viên ngược lại là có thể hối đoái một điểm đồ vật bảo mệnh. Giá cả cùng tác dụng phụ tồn tại ý nghĩa khả năng liền là để hắn đừng quá mức ỷ lại tại hệ thống cửa hàng đi. Bất quá những này tác dụng phụ ngược lại cũng không phải làm loạn. Đỗ Tử Viên nhìn kỹ một chút mỗi tấm bài tác dụng phụ, khố lạc bài bản thân liền là xem bói dùng, mỗi tấm bài đều có đặc biệt ngụ ý, những này tác dụng phụ trên cơ bản đều cùng ngụ ý tương quan. Cũng tỉ như nói phong, trong nguyên tắc xạ cụ dạ cũng là bởi vì dùng phong bài dùng quá nhiều, cho nên nàng cùng Lý Sói Con, Vương Tiểu Minh, ở giữa tình cảm mới có nhiều như vậy long đong. Bất quá nàng về sau trực diện khó khăn, tướng hết thể trở ngại đều trừ bỏ, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, cái này cũng nói khố lạc bài tác dụng phụ cũng không phải là vô giải. Đỗ Tử Viên trên cơ bản xem như từ bỏ hối đoái khố lạc bài dự định, nhưng mỗi tấm bài hiệu quả hắn đều nhớ kỹ, nộ nhỡ gặp cái gì sống còn khốn cảnh, hắn cũng là sẽ xét hối đoái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đổi nổi. Làm toàn bộ cắt cả tỏ xạ cụ dạ thế giới bên trong nhất cao cấp khác tồn tại, nhất tiện nghi khố lạc bài hoặc là xạ cụ dạ bài đều muốn 7.000 điểm công đức tăng lớn lượng fan hâm mộ giá trị, mạnh nhất không bài cùng hy vọng bài càng là cần 3 vạn điểm công đức. Trong tay chỉ có 1.600 điểm công đức, Đỗ Tử Viên đơn giản liền là cái nghèo bước. Ai, nghèo rất mồng tơi a. Vẫn là được nhanh chút đem đại náo thiên cung vẽ ra đến mới được, không biết cái này năng lấy được đến nhiều ít điểm công đức, đừng giống như là na cha náo biển đồng dạng chỉ có 50 điểm liền tốt. Chương 125, hầu gái quán rượu. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Tử Viên cho Ninh Hàn Lộ bố trí làm việc, sau đó liền cùng Tôn Thiên Vận cùng ra ngoài lấy cảnh. Lý Thanh Liên cũng dự định đi theo, Tiểu Kim gặp nàng cũng đi. Liền chạy tới Lâm Ngọc Tần gia hỗ trợ làm việc. Ba người thủ đi trước Ngạo Lam quốc hoàng thành, trong hoàng cung hẳn là có ghi chép cả quốc gia hoàn cảnh địa lý tư liệu. Lấy Lý Thanh Liên thân phận, hoàn toàn có thể miễn phí mượn đọc. Lại nói, các ngươi không phải thần tiên a, liền không thể như thế soát địa thần thức quét qua liền đem cả cái hành tinh tình huống nắm giữ ở trong tay. Đỗ Tử Viên đột nhiên hỏi. Lý Thanh Liên nói, thiên đế thần thức bao trùm lấy toàn bộ hồn thiên tinh đâu, không ai dám làm như vậy, sẽ bị hắn thần thức trong nháy mắt đánh tan. Hai người các ngươi cũng không được. Đỗ Tử Viên hơi kinh ngạc nói. Ta không phải không am hiểu phương diện này đồ vật ta. Lý Thanh Liên giải thích. Tôn Thiên Vận thì là nói, đừng nhìn ta, ta cũng không sợ hắn, chính là... Chính là cái gì? Đỗ Tử Viên nhìn nét mặt của nàng cảm thấy có chút là lạ, không giống như là e ngại, ngược lại có chút do dự. Chính là sợ cùng thiên đế lưỡng bại câu thương thôi. Lý Thanh Liên xen vào nói, thiên đế đưa lên ở bên này thần thức đều là vô ý thức. Bình thường lực chú ý đều tại khác địa phương, nàng nếu là dám bung ra thần thức ngay lập tức sẽ bị thiên đế thần thức tự động công kích, tại thiên đế kịp phản ứng trước đó hai cá nhân thần thức chí ít cũng sẽ phát sinh một lần xung đột, kết quả kia là tuyệt không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này thật đúng là phiền phức, thiên đế không có việc gì thả nhiều như vậy thần thức ở chỗ này làm gì. Nhìn chung A. Tên kia mới không có nhảm chán như vậy đâu, Lý Thanh Liên nói, hắn đương nhiên là vì bảo hộ hồn thiên tinh A. Nếu là có tiên nhân dám ở hồn thiên tinh dương oai, hắn trước tiên liền có thể trấn áp. Cái kia không đáng tin cậy ra hỏa nguyên lai cũng có đáng tin cậy thời điểm, Đỗ Tử Viên cảm thán đồng thời không khỏi nhìn về phía Tôn Thiên Vận. Cái sau đại ước chừng đoán được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, nói cho hắn biết, ngày đó ta đem thực lực áp chế ở kiếp cảnh. Lấy năng lực của nàng, liền xem như kiếp cảnh cũng có thể tùy tiện nắm điệu tiên cảnh Long Vương cùng Thái Ức kiếp cảnh Long Thái Tử. Thì ra là thế. Lấy Tôn Thiên Vận năng lực, chỉ là đọc qua Ngạo Lam Quốc Thái học viện trong kho tài liệu tư liệu bất quá là một cái chớp mắt sự tình thôi. Nàng cũng không có phát hiện cùng loại Đỗ Tử Viên yêu cầu cảnh điểm. Xem ra chỉ có ra ngoại quốc tìm Đỗ Tử Viên nghĩ nghĩ, đạo, khó được đến một chuyến hoàn thành, ta nghe nói bọn hắn bên này gần nhất đang thí nghiệm hầu gái quán rượu, muốn không mau mau đến xem. Hầu gái? Vậy khẳng định muốn đi a? Tôn Thiên Vận một chút liền đến hào hứng. Nàng tại Đỗ Tử Viên ra nhiều ngày như vậy. Đã sớm nhìn qua Đỗ Tử Viên vẽ những cái kia mà gạ, đối với bên trong đáng yêu muội tử cũng là tương đương thích. Đừng quên, nàng mặc dù giới tính nữ, nhưng yêu thích đồng dạng cũng là nữ. Lý Thanh Liên ngược lại là không quan trọng, liền cùng mọi người cùng nhau đi. Hầu gái quán rượu còn thật là tốt tìm, toàn bộ hoàng thành không còn có 10 gia, ba người tùy ý chọn một nhà. Đi vào rượu cửa lầu bọn hắn liền nhìn thấy có 4 cái mặc đáng yêu trang phục nữ buộc cô nương tại nơi đó đón khách, không thể không nói, hoàng thành muội tử chất lượng vẫn còn rất cao. Mặc dù cùng Tiểu Kim, Tôn Thiên Vận không cách nào so sánh được, nhưng cũng là da trắng mỹ mạo đôi chân dài, trước ngực càng là sóng cả mãnh liệt, vãng lai người đi đường cũng nhịn không được muốn nhìn lén vài lần. Đỗ Tử Viên liếc qua quán rượu danh tự, Cúc Hạ Lâu, chập chập, danh tự này. Sao rồi? Lý Thanh Liên không hiểu. Ách, không có gì. Đỗ Tử Viên thầm nghĩ, liền là không biết tiểu lâu này có không có ma huyễn đầu hũ ma bà bán, biết phát sáng cái chủng loại kia. Tôn Thiên Vận thì là mở to hai mắt nhìn tại mấy cái hầu gái muội tử trên thân không ngừng liếc nhìn, bởi vì nàng xuất sắc bề ngoài, mấy cái muội tử đều bị nàng chằm chằm đến mặt đỏ tim run thẹn thùng túi đầu. Đến, lại con 4 cái. Đỗ Tử Viên lắc đầu, cái này Tôn Thiên Vận kiếp trước sợ không phải một cái tay quay. Hoan nghênh về nhà, chủ nhân. Tại đám nữ buộc hoan nghênh dưới, ba người tiến vào quán rượu. Chỉ bất quá lúc này đúng lúc là giờ cao điểm, đều ngồi đấy, bọn hắn muốn dùng cơm còn phải xếp hàng. Có không có lầm, ta cũng phải xếp hàng. Tôn Thiên Vận không làm, mắt thấy nàng liền muốn móc ra bản thân bổng đồng cho trưởng quỹ đến truy cập, Đỗ Tử Viên liền vội vàng kéo nàng. Uy, ngươi chớ làm loạn A, ngươi một côn này tử xuống dưới, quán rượu sẽ sợ. Tôn Thiên Vận hướng hắn lật cái bạch nhãn, ta giống như là thô lô như vậy người A. Khó mà nói, ai biết ngươi cái này mấy ngày có không có tới đại di mụ. Đỗ Tử Viên không có chút nào tự giác nói. Danh con, lão nương liều mạng với ngươi. Hai người chính náo đâu, Lý Thanh Liên bỗng nhiên kéo bọn hắn lại, ai ai, hai người các ngươi chờ ồn ào, ta nhìn thấy một người quen. Nói nàng lôi kéo hai người liền hướng quán rượu một cái góc đi đến, tại gần nhất một trường bàn bát tiên bên cạnh, một cá thể hình to mọng mập mạp lúc này chính một mặt hạnh phúc địa cùng một cái hầu gái đang chơi trò chơi. Những này hầu gái cũng là chuyên nghiệp, vô luận đối phương là người như thế nào, đều có thể ôm lấy ngọt ngào mỉm cười. Ồ, mập mạp chết bẩm là ngươi a. Đến gần về sau Tôn Thiên Vận cũng nhận ra mập mạp đến, không phải tài thần phân thân là ai. Đang cùng hầu gái khoái hoạt địa chơi lấy trò chơi, dự định để hầu gái cho mình cho ăn rượu, tài thần nghe được thanh âm này lập tức run lên bần bật, khó có thể tin địa ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Thiên Vận. Tôn đại tỷ, ngươi làm sao tại nơi này? Ta tới thăm ngươi a, 500 năm không thấy, ngươi tại sao lại mập, muốn hay không tỷ tỷ lại mang ngươi bớt mập một chút a? Tôn Thiên Vận bệ vệ địa ngồi xuống hắn bên cạnh, dùng sức địa vô vô bờ vai của hắn, Đỗ Tử Viên rõ ràng nhìn thấy tài thần toàn thân thịt mỡ đều tại run mạnh. Không, không làm phiền ngài. Tài thần sắc mặt được không so giấy còn khoa trương, trong lòng không khỏi nhớ tới năm đó ác mộng tao nộ. Khi đó Tôn Thiên Vận lần đầu thượng tiên, có một ngày gặp được hắn, nhất định phải nói tam đẳng thiên tiên so với hắn nhất đẳng thiên tiên nhiều hai các loại, muốn thu hắn đương tiểu đệ, để hắn nghe chỉ huy. Sau đó an vị tại trên lưng hắn để hắn trở đi nàng quấn thiên đình chạy bộ, lấy tên đẹp giảm béo. Lúc đầu chỉ có Tôn Thiên Vận một cái coi như bỏ qua, nữ hài tử thân thể vẫn là rất khinh xảo. Mấu chốt nàng phía dưới váy còn cất giấu một cây trấn hải bàn long trụ A. Món đồ kia nhiều chìm. Cắm đến trong biển rộng ngay cả nước biển đều có thể định trụ. Tài thân hiện tại hồi tưởng lại đều cảm thấy mình khi đó không có bị đè ép đơn giản liền là kỳ tích. Hiện tại lần nữa gặp được Tôn Thiên Vận. Toàn thân hắn mỗi một tảng mỡ dậy đều đang phát tán ra một loại tên là kinh khủng cảm xúc. Đỗ Tử Viên rất tinh tường địa nhìn ra vị này tài thần cảm xúc, trong lòng không khỏi vì hắn đồng tình 3 giây, đương thần tiên cũng không dễ dàng a. Cũng may Tôn Thiên Vận hiện tại tâm tư đều tại hầu gái trên thân, thật cũng không đem tài thần thế nào. Nàng chuyện đương nhiên trưng dụng tài thần vị trí, tài thần cũng không dám nói không. Cả ban 4 cá nhân, lại nhiều kêu 3 cái hầu gái, ngồi vào Đỗ Tử Viên bên người là một cái trước ngực cao cao nâng lên tiểu tỷ tỷ. Chủ nhân, có dặn dò gì a? Cho ta đến phần mụ rẻ sở. Ách, không có. Vậy ngươi sẽ để cho đồ ăn biến ăn ngon chú ngữ a? Ách, sẽ không. Các ngươi cái này cái gì đều không có, tính là gì hầu gái quán rượu a? Chương 126, thứ 1 thần bộ. Thất vọng. Thật to thất vọng. Đỗ Tử Viên vốn đang rất chờ mong bên này năng làm ra dạng gì hầu gái chủ đề cửa hàng đây này, kết quả hoàn toàn không đủ chuyên nghiệp. Ngoại trừ sẽ gọi chủ nhân. Những nữ nhân này cùng trong thanh lâu nữ nhân khác nhau ở chỗ nào? Thiệt thòi ta còn cùng Bùi Minh Ương phổ cập khoa học nhiều như vậy, hắn là căn bản không nghe lọt tai đi. Một bên Tôn Thiên Vận ngược lại là chơi đến rất có hào hứng, nàng đang cùng hầu gái chơi hoàn tù tỷ. Nếu là nàng thắng, vậy liền sờ hầu gái ngực trái một chút, nếu là nàng thua, liền uống một chén rượu, sau đó sờ hầu gái ngực phải một chút. Đỗ Tử Viên nhìn một chút, khách nhân của hắn giống như cũng không ít đều là chơi như vậy. Quá không chuyên nghiệp. Đỗ Tử Viên cảm thấy mình bị lừa gạt, đây rõ ràng liền là một nhà đánh lấy hầu gái ngụy trang kia viện nha. Nghĩ đến nơi này, hắn vô bàn một cái đứng lên. Thế nào? Đang nghiên cứu hầu gái quần áo cấu tạo Lý Thanh Liên thấy thế không hiểu hỏi. Tôn Thiên Vận thì là nói, ngươi sẽ không phải là thẹn thùng A. Thẹn thùng cái quỷ. Đỗ Tử Viên liếc nàng một cái, các ngươi mê liền tiếp tục chơi đi, ta ra ngoài đi một chút. Hắn nhưng là một cái có nguyên tắc người. Đối với loại này treo đầu dê bán thịt chó hầu gái quán rượu là một khắc cũng không muốn ở lâu. Vậy được, chúng ta đợi một lát lại đi tìm ngươi. Chỉ cần Đỗ Tử Viên còn tại hoàng thành, Tôn Thiên Vận tùy thời đều có thể bảo vệ hắn, cho nên cũng không chút không yên lòng vấn đề an toàn. Đỗ Tử Viên ra quán rượu, trong lòng vẫn như cũ canh cánh trong lòng, không được, ta phải đi tìm Bùi Minh Ương nói một chút. Hắn cũng không cần đi rượu trúc phong, trực tiếp xuất ra đưa tin bài nói cho Bùi Minh Ương hắn tại hoàng thành, Bùi Minh Ương khẳng định lập tức liền sẽ chạy tới. Ở trước đó, Đỗ Tử Viên liền tại Thiên Cương Tông cửa hàng bên trong chờ lấy. Có Bùi Minh Ương phân phó, trong tiệm người cho dù không biết Đỗ Tử Viên là ai, cũng đều rất cẩn thận từng ly từng tí tiếp đãi hắn, cho hắn bưng tới thượng đẳng nhất trà quả, đồng thời trong tiệm thư tịch cũng tùy ý Đỗ Tử Viên đọc qua. Phi, quả nhiên vẫn là không được. Đỗ Tử Viên nếm nếm nước trà cùng hoa quả khô, kết quả đầu lưỡi đều xuất hiện bài xích phản ứng, xem ra cho dù là Thiên Cương Tông cửa hàng cũng không có uổng phí danh tiếng cây dừa rượu cao như vậy ngăn mặt hàng. Hắn dứt khoát đổi một chén trà sữa, sau đó tiện tay lật lên xem cái này đồng thời Thiên Cương Chí. Hôm qua đúng lúc là cặt cạp tỏ xạ cụ dạ thứ hai nói ban bố thời gian, Thiên Cương Chí lượng tiêu thụ còn tại vững bước lên cao trung, đến hiện tại mới thôi 2 ngày thời gian đã đột phá 3.500 vạn đại quan, một tuần này qua 5.000 vạn nghĩ đến không phải nan đề. Xem ra đệ nhất manh vương ở chỗ này quả nhiên cũng rất được hoan nghênh. A Đỗ Tử Viên chính nghĩ như vậy, đồng nhiên nhìn thấy ngoài tiệm đi tới một cái thiếu niên. Hắn trực tiếp đi quầy hàng mua một bản Thiên Cương Chí. Bình thường tới nói thứ hai Thiên Võng Lạc bản đã thượng tuyến, hoàn toàn không có chạy cửa hàng cần. Loại thời điểm này đến mua thực thể sách, trên cơ bản liền hai loại công dụng, bảo tồn dùng cùng truyền giáo dùng. Từ chỉ mua một bản điểm ấy xem ra, bảo tồn làm kỷ niệm khả năng lớn hơn một chút. Thiếu niên mua sách đang định rời đi, đồng nhiên ngoài cửa lại tiến tới một cái mập mạp thiếu niên, hai người vừa chạm mặt đều có vẻ hơi ngoài ý muốn. A, ngươi cũng tới mua Thiên Cương Chí sao? Đúng vậy a, trùng hợp như vậy. Ngươi cũng dự định mua một bản thực thể trở về lưu niệm a? Không sai, Sakuza thật sự là quá đáng yêu, chỉ dùng linh quang ngọc nhìn căn bản không đủ, mua thực thể mới có thể từ các cái góc độ hảo hảo thưởng thức nàng đẹp. Ách, nàng mới 10 tuổi a. Phải lập gia đình làm gì cũng phải chờ 12 tuổi a, ngươi tên cầm thú này. Ngươi không phải cũng là tới làm đồng dạng chuyện a? Chúng ta cũng vậy, ngươi có tư cách gì nói ta? Ta lại không phải là vì cặt cạp tỏ xạ cụ dạ tới, ta muốn chính là nhất diệp lao sư tân tác thứ nhất thần bộ. Kia có gì đáng xem, nguyên một nói đều không có một nữ, cay gà. Ngươi mới cay gà đâu, mập mạp chết bẩm. Hai cái thiếu niên cãi nhau địa rời đi cửa hàng, Đỗ Tử Viên thì là bị bọn hắn tranh luận nội dung hấp dẫn. Thứ nhất thần bộ. Vừa mới nhìn mục lục thời điểm giống như thấy qua. Đỗ Tử Viên mở ra, rất nhanh đã tìm được. Đây cũng là một bộ mạng gà. Mà lại nhìn thấy tờ thứ nhất thời điểm Đỗ Tử Viên giật mình, thế giới này đã có người nắm giữ thu nhận công nhân bút họa bắt chước hắn họa phong phương pháp A. Lúc đến hôm nay, bắt chước hắn họa sĩ muốn nhiều ít có bao nhiêu, nhưng ở Đỗ Tử Viên xem ra đều là đi đến trên đường nghiêng tay gà, mãi mãi không thành tài được. Chỉ có cái này thứ nhất thần bộ họa sĩ, mặc dù họa đến vẫn là rất đơn giản thô ráp, nhưng đường đi tuyệt đối là đúng, lại tinh nghiên một đoạn thời gian coi như so ra kém Đỗ Tử Viên, cũng tuyệt đối là một cái thượng thừa mạn gà cả. Đỗ Tử Viên từ một bắt đầu liền có họa phong bị học đi chuẩn bị tâm lý, dù sao trên cái tinh cầu này có trọn vẹn 3.000 nước người, trong đó còn có tu tiên giả, võ giả, thậm chí trên trời thần tiên cũng bao quát ở bên trong, không có khả năng ngay cả một cái họa phong đều học không được. Chỉ là cái này một ngày tới không khỏi cũng quá nhanh, hắn vốn còn nghĩ đem Linh Hàn Lộ bồi dưỡng được đến lại để cho nàng giáo thụ người khác, hiện tại xem ra tựa hồ hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Hắn nhìn một chút. Mặc dù vừa rồi kia cái thiếu niên nói bộ này mạn gạ tác giả là Nhất Diệp, nhưng trên thực tế trang tên sách bên trên tác giả cột tiêu lấy chính là hai cái danh tự, Nhất Diệp, 3 tuổi ngoan đồng. Bởi vì Nhất Diệp cùng Đỗ Tử Viên là đồng hương, cho nên Bùi Minh Ương đã từng cùng hắn nói qua Nhất Diệp tình huống, Nhất Diệp không biết hội họa, nhưng lại nghĩ sáng tác mạn gạ, cho nên cái này 3 tuổi ngoan đồng hẳn là hắn tìm tới họa sĩ. Lên như thế một cái quỷ dị bút danh, cũng không biết là cái hạ người gì. Đỗ Tử Viên bắt đầu đọc lên cố sự này, bởi vì là lần thứ nhất đăng, cho nên thứ nhất nói khoảng chừng 65 trang. Thứ nhất thần bộ giảng thuật là một cái tiểu bộ khoái bởi vì cùng cái nào đó hắc bang lão đại nhi tử dáng dấp như lúc đồng dạng, mà kia cái nhi tử vừa vặn xảy ra ngoài ý muốn chết rồi, liền bị bất đắc dĩ địa phái đi giả mạo lão đại nhi tử làm nằm vùng. Loại này đề tài, bình thường sẽ đem cái kia hắc bang lão đại nhi tử thiết kế thành một cái hoa hoa công tử, để lại đầy mặt đất tình nợ. Để cho tiểu bộ khoái đang mạo danh thay thế về sau có thể có các loại diễm ngộ. Nhưng mà Nhất Diệp lại lệch lệch không có làm như thế, liền cùng cái kêu béo thiếu niên nói đồng dạng, cái này thứ nhất nói một nữ tính nhân vật đều không có đăng tràng, bút mực toàn đều đặt ở tiểu bộ khoái là như thế nào như giống trên băng mỏng địa ứng đối lấy các phe hoài nghi, thăm dò. Các loại trí kế tầng ra, hoa quả khô 10 phần, Đỗ Tử Viên một không chú ý liền phát hiện thứ nhất nói chấm dứt. Nhân vật chính một bắt đầu cho người cảm giác là có chút nhát gan. Nhưng tâm địa thiện lương, tại lẫn vào hắc bang về sau, hắn cũng bởi vì cái này tính cách ăn đủ đau khổ, có đến vài lần đều kém chút bại lộ thân phận. Đối với hắn mà nói, thân phận bại lộ nhưng chính là tương đương chết. Cái cuối cùng phân kính vừa vặn dừng lại tại nhân vật chính bị tín nhiệm nhất tiểu đệ bước đến tuyệt cảnh, khoe miệng lại thái độ khác thường xuất hiện một tia cười lạnh bên trên. Nóa! Cái này đoạn chương! tốt không dễ dàng đợi đến hắn hắc hóa, ngươi thế mà tại cái này cái địa phương không có, đoạn trường chó. Đỗ Tử Viên tức giận mắng. Chương 127, manh phát nổ. Sơn Phong lão sư tại nói người nào? Một thanh âm bỗng nhiên từ Đỗ Tử Viên sau lưng vang lên. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ gặp Bùi Minh Ương cùng lão Ngũ chính hướng hắn bên này đi tới. Bùi Minh Ương trắng non trên mặt giờ phút này chính hiện ra một tia đỏ ửng, hiển nhiên là trực tiếp để lão Ngũ mang theo hắn từ trên núi bay tới lúc bị phong quát. Còn có thể là ai Đỗ Tử Viên hướng hắn phô bày một chút quyển sách trên tay ngươi còn có không có tồn cảo, để cho ta xem trước một chút chứ sao. Bùi Minh Ương dở khóc dở cười, không có trải qua nguyên tác giả đồng ý, ta làm sao lại đem bản thảo giao cho người khác. Mà lại trên tay của ta cũng không có bản thảo, hai vị lao sư còn tại nơi đó ngày đêm đẩy nhanh tốc độ đâu. Liên một lời ngươi cũng dám đăng nhiều kỳ a. Đỗ Tử Viên kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi chừng nào thì biết làm như thế không chuyên nghiệp sự tình. Muốn đăng nhiều kỳ, làm gì cũng phải có mấy nói tồn cảo a. Ai sẽ cầm tới một lời liền lập tức đăng ra. Bùi Minh Ương ho khan một tiếng, nói, nhất diệp lao sư tín dự rất tốt, hắn chưa hề không có khất nợ qua bản thảo, cho nên tại hắn đưa ra muốn tại cái này đồng thời đăng thời điểm ta cũng liền không có cự tuyệt. Ngụ ý liền là ngươi cho rằng người người đều giống ngươi đồng dạng không tiết tháo a. Ba ngày hai đầu địa chơi quỷ canh. Cái này rất lúng túng. Đỗ Tử Viên vội ho một tiếng, hắn như vậy gấp làm gì, lại không người cùng hắn đoạt san vị. Thiên Cương Chí đăng tác phẩm là có co giãn chế độ, ngẫu nhị đa một hai bộ tác phẩm cũng sẽ không tăng giá, cho nên các độc giả cũng sẽ không để ý, nhưng là cái này chế độ là chỉ có đại thần mới có tư cách hưởng dụng đặc quyền, đối với tác giả tới nói cạnh tranh trình độ kịch liệt hoàn toàn sẽ không giảm xuống. Bùi Minh Ương nhìn hắn một cái, nói, Sơn Phong lão sư nhìn không ra a. Bọn hắn muốn truy đuổi người là ngươi a? Ta. Đỗ Tử Viên sững sờ, lập tức bật cười nói, cùng ta có cái gì tốt so? Đúng vậy a, có cái gì tốt so, bọn hắn đuổi không kịp a. Đỗ Tử Viên không có đem nửa câu sau nói ra, bằng không liền lộ ra hắn qua phách lối. Bùi Minh Ương nói, ngươi thế nhưng là các ngươi cái này một nhóm bên trong xuất sắc nhất tác giả, cho dù là so với thế hệ trước danh gia đến cũng không chút thua kém. Cùng ngươi cùng lúc xuất đạo tác giả cái nào không phải mưu đủ kình muốn vượt qua ngươi. Tuy bọn hắn đi thôi, Đỗ Tử Viên cũng không có để ý nhiều, ngược lại đối Bùi Minh Ương nói, kém chút quên đi, ta lần này tìm ngươi thế nhưng là có chuyện trọng yếu phi thường. A, chuyện gì? Gặp Đỗ Tử Viên một mặt nghiêm túc, Bùi Minh Ương lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Đương nhiên là Hoàng Thành hầu gái quán rượu. Quá phận. Căn bản chính là treo đầu dê bán thịt chó. Thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Ngươi nhất định phải nghiêm túc xử lý việc này mới được. Đỗ Tử Viên đâu ra đấy địa công khai xử lý tội lỗi nói. Nhưng mà Bùi Minh Ương thì là một mặt một bức. Cái quái gì? Hầu gái quán rượu. Hắn lòng tràn đầy chờ mong Đỗ Tử Viên sẽ cùng hắn giảng một chút cùng mạn gạ có liên quan sự tình. Ai biết lại là cái này, con xoay chuyển có chút quá lớn, hắn não mạch kín trong lúc nhất thời đều có chút không có đuổi theo. Đỗ Tử Viên cũng sẽ không quản hắn, tiếp tục phối hợp nói, thế này sao lại là hầu gái nha? Không phải liền là mặc trang phục nữ buộc bồi tiểu nữ à, hầu gái khí chất đều không có, chân thực làm cho người rất thất vọng, ngay cả ngươi mặc vào trang phục nữ buộc đều so với các nàng giống hầu gái, không thể nghi ngờ, cái này một hạng xung quanh khai phát là thất bại, thật to thất bại. Lâm Nhâm Địa nói một tràng, Đỗ Tử Viên miệng đều khát, cái này mới dừng lại uống miệng trà sữa. Bùi Minh Ương cùng lão Ngũ thì vẫn là một mặt ta là ai? Ta vì cái gì tại nơi này? Ta tại nơi này làm gì? Biểu lộ. Nói tóm lại Đỗ Tử Viên cuối cùng tổng kết nói, các ngươi cố gắng chỉnh đốn và cải cách một chút, ta lúc trước trao quyền cho các ngươi không phải làm những này, còn như vậy ta lần sau liền họa ngươi vợ nhà. Nói xong Đỗ Tử Viên liền đi, giấu ở trong bụng nói ra cuối cùng là thông khoái, kế tiếp còn muốn đi tìm cảnh điểm đâu. Lưu lại Bùi Minh Ương cùng lão Ngũ hai mặt nhìn nhau. Hắn vừa mới nói cái gì? Không quá rõ ràng, giống như nói muốn vẽ ngươi vợ. Vợ là cái gì? Cái này ta giống như nghe hắn đề cập qua. Tựa hồ là Xuân Cung đồ ý tứ. Cái gì ba? Đỗ Tử Viên trở lại Cúc Hạ lâu thời điểm, Tôn Thiên Vận còn tại nơi đó cùng hầu gái chơi, nàng kia so nam nhân còn đẹp trai hơn khuôn mặt hấp dẫn đại lượng chú mục, cho dù là bản khác hầu gái cùng khách nhân cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cùng nàng chơi đùa hầu gái càng là tràn đầy một mặt hạnh phúc, phảng phất nàng căn bản không phải đang làm việc mà là tại hưởng thụ đồng dạng. Một bên tài thần nhìn xem một màn này hâm mộ đến cực điểm. Bởi vì nguyên bản chuyên tâm cùng hắn hầu gái giờ phút này cũng có chút không yên lòng. Ngược lại là Lý Thanh Liên không biết chạy đi đâu, theo nàng hầu gái cũng không thấy tăm hơi. Đỗ Tử Viên đi đi qua đẩy Tôn Thiên Vận, tốt chưa, nên đi nha. Ồ, nhanh như vậy a? Tôn Thiên Vận sờ lên kia hầu gái đầu, kia tiểu quay quay, chúng ta lần sau chơi tiếp rồi. Ngài, ngài lần sau sẽ còn lại đến a? Hầu gái một mặt chờ mong. Đương nhiên, ta làm sao lại bỏ được ngươi đây? Tôn Thiên Vận trên mặt lộ ra một cái mỉm cười mê người, lập tức để những nữ hải tử này tâm đều say. Chuyện của tôi. Đốt nét ách. Đỗ Tử Viên thì là thấy một mặt nhức cả trứng, hắn ngay cả tên của người ta đều không có hỏi, không nỡ cái chìm a cái này cần thua thiệt nàng là nữ, không phải thỏa thỏa liền là cặn bã nam. Thanh Liên đâu? Đỗ Tử Viên hỏi. Tôn Thiên Vận vẫn chưa trả lời, Lý Thanh Liên đã lanh lợi điệu từ quán rượu hậu viện chạy vào, ta ở đây này. Đỗ Tử Viên xem xét, phát hiện nàng lúc này vậy mà cũng mặc một bộ trang phục nữ buộc. Kiểu dáng là dựa theo hắn mạn gạ thiên tài mạt trược tiên nữ bên trong nào đó một cái giật quân, mặc dù công nghệ không phải đặc biệt cao siêu, nhưng cũng coi như trở lại như cũ. Giờ phút này bị Lý Thanh Liên mặc lên người, tiêu nộn đáng yêu bề ngoài phối hợp tinh xảo trang phục, vậy đơn giản liền là như hổ thêm cánh, manh càng thêm manh. Nói ngắn gọn liền là ba chữ, manh phát nổ. Một nháy mắt, nàng lấy cùng Tôn Thiên Vận hoàn toàn khác biệt mị lực bắt được ở đây trái tim tất cả mọi người. Liền ngay cả Đỗ Tử Viên cũng có một cái chớp mắt bị nàng xốp giòn đến. May mà ta biết nàng số tuổi thật sự, không phải khả năng thật muốn biến thành tù binh của nàng. Ai, không đúng, như thế manh ấu nữ lại là lao thái bà, ta chẳng lẽ không phải hẳn là cảm thấy bi thương khó chịu a? Đỗ Tử Viên tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức buồn từ trong lòng lên, Lý Thanh Liên thật sự là quá lãng phí tài nguyên. Thế nào? Lý Thanh Liên chạy đến trước người hắn dạo qua một vòng, đẹp mắt đi. Là đẹp mắt, rất thích hợp ngươi. Đỗ Tử Viên cũng không có tiếc rẻ mình ca ngợi chi tử. Tôn Thiên Vận càng là dứt khoát đưa nàng bế lên, dùng sức tại trên mặt nàng thơm mấy miệng. Ai nha bẩn chết rồi, đều là nước bọt. Lý Thanh Liên một mặt ghét bỏ. Lao nương nước bọt rất thơm có được hay không, nếu không ngươi nếm thử. Đi ra. Đi ra. Lý Thanh Liên dùng sức đem miệng của nàng hướng bên cạnh đẩy đi, Tiểu Viên cứu ta. Đỗ Tử Viên lật cái bạch nhãn, hai vị A-di, xin đừng nên ở nơi công cộng làm như thế có tổn thương phong hóa sự tình có được hay không, sẽ ảnh hưởng chúng ta những người tuổi trẻ này thể xác tinh thần. Bành! Bành! Hai phát bạo kích. Chương 128, Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm Động Động Tiên. Ngươi bộ dạng như thế phần lớn không có bị đánh chết là vì cái gì? Tôn Thiên Vận nắm vuốt Đỗ Tử Viên mặt, rất nghiêm túc hỏi. Lý Thanh Liên nói. Ta cảm thấy hẳn là hắn không thế nào đi ra ngoài nguyên nhân. Có đạo lý. Tôn Thiên Vận bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Hai người các ngươi đủ A. Đỗ Tử Viên nói, ta dựa vào cái gì cũng bị người đánh chết. Trong lòng ngươi liền không có điểm tự giác A. Tôn Thiên Vận trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không nói thêm lời. Ba người cáo biệt tài thần, tiếp tục đi quốc gia khác tìm kiếm cảnh điểm rồi. Nhưng mà loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu, một ngày xuống tới vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Đỗ Tử Viên cũng không làm sao quan tâm. Hắn coi như là đi ra ngoài du lịch. Cuộc sống như vậy một mực kéo dài một tháng, rốt cục tại nào đó một ngày, bọn hắn tại Đông Cực Đại Lục nhất mặt phía nam tìm được một cái hải đảo. Tòa đảo này là một đám trùng loại tinh quái lãnh địa, ở trên đảo mọc đầy các loại hoa quả, phong cảnh phi thường thoải mái. Liền là nơi này. Cái này tốt. Mau dẫn ta đến đỉnh núi nhìn xem. Đỗ Tử Viên để Tôn Thiên Vận mang theo hắn bay đến hòn đảo đỉnh, quan sát cả hòn đảo nhỏ, tâm tình vô cùng kích động, đây chính là ta muốn hoa quả sơn a. Ha ha, bên kia còn có cái thác nước. Đỗ Tử Viên lại để cho Tôn Thiên Vận mang theo hắn đi trên đảo một tòa trước thác nước. Chỉ tiếc, đây chỉ là một phổ thông thác nước, cũng không có cái gì thủy liêm động. Không có có thể mình tạo nha. Thế là Đỗ Tử Viên lại xin nhờ Tôn Thiên Vận bắt đầu ở cái này phía sau thác nước đào đục một cái thủy liêm động ra. Việc quan hệ mình mạng gạ, Tôn Thiên Vận đương nhiên 10 phần nguyện ý xuất lực, mà lại Đỗ Tử Viên mấy cái này chủ ý dưới cái nhìn của nàng cũng 10 phần thú vị, cho nên cũng là thích thú. Cuối cùng dựa theo Đỗ Tử Viên yêu cầu, trong động khắc lên hoa quả sơn phúc địa, thủy liêm động động tiên chữ, Tôn Thiên Vận cắm eo cười to, ha ha, không sai không sai, cái này địa phương ta thích. Lý Thanh Liên cũng rất thích nơi này, nàng cao hứng tại thủy liêm động bên trong chạy tới chạy lui, à, à, nơi này sau này sẽ là bí mật của chúng ta căn cứ có được hay không. Ha ha ha, thủy liêm động, rất có ý tứ. Đỗ Tử Viên cũng là gật gật đầu, nghĩ thầm hẳn là mang Lâm Ngọc Tần cũng cùng đi nhìn xem. Nhất là đỉnh núi. Tại nơi đó xem mặt trời lặn hẳn là sẽ rất không tệ. Mở thủy liêm động động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng đưa tới tòa hòn đảo này nguyên chủ nhân chú ý. Ba người còn tại thủy liêm động bên trong thiết kế một chút cái bàn giường chi tiết đâu, ngoài động liền bay vào mấy cái yêu quái. Nhìn trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút bản thể đặc thủ, hẳn là đều vẫn là dung thiên cảnh. Các ngươi là ai? Tại nơi này làm gì? Dẫn đầu là một cái hắc tráng nam tử, Đỗ Tử Viên từ trán của hắn kia một chi độc giác phán đoán. Hẳn là một con độc giác tiên thành tinh. Hắn vừa tiến đến liền đối ba người quát lớn, đồng thời còn biểu lộ ra cực lớn công kích khuynh hướng. Tôn Thiên Vận tu vi quá cao, hắn căn bản nhìn không ra, Lý Thanh Liên cố này phân thân tu vi chỉ có tinh thiên vị, Đỗ Tử Viên càng là chỉ có dưỡng thần cảnh, mà bọn hắn bên này dung thiên cảnh đại yêu khoảng chừng 8 cái, đương nhiên sẽ không e ngại. Đổi ai, đột nhiên có người chạy đến nhà ngươi đến đào hang cũng khẳng định sẽ tức giận. Đỗ Tử Viên ngược lại không có cảm thấy thế nào, hắn ngược lại cẩn thận quan sát cái này độc giác tiến đến, có lẽ hình tượng của hắn có thể dùng tại hôn thế ma vương người thiết bên trên. Ngoại trừ cái này độc giác tiên, mặt khác 7 cái yêu quái cũng là hình dạng khác nhau. Có trên lưng mọc ra một đôi hồ điệp cánh, có trên trán mọc ra xúc giác, có một đầu xanh mơn mởn tóc tựa hồ là đường lang. Đỗ Tử Viên đều không cần chiếu ma kính liền có thể đoán ra bọn hắn bản thể. Tôn Thiên Vận tự nhiên là sớm liền biết bọn gia hỏa này hướng bên này, cũng mặc kệ bọn hắn gọi thế nào rầm rĩ, ngược lại hướng Đỗ Tử Viên nói, thế nào? Có vô dụng. Đỗ Tử Viên gật gật đầu, tạm được, bất quá yêu tộc thời thượng phẩm vị thực sự không dám lấy lòng, bọn hắn là người nguyên thủy A. 8 cái đại yêu, mỗi cả người bên trên mặc quần áo đều phi thường đơn sơ. Thực lực của bọn hắn còn chưa đủ lấy dùng yêu lực ngưng tụ y giáp, cho nên cũng chỉ mặc một chút sợi đằng cành lá biên chế trang phục, nhìn qua thật phi thường giống người nguyên thủy. Lý Thanh Liên thì là nói, bọn hắn hẳn là chưa hề không có đi qua quốc gia của nhân loại. Quần áo cái gì đối bọn hắn tới nói vốn cũng không phải là nhất định, năng có những này sợi đằng che lấp đã coi như là rất cố gắng. Ngẫm lại cũng thế, có con nào côn trùng sẽ đi xuyên quần áo? Coi như thành tinh, nếu như không có thấy qua nhân loại xuyên quần áo mà nói, hoàn toàn chính xác sẽ không ở mặc bên trên quá dụng tâm. Những này đại yêu gặp 3 người thế mà đối bọn hắn soi mói, lập tức giận không kèm được. Muốn chết. Tính tình nóng nảy nhất độc giác yêu giận quát một tiếng liền muốn công kích. Nhưng mà hắn yêu lực vừa nhấc lên, một cỗ cường đại đến hắn căn vốn không pháp chống cự uy áp đống nhiên xuất hiện, tính cả hắn ở bên trong 8 con yêu quái không có lực phản kháng chút nào địa bị ép ngã trên mặt đất. 8 con yêu quái đang sợ hãi bên trong bị cưỡng ép đánh về nguyên hình, độc giác tiên, ong mật, hồ điệp, đường lang, con kiến, nhện. Cùng Đỗ Tử Viên đoán như lúc đồng dạng. Đọc truyện cùng. Xuất thủ tự nhiên là Tôn Thiên Vận. Nàng đi qua nhặt lên con kia bị nàng áp bách đến không cách nào động đậy hồ điệp tinh nhìn một chút, còn rất xinh đẹp nha. Nói nàng liền đem hồ điệp bỏ vào trên tóc của mình, nhìn qua tựa như là một chỉ hồ điệp kẹp tóc. Thế nào? Nàng hưng phấn hướng Đỗ Tử Viên cùng Lý Thanh Liên hỏi. Người muốn nghe lời thật? Đương nhiên rồi. Đỗ Tử Viên cùng Lý Thanh Liên chăm miệng một lời mà nói, trên đời này lại không có so đây càng thêm không đáp tổ hợp. Ách! Tôn Thiên Vận thất vọng tướng hồ điệp cầm xuống dưới. Ngươi định đem bọn hắn như thế nào? Đỗ Tử Viên hỏi. Cái gì thế nào? Thả thôi, Tôn Thiên Vận nói, ta chẳng lẽ còn năng ăn bọn hắn hay sao? Ách, là ta nghĩ nhiều rồi. Đỗ Tử Viên gãi gãi đầu, ta còn tưởng rằng nhân tộc cùng yêu tộc là tử địch đâu, đừng phải liền muốn giết cái ngươi chết ta sống cái chủng loại kia. Tôn Thiên Vận bật cười nói, làm sao có thể? Thiên đình bên trong yêu quái thành tiên muốn nhiều ít có bao nhiêu, nếu là hai tộc tương hỗ căm thù kia thiên đình không đã sớm chơi xong rồi sao? Lý Thanh Liên cũng ở một bên nói bổ sung, mà lại nói chính xác, yêu quái cũng không tất cả đều là một chủng tộc, lao hổ cùng cá mập sẽ đem lẫn nhau xem như đồng tộc sao. Tựa như là chuyện như vậy. Hắn chợt nhớ tới A Chu, vị kia yêu đế không phải cũng là liên tục cứu được 2 cá nhân tộc A xem ra dùng chủng tộc đi giới định cá thể đặc tính thật sự là quá ngu. Tôn Thiên Vận triệt tiêu uy áp, 8 cái đại yêu lập tức biến thành hình người, bất quá tất cả đều rúc vào một chỗ khẩn trương nhìn xem nàng, lại cũng mất lúc trước kiên cường. Bọn hắn cũng không phải người ngu, thực lực của hai bên có bao nhiêu chênh lệch trong lòng nhất thanh nhị sở, ngay cả ý niệm trốn chạy đều sinh không nổi đến, chỉ có thể nhận mệnh chờ lấy Tôn Thiên Vận đối bọn hắn xử trí. Tôn Thiên Vận đối bọn hắn nói, hiện tại ta tuyên bố, trên tòa đảo này chỗ có đồ vật đều là của ta, bao quát các ngươi, biết sao? 8 yêu toàn đều gật đầu, tuyệt không dám phản bác. Tôn Thiên Vận thấy thế, hướng lấy bọn hắn dịu dàng cười một tiếng, vậy các ngươi về sau liền đều là người của ta. Ra ngoài bị người khi dễ liền báo tên của ta. Ta gọi Tôn Thiên Vận. Chương 129, Kim Ngọc Mãn Đường. Đối với Tôn Thiên Vận không giải thích được thu một đảo tiểu đệ Đỗ Tử Viên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, vẫn là Lý Thanh Liên lặng lẽ cùng hắn giải thích nguyên nhân. Tôn Thiên Vận mặc dù là nhân tộc, nhưng lại thích vô cùng yêu tộc, ngược lại đối nhân tộc không có cảm tình gì. 500 năm trước nàng sáng lập Tâm Ngộng Thiên Tông, ngay cả nàng ở bên trong liền 3 cá nhân tộc, còn lại tất cả đều là yêu quái. Về phần tại sao? Lý Thanh Liên không nói, nhưng Đỗ Tử Viên cảm giác nàng hẳn là biết đến. Hắn cũng không có hỏi tới, Lý Thanh Liên không nói khẳng định là có lý do của nàng. Trên đảo này yêu quái xem xét liền là loại kia chưa hề không có thấy qua việc đời thuần phát chi yêu, dạng này yêu quái hiện tại đã rất ít gặp, lấy Tôn Thiên Vận tính tình tự nhiên là nghĩ phải thật tốt bảo vệ bọn hắn. Tìm được Hoa Quả Sơn tài liệu, mạn gạ tiến độ liền hướng về phía trước bước ra một bước dài. Mà lại cũng không biết có phải hay không lúc tới vận chuyển, ba ngày sau, Phương Thốn Sơn tài liệu cũng bị bọn hắn tìm được. Kia là một cái cỡ nhỏ tu tiên tông môn sơn môn, bởi vì lâu dài bị mây mù lượn lờ, cho nên được xưng tiên vân sơn mạch. Nhắc tới cũng là xảo, ngày đó Đỗ Tử Viên bọn hắn vốn là đi tìm một loại nơi đó đặc sắc quả vặt. Nghe nói cửa tiệm kia lão bản tính tình có chút cổ quái, mỗi ngày chỉ bán 100 phần, mà lại mỗi người hạn mua một phần, chủ yếu nhất là, hắn quầy hàng mỗi ngày đều thiết lập tại không đồng dạng vị trí, cái này khiến một chút ăn hàng thế nhưng lản đếm lấy hết đau khổ. Bất quá đôi này Tôn Thiên Vận cái này vị đại tiên tới nói liền hoàn toàn không là vấn đề, mặc dù không thể phạm vi lớn dùng thần thức quét lướt, nhưng phương viên mấy chục dặm phạm vi tìm quầy ăn vặt vẫn có thể làm được. Nàng một chút liền đã xác định vị trí, mang theo Đỗ Tử Viên cùng Lý Thanh Liên trực tiếp thuấn di đi qua. Kết quả vừa thấy mặt, Đỗ Tử Viên nhìn tinh tường lão bản tướng mạo về sau giật nảy cả mình. Không khác, chỉ vì cái này sạp hàng lão bản lại chính là cái kia từng tại Dạ Minh Thành cùng hắn giao thủ qua Tráng Hán, tâm ma giáo yêu nữ kia giống như gọi hắn hai cô nàng vẫn là nhị ngưu tới. Tráng Hán nhìn thấy Đỗ Tử Viên thời điểm cũng là giật nảy mình, lập tức bày ra cảnh giác tư thế, hắn còn tưởng rằng Đỗ Tử Viên là đến trả thù đây này. Kết quả Tôn Thiên Vận trực tiếp đi lên hô: "Lão bản, ba chúng ta cá nhân một người tới một phần kim ngọc mãn đường." "A a a, tới, tới." Tráng Hán nghe xong, lập tức lấy tay đánh bao quả vặt. Cái này liền có chút lúng túng, kiếm bạt nỗ trương bầu không khí không còn sót lại chút gì, Đỗ Tử Viên nhìn xem một màn này cảm giác tương đương buồn cười. Đầu năm nay tu tiên như vậy không có tiền đồ sao? Bốn đại tông môn một trong tâm ma tông đệ tử thế mà tại nơi này bày quầy bán hàng bán quả vặt. Cái này khiến những cái kia một lòng cầu tiên người làm sao chịu nổi a, mộng sẽ phá diệt. Nhìn thấy Đỗ Tử Viên dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem mình, Tráng Hán đại khái cũng đoán được trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì, làm gì. "Đừng nhìn ta như vậy, ta đây là hứng thú hiểu không biết được. Không phải là bởi vì ta nghèo." "Thật không phải." Đỗ Tử Viên lại chỉ vào tay của hắn nói, "Ngươi vừa mới động tác trở nên chậm." "Cái gì?" "Ta nói ngươi đóng gói phía trước hai cái kim ngọc mãn đường đều hoa 5 giây. Nhưng là cái thứ ba lại hoa 7 giây, người đang chuyên tâm nói láo thời điểm động tác trên tay là sẽ trở nên chậm, liền giống như ngươi." Đỗ Tử Viên không chút lưu tình phơi bày Tráng Hán hoang ngôn, lập tức để hắn một cái mặt đen kìm nén đến phát tím. "Các ngươi quen biết sao?" Tôn Thiên Vận nhìn xem hai người hỏi. Đỗ Tử Viên nghĩ nghĩ, nói, "Không quen." "Đúng, đúng, không phải rất quen, đây là các ngươi kim ngọc mãn đường." Tráng Hán vội vàng đem ba cái dùng bao lá sen tốt kim ngọc mãn đường giao cho bọn hắn. "Mau ăn đi." Lý Thanh Liên nghe kim ngọc mãn đường hương khí, cũng sớm đã vội vã không nhịn nổi. Cái gọi là kim ngọc mãn đường, kỳ thật liền là một loại cơm nắm. Áp dụng thượng đẳng nhất tinh tuyển gạo nếp, khỏa thành tiêu chuẩn hình cầu tròn, sau đó dùng đặc thủ thủ pháp đem toàn bộ gạo nếp cầu mặt ngoài nướng chí kim hoàng. Da xốp giòn bên trong mềm nu, làm cho người răng gỏ má lưu hương. Đây chính là kim. Về phần ngọc, dĩ nhiên là chỉ cơm nắm bên trong hám liêu. Đỗ Tử Viên cắn một cái xuống dưới, lập tức nồng hậu dày đặc nước thịt phun ra ngoài, đầy tràn hắn toàn bộ khoang miệng, mùi thơm nghịch vọt tới trong lỗ mũi, để hắn cảm giác cả cá nhân phảng phất tại mùi hương biển cả ở trong ngao du. Cái này còn ăn ngon thật hay. Đầu lưỡi của hắn không những không có bài xích, ngược lại còn cấp ra một cái không thấp đánh giá. Xem ra Tráng Hán này thật là có chút tài năng. Hắn nhìn nhìn, cơm nắm bên trong chất đầy khối thịt. Tại vùng này phương ngôn bên trong, ngọc cùng thịt phát âm sắp xỉ, cho nên loại này cơm nắm mới được gọi là kim ngọc mãn đường. A, Lý Thanh Liên mặc dù cũng rất hưởng thụ, nhưng là ăn xong một ngụm về sau cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, thịt này, là thịt rồng a? Thịt rồng? Làm sao có thể? Tráng Hán bật cười nói, ta cái này vốn nhỏ mua bán, đi đâu đi làm thịt rồng, đây là thịt lửa, tục ngữ nói trên trời thịt rồng trên mặt đất thịt lửa, khả năng cả hai tương đối giống đi. Thật sao? Lý Thanh Liên gãi gãi đầu, nàng năm 800 trước nếm qua thịt rồng, đến hiện tại đã có chút nhớ không rõ. Vừa rồi ăn kim ngọc mãn đường thời điểm lại là lập tức hồi tưởng lại thứ mùi đó. Nhưng là nàng cũng không xác định, dù sao nàng chưa ăn qua thịt lửa, khả năng thịt lửa chính là cái này hương vị. Tôn Thiên Vận không có nói chuyện, chỉ là phối hợp đem nàng cái kia cơm nắm ăn xong. Đỗ Tử Viên thì là đối Tráng Hán nói, uy, to con, thương lượng với ngươi chuyện gì, cơm này đoàn ngươi lại bán ta mấy cái chứ sao. Không nên không nên, Tráng Hán lắc đầu liên tục, sư tỷ quyết định quy củ, một người chỉ có thể mua một cái. Không thể phá lệ. Không thể. Hắn rất kiên quyết. Thế là Đỗ Tử Viên nói, lần trước ngươi tại Dạ Minh Thành động thủ với ta sổ sách còn không có tính với ngươi đâu, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền để các nàng đem ngươi treo lên, sau đó tìm một đám lợn rừng luôn ngươi. Công mẫu đều có nha. Tráng hán nhìn một chút Lý Thanh Liên, lại nhìn một chút Tôn Thiên Vận, cười nói, ngươi nhưng dẹp đi đi, liền cái này hai tiểu nương bỉ cũng nghĩ cùng ta động. Tay chữ còn không nói ra, Lý Thanh Liên liền cách không đem hắn nhấn trên mặt đất. Vang một tiếng, kiên cố trên mặt đất bị ngạnh sinh sinh ấn ra một cái hình người lõm. Hiện tại tin không? Đỗ Tử Viên ngồi xổm bên cạnh hắn, cười xấu xa nói. Lấy Lý Thanh Liên như vậy tham ăn tính cách, một cái cơm nắm khẳng định không thỏa mãn được nàng, gặp Đỗ Tử Viên có muốn thẳng cấp ý tứ, nàng đương nhiên rất tình nguyện hỗ trợ. Tin tin tin, ta cho các ngươi còn không thành nha, lấy đi, đều lấy đi, cả chiếc xe đều lấy đi. Gia hỏa này ngoài ý muốn sợ, Đỗ Tử Viên còn tưởng rằng hắn sẽ kiên cường vài câu đâu. Thế là ba người liền đem hắn quẩy hàng bên trên còn lại mười mấy cái cơm nắm tất cả đều cho vơ vét đi, hơn nữa còn không đưa tiền, đây cũng là Đỗ Tử Viên báo lúc trước một tiễn mối thủ. À, đúng, còn có một việc muốn hỏi ngươi trước khi đi, Đỗ Tử Viên thuận miệng hỏi một câu, kề bên này có không có loại kia đặc biệt có tiên khí sơn phong? Có, phía bắc 50 dặm địa phương có một đầu tiên vân sơn mạch, các ngươi có thể đi nhìn xem. Tráng hán là hỏi gì đáp đấy, ước gì nhanh lên đem cái này ba cái ôn thần đưa tiễn. Chương 130, tuyệt tình chú. Đỗ Tử Viên bọn hắn chiếu vào tráng hán chỉ dẫn đi tới tiên vân sơn mạch, kết quả nơi này quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng. Vô số mây mù lượn lờ tại dãy núi chi đỉnh, tướng nơi này kiến tạo đến phảng phất giống như tiên cảnh, đồng thời bởi vì đặc thù địa lý cấu tạo, những ngày này nhưng tạo thành một cái huyễn trận, vân hải ở trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy các loại chân thú xuyên thẳng qua huyễn ảnh. Tốt, liền là nơi này. Đỗ Tử Viên cảm khái, cái này thiên nhiên quả thật là mạnh nhất nghệ thuật ra, chỉ bằng vào hắn tưởng tượng của mình là thế nào cũng tạo nên không ra như thế xa hoa chẳng cảnh. Hiện tại có thể tiếp tục vẽ lên. Tôn Thiên vẫn hỏi. Nô, còn chênh lệch một điểm. Đỗ Tử Viên nói, nếu như năng mang ta đi thiên đình nhìn một chút nói liền tốt. Nên có tràng cảnh đều có, còn kém Lăng Tiêu Điện, Bàn Đảo Viên cái này không tồn tại ở nhân gian tràng cảnh. Cái này dễ thôi a. Tôn Thiên Vận nói liền muốn mang Đỗ Tử Viên thượng thiên, đối nàng mà nói, thiên điều cái gì liền là dùng để đánh vỡ. A. Bất quá Lý Thanh Liên chợt phát sinh một tiếng kinh nghi, nàng nghi hoặc nhìn về phía dưới. Thế nào? Đỗ Tử Viên nhìn xem nàng. Ta giống như cảm ứng được thiên đế làm Lý Thanh Liên nói, hạ phàm trước thiên đế cho ba người chúng ta một người một khối, dùng để xuyên thẳng qua hồn thiên tinh trận pháp bảo vệ, ta cùng tài thần đều không có khả năng đem nó vứt bỏ, vậy liền chỉ có thể là thái thượng tinh quân. Tôn Thiên Vận lập tức lộ ra một mặt không tình nguyện, tựa hồ cũng không muốn cùng thái thượng tinh quân dính líu quan hệ. Đây là Đỗ Tử Viên lần thứ nhất tại trên mặt nàng nhìn thấy loại vẻ mặt này, cùng nâng lên thiên đế lúc thần sắc lại không đồng dạng. Nói tóm lại, trước đi xuống xem một chút đi. Lý Thanh Liên nhảy xuống, chiếm cứ Tiên Vân Sơn mạch chỉ là một cái tiểu tông môn, hộ núi trận pháp đối nàng mà nói liền cùng dường như không có. Tôn Thiên Vận mang theo Đỗ Tử Viên cũng cùng một chỗ xuống dưới, ba người vừa rơi xuống đất liền nhìn thấy cái này cái môn phái một mảnh loạn tượng, khắp nơi đều là tương hỗ chém giết người. Chỉ bất quá những người này phần lớn đều là dưỡng thần cảnh, đồng thời cũng có chút tu vi mang theo, có tụ nguyên, có tiên thiên. Mà động tĩnh lớn nhất thì là Sơn Môn đỉnh một trận đại chiến. Hết thể có bốn cái dung thiên cảnh cao thủ tại giao chiến. Bốn người đều chỉ là tiểu thiên vị, bên trong một cái tuổi trẻ nữ tử đơn độc một phương, khác một phe là hai cái lao đầu và một cái trung niên nữ tử. Mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng ba người kia một phương lại là rơi vào hạ phong. Chỉ vì kia tuổi trẻ nữ tử thật sự là quá cường hãn, một tay hỏa diễm tiên pháp nhuộm đỏ toàn bộ đỉnh núi, ba cá nhân liên thủ mới khó khăn lắm ngăn cản. A nha, đây là tuyệt tình chú nha. Tôn Thiên Vận một chút liền nhìn ra tuổi trẻ nữ tử cường hoành bí mật. Tuyệt tinh chú. Đó là cái gì? Đỗ Tử Viên hỏi. Hắc hắc, Tôn Thiên Vận gãi gãi ngực, cười xấu hổ nói, năm đó nhàn rỗi nhàm chán, liền khai phát một điểm nhỏ pháp thuật, tuyệt tình chú liền là trong đó một loại, trong lòng tình thương càng lớn, thi triển ra huy lực pháp thuật cũng liền càng lớn, bất quá ta về sau đều đem bọn nó cho phong tồn không cho phép người khác học tập. Lý Thanh Liên chen miệng nói, 500 năm trước Tâm Ngộng Thiên Tông giải tán. Đoán chừng là khi đó lưu truyền tới. Tiểu cô nương này, học cái gì không tốt, cái đồ chơi này luyện nhiều sẽ liền lãnh cảm. Tôn Thiên Vận lẩm bẩm một câu. Bất quá này cũng không liên quan chuyện của các nàng nói thế nào cũng là thần tiên, phàm nhân ân oán tình cựu các nàng mới không thèm để ý. Đỗ Tử Viên liền càng thêm, hắn chỉ có người khác nhờ tới hắn mới sẽ cân nhắc có cần giúp một tay hay không, để hắn vô duyên vô cớ xen vào việc của người khác là khẳng định không thể nào. Lệnh bài giống như ngay tại trên người nàng. Lý Thanh Liên chỉ vào cái kia luyện tuyệt tình chú tuổi trẻ nữ tử nói. Kia đợi các nàng đánh xong đi. Tôn Thiên Vận tùy tiện tìm cái thềm đá ngồi xuống, móc ra một cái kim ngọc mãn đường liền bắt đầu một bên ăn một bên xem kịch. Người chung quanh liền phảng phất nàng không tồn tại đồng dạng, nhìn cũng không nhìn bên này một chút, mà lại trải qua thời điểm sẽ còn vô ý thức lách qua. Đỗ Tử Viên cùng Lý Thanh Liên nghĩ nghĩ cũng đi theo ngồi xuống bên người nàng, làm lên đồng dạng sự tình, bất quá Đỗ Tử Viên đối chém chém giết giết không hứng thú, liền cầm lên Linh Quang Ngọc bắt đầu đọc manga. Hắn nhìn đương nhiên là thứ nhất thần bộ. Từ từ ngày đó nhìn thứ nhất nói về sau, Đỗ Tử Viên liền thích cố sự này. Mặc dù hắn không cảm thấy mình thất bại, nhưng dù sao đối một cái tác giả mà nói, lại không có gì so nhìn tác phẩm của mình càng chuyện nhàm chán. Năng nhanh như vậy xuất hiện một bản để hắn muốn đuổi theo mạn gạ còn là rất khó đến. Thứ nhất thần bộ tiết tấu rất nhanh, nhân vật chính tại thứ nhất nói thời điểm vẫn là một người nhát gan hiền lành ngây thơ tiểu bộ khoái, nhưng là tại tiến vào hắc bang nội ứng về sau, bởi vì loại này tính cách chịu nhiều đau khổ, cuối cùng tại thứ nhất nói phần cuối ngang nhiên hắc hóa. Hắc hóa về sau liền là một đường thoải mái đến cùng tiết tấu, hắn lấy đạo của người trả lại cho người, dùng các loại bố cục tướng những cái kia đã từng đối với hắn sinh ra uy hiếp người từng cái trả thù lại. Hơn nữa còn làm được thiên ý vô phùng. Ở trong đó hấp dẫn người nhất đương nhiên là trong đó chí đấu bộ phận, một chút phương pháp có thể nói là không thể tưởng tượng, khiến Đỗ Tử Viên kinh thán không thôi. Cũng tỉ như có một lần hắn vì tìm ra bên cạnh mình mấy cái tâm phúc bên trong ai phản bội mình, cố ý mỗi cá nhân đều tiết lộ một loại khác biệt thuyết pháp, kết quả căn cứ địch nhân phản ứng bắt được kia tên phản đồ. Bình thường chí đấu đến nơi này liền kết thúc, nhưng bản này mạn gạ vẫn chưa xong, ở sau đó kịch bản bên trong vậy mà lại tới một lần đảo ngược. Ai cũng không có phát hiện, nguyên lai nhân vật chính sớm lúc trước liền đã không có chút nào dấu vết dùng phương pháp này tìm ra phản đồ. Cái này lần thứ hai nhưng thật ra là vì hố phản đồ để hắn truyền lại tin tức giả, vì chính là tướng phản đồ thế lực sau lưng toàn bộ nhổ tận gốc. Thời gian dần trôi qua, hắn cái này giả thái tử đang bang phái bên trong địa vị càng ngày càng cao, hành vi cử chỉ cũng càng lúc càng giống một cái hắc bang phân tử. Ngay tại Đỗ Tử Viên nghĩ thầm hắn có thể hay không bị quyền lực sở mê thời điểm, một cái mới nhân vật xuất hiện. Kia là một cái thiên tài bộ khoái, võ công cao, vóc người cũng đẹp trai, phá án năng lực còn đặc biệt mạnh, vừa ra trận liền để nhân vật chính lâm vào hiểm cảnh, còn tốt nhân vật chính kịp thời hóa giải, nhưng cũng làm ra một chút hy sinh. Chậc chậc, đây là muốn đến một trận vô gian đạo a. Nhìn thấy cái này cái thiên tài bộ khoái xuất hiện, Đỗ Tử Viên liền không nhịn được nhả rãnh, nếu là hắn đến vẽ, vậy khẳng định sẽ đem cái này bộ khoái thiết kế thành hắc bang phái đến triều đình nội ứng cái gì. Trước kia ta không được chọn, hiện tại ta muốn làm người tốt. Có thể a, cùng phán quan đi nói a, nhìn hắn tin hay không ngươi. Truy cập TSR. Hẹ nù ạ toài để đọc chuyện. Thật xin lỗi, ta là bộ khoái. Ai biết ngươi là đâu? Muốn hay không đem vô gian đạo vẽ ra tới? Đỗ Tử Viên đang nghĩ, bởi vì là phim tương đối ngắn, fan hâm mộ trong cửa hàng vô gian đạo hối đoái giá cả cũng rất tiện nghi, chỉ cần 80 vạn fan hâm mộ giá trị cùng 150 lượng hoàng kim. Bất quá hắn cảm thấy thôi được rồi, hắn hiện tại vẽ ra đến không thành cùng phong đạo văn rồi sao? Trừ phi thứ nhất thần bộ tiếp xuống kịch bản không phải hắn nghĩ như vậy, thế thì còn có thể họa một họa. Xem hết mới nhất một lời thứ nhất thần bộ, trên núi tranh đấu cũng rốt cục tiến vào hồi cuối. Chương 131, bàn đào viên. Cái kia sẽ tuyệt tình chú tuổi trẻ nữ tử cuối cùng vẫn là càng hơn một bậc, ba cái lớn tuổi dung thiên cảnh đều bị nàng đánh thành trọng thương, trực tiếp phế bỏ một thân tu vi. Bất quá nàng cũng không có giết ba người, mà chết đem bọn hắn giam cầm. Còn lại địa phương tranh đấu cũng theo đó ngừng. Không ít người nhao nhao bỏ vũ khí xuống nhìn về phía, ít có mấy cái ngoan cố người phản kháng cũng bị tuổi trẻ nữ tử cách không chấn áp. Nữ tử đứng tại đỉnh núi, âm thanh trong trẻo vang vọng tứ phương, hôm nay lên, Tiên Vân Tông, ta. Tám chữ, bá đạo vô cùng, lại không người phản bác. Gian do bọn thủ hạ xử lý hợp nhất sự vụ về sau, tuổi trẻ nữ tử liền muốn mang theo ba cái bị nàng giam cầm dung thiên cảnh cao thủ rời đi, ta nói qua, sẽ để các ngươi quỷ gối ta sư phó trước mộ dập đầu nhận lầm, hiện tại thời điểm đến. Bất quá Tôn Thiên Vận hiển nhiên không có chờ đợi thêm nữa kiên nhẫn, Lý Thanh Liên cũng là đồng dạng. Ai, chờ một chút. Hai người ngăn cản tuổi trẻ nữ tử đột nhiên nhìn thấy hai người xuất hiện, vô ý thức liền là một thanh lửa đốt đi qua. Kết quả Lý Thanh Liên tiện tay vô liền đem hỏa diễm đánh nát, đồng thời bắt lấy tuổi trẻ nữ tử ngay tại bắt ấn quyết một cái tay, ngươi đừng vội lấy động thủ nha, ta liền hỏi ngươi một việc. Tuổi trẻ nữ tử vùng vẫy một hồi, kết quả phát hiện một thân nguyên lực vậy mà không dùng được nửa phần. Lập tức cũng là biết thực lực của hai bên chênh lệch. Lý Thanh Liên gặp nàng không nói chuyện, liền đưa tay từ nàng trong và táo lấy ra một tấm lệnh bài, là, chính là cái này, ngươi từ nơi nào đạt được. Tuổi trẻ nữ tử mặc dù không có nói chuyện, nhưng là Đỗ Tử Viên lại nói, nàng nhìn lại là biết đến đâu, nhưng là đoán chừng cảm thấy ngươi là người xấu cho nên không chịu nói. Ta nhìn giống người xấu sao? Lý Thanh Liên hướng hắn trừng mắt nhìn, tựa hồ là đang bán manh. Đỗ Tử Viên nói, đổi ai, đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên chế trụ ngươi. ngươi đều sẽ không cảm thấy đối phương là người tốt ta. Rõ ràng là nàng động thủ trước Lý Thanh Liên nói xong là bông ra nữ tử, cũng lấy ra thuộc về mình kia một khối thiên đế lệnh, ngươi nhìn, cái này là của ta, ngươi khối này là người ta quen biết, ta hiện tại chính đang tìm nàng, nàng không biết đường, đã làm mất thật lâu rồi. Tuổi trẻ nữ tử nhìn xem hai tấm lệnh bài suy tư trong chốc lát, cuối cùng nói, ta cũng không rõ ràng, 10 ngày trước ta gặp được nàng thời điểm nàng giống như nói muốn tìm cực hỏa linh mạch, sau đó thời điểm ra đi rơi xuống cái này, ta chuẩn bị chờ hắn trở lại trả lại cho nàng. Cực hỏa linh mạch. Sách, kia lão bà vừa chuẩn bị cả cái gì yêu thiêu thân tôn thiên vận tựa hồ tiên đoán được cái gì, đối Lý Thanh Liên nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, gần nhất trong khoảng thời gian này chính nàng hẳn là liền sẽ xuất hiện. Lý Thanh Liên lại là lộ ra 10 phần đau đầu, không được, thật muốn đến lúc đó sẽ trễ, ta phải đi tìm nàng. Nói, nàng cùng Đỗ Tử Viên cáo biệt một tiếng liền bay khỏi Tiên Vân Sơn Mạch. Đỗ Tử Viên mặc dù không biết vì cái gì, nhưng nhìn nàng bộ dạng này cũng cảm giác phải có chuyện lớn phát sinh, mà lại tuyệt không phải chuyện gì tốt. Lý Thanh Liên đi, Tôn Thiên Vận tự nhiên cũng sẽ không lại lưu. Nàng nhìn thoáng qua tuổi trẻ nữ tử, nói, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Dương Duyệt Nhi. Duyệt Nhi đúng không? Tuyệt tình chú đâu ngươi vẫn là đừng lại luyện tốt, si tình chú, mê tình chú, vong tình chú đều sò cái này tốt nha. Tôn Thiên Vận thuận miệng nói xong câu này liền mang theo Đỗ Tử Viên rời đi, chỉ để lại một mặt mở mịt Dương Duyệt Nhi. Tuyệt tình chú. Đó là cái gì? Chẳng lẽ nói là kia cá nhân cho ta thần bí công pháp A? Nàng không có suy nghĩ nhiều, mang theo ba cái bị nàng phế bỏ người đi tới mình sư phó trước mộ, buộc ba người quỳ trên mặt đất. Mấy tháng trước, nàng nhảy lên trở thành dung thiên cảnh. Tại trong môn phái địa vị phóng đại, lại không nghĩ cái kia đã từng vứt bỏ nàng cặn bã nam thế mà tìm đến nàng muốn hợp lại, nàng đương nhiên là quả quyết cự tuyệt. Cầu huyết chính là, việc này thế mà bị cặn bã nam lão bà phát hiện, nữ nhân kia không yên lòng hai người tình cũ phục nhiên, thế mà nghĩ đến muốn cạo chết Dương Duyệt Nhi. Chuyện của tôi nét. Nàng lợi dụng mẫu thân mình chức vụ chi tiện, cho một cái giả tình báo, muốn đem Dương Duyệt Nhi lừa gạt đến một cái hiểm cảnh lừa giết. Kết quả Dương Duyệt Nhi sư phó kịp thời đổi tới, Dương Duyệt Nhi được cứu. Nàng sư phó lại trọng thương chết rồi. Biết được chân tướng nàng liền muốn giết hai mẹ con này báo thù, nhưng là tông môn hai cái khác dung thiên cảnh muốn bao che hung thủ, thế là nàng liền phát động chuyện hôm nay biến. Trên đất người trung niên này nữ nhân liền là hại chết nàng sư phó kẻ cầm đầu, về phần đôi cậu nam nữ kia thì sớm đã bị Dương Duyệt Nhi giết. Tại sư phó trước mộ, Dương Duyệt Nhi tướng ba người chém đầu, sau đó quỳ xuống một lần lại một lần địa dập đầu, dưới cái nhìn của nàng, hại chết sư phó trong đám người cũng có một phần của nàng. Nàng cũng có lỗi với nàng sư phó. Ngay tại nàng không ngừng dập đầu thời điểm, một đạo bóng người ra hiện tại phía sau nàng, đập đủ không có. Dương Duyệt Nhi quay người nhìn lại, chỉ gặp một người mặc đại hồng váy dài yêu diễm nữ tử đứng ở phía sau. Nếu như Đỗ Tử Viên ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này chính là cái kia tâm ma giáo yêu nữ. Người đã đến. Dương Duyệt Nhi cũng không có nhiều ít kinh ngạc. 10 ngày trước, nàng bị Thái Thượng Tinh Quân cứu, về sau liền gặp yêu nữ này. Cũng chính là từ yêu nữ nơi này học được một môn vô danh công pháp nàng mới có thể thành công báo thù. Tâm ma giáo yêu nữ hướng nàng mỉm cười, hiện tại ngươi báo thù thành công, dựa theo quy định, ngươi là người của ta. Dương Duyệt Nhi gật gật đầu, không nói thêm gì, cái này bản chính là các nàng giao dịch nội dung. Như vậy, hảo hảo làm ngươi Tiên Vân Tông chủ đi thôi, kia cửa công pháp cũng đừng luyện nữa. Nói xong, yêu nữ hóa thành một đám vụn cắt tàn mát, chỉ để lại một mặt kinh ngạc Dương Duyệt Nhi. Nữ nhân này... Vậy mà yêu cầu gì cũng không đề cập tới sao. Đỗ Tử Viên chỉ cảm thấy hoa mắt, khi hắn nhìn tinh tường lúc mới phát hiện mình đã đi tới một tòa đảo viên. Bốn phía tất cả đều là cao mười mấy mét to lớn cây đảo, trong không khí tràn ngập một cỗ thơm ngọt mùi. Mùi vị kia hắn ngửi qua, ngày đó Lâm Ngọc Tần cho hắn ép bàn đảo nước chính là cái này hương vị. Nơi này là bàn đảo viên. Đúng A Tôn Thiên Vận cười nói, ngươi có muốn hay không ăn quả đảo? Ách, không cần. Đỗ Tử Viên ra mặt không có dày như vậy. Bất quá ngược lại là có thể hảo hảo quan sát một phen cái này bản đảo viên cảnh sắc, nguyên đến nơi này còn có nhiều như vậy hồ điệp, trên đất hoa cỏ cũng nhìn rất đẹp. Bản đảo viên có, họ Tôn có, còn kém thất tiên nữ. Ngay tại Đỗ Tử Viên ý nghĩ này dâng lên lúc, chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng gầm thét, là ai? Lại dám xông vào bản đảo viên? Hắn ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo tử sắc ánh sáng lấp lánh từ đằng xa bay tới, trong chớp mắt liền đi tới phụ cận. Sau khi hạ xuống, tử quang hóa thành một cái hoa phục màu tím nam tử trẻ tuổi, nhìn qua đại khái cùng Đỗ Tử Viên loại này niên kỷ, bất quá tuổi thật khẳng định không chỉ. Thật to gan. Bàn đào viên đều thanh niên vốn là dự định quát lớn một phen sau đó cầm nã hai người, mà ở nhìn thấy Tôn Thiên Vận mặt về sau, một câu trực tiếp nghẹn tại trong cổ họng. Đỗ Tử Viên nhìn hắn ánh mắt kia, liền phảng phất cùng gặp cái gì cực độ kinh khủng sự vật đồng dạng. Chương 132, tiểu 7. Nhìn xem người tới, Tôn Thiên Vận trên mặt lộ ra một cái chớp mắt nghi hoặc, ngươi là? Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Không có không có không có, ngươi nhận lầm. Thanh niên áo tím ngay cả vội vàng che mình hạ nửa bên mặt, chậm rãi hướng về sau lùi bước, tựa hồ là nghĩ phải thoát đi. Thật sao? Tôn Thiên Vận gãi gãi ngực, đống nhiên linh quang lóe lên, a, đúng rồi. Nàng kêu một tiếng này lập tức đem thanh niên áo tím mặt dọa đến trắng bệnh, Đỗ Tử Viên liền chưa hề chưa thấy qua kinh sợ như vậy biểu lộ. Chỉ gặp Tôn Thiên Vận chỉ vào hắn nói, ta nhớ tới a, ngươi không phải liền là cái kia hôn đản tiểu nhi tử mà. Năm đó ta còn đạn qua ngươi, ngươi còn nhớ hay không đến? Không, ta không phải. Thanh niên áo tím gắt gao che miệng lại, trong hốc mắt có nước mắt đang đánh chuyển, tựa hồ cực lực muốn phủ nhận, nhưng mà lại là như vậy địa bất lực. Tôn Thiên Vận lôi kéo Đỗ Tử Viên hưng phấn nói, ta nói cho ngươi, hắn liền là thiên đế nhỏ nhất nhi tử, năm đó ta lần đầu tiên tới bản đảo viên thời điểm hắn mới như vậy hơi lớn, rất đáng yêu, không nghĩ tới 500 năm không gặp thế mà trưởng tàn phế. Đỗ Tử Viên nhìn thoáng qua kia đủ để được xưng tụng đại xuất ca thanh niên áo tím cùng cái kia thống khổ ánh mắt, có chút đồng tình nói ra, đây không tính là trưởng tàn a. Làm sao không tính? Ngươi nhìn con mắt này cái mũi, cùng hắn kia hôn trướng lao tử quả thực là trong một cái mô hình khắc ra đồng dạng, một nhìn thấy hắn ta liền nhớ lại tên hôn đảng kia, nhớ tới tên hôn đảng kia ta liền đến khí, đây không phải trưởng tàn là cái gì? Tôn Thiên Vận lý trực khí chẳng nói. Được thôi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đỗ Tử Viên cũng không cùng với nàng tranh luận, bất quá ngươi năm đó đến cùng đối với hắn làm cái gì? Ta nhìn hắn giống như đều có tâm lý bóng ma. Đừng! Nghe được Đỗ Tử Viên hỏi thăm, thanh niên áo tím còn muốn lấy ngăn cản, kết quả Tôn Thiên Vận một mạch địa liền toàn đổ ra. À, là như vậy, ta không phải đã nói với ngươi nhà, năm đó ta mới từ bắt tướng luyện thiên lô bên trong ra, đánh bậy đánh bạ vào cái này bản đảo viên, lúc ấy đâu trông coi bản đảo viên chính là hắn đại ca, tiểu tử kia mượn chức vụ chi tiện liền mang theo mình 6 cái đệ đệ tại bản đảo viên ăn vụng, ta nói người gặp có phần cũng cho ta nếm thử. Bọn hắn vậy mà không chịu, vậy ta liền trực tiếp đem bọn hắn đứng yên ở nơi đó. Lúc ấy hắn mới 4 tuổi, gọi là một cái phấn nộn đáng yêu, cùng hắn mấy cái kia tiện hóa ca ca song toàn không đồng dạng, ta còn tưởng rằng hắn là nữ hài từ đâu, về sau đảo quần của hắn nhìn thấy tiểu đinh đinh mới biết sai lầm, thuận tay liền gậy món đồ kia mấy lần. Ý ý, Đỗ Tử Viên lập tức lên một thân nổi da gà, nữ nhân này ác thú vị thật sự là quá nghiêm trọng, thế mà đạn người ta đinh đinh. Nhìn hắn hiện tại bộ dáng này liền biết năm đó Tôn Thiên Vận để lại cho hắn bao lớn bóng ma. Đương Tôn Thiên Vận đem sự tình đều nói xong, thanh niên áo tím liền phảng phất xì hơi bị cầu co quắp ngồi trên mặt đất. Khoan hay nói, lần ngồi xuống này thế mà tự nhiên tạo thành con vịt ngồi, gia hỏa này nói không chừng là cái tiềm ẩn nữ trang đại lão. Đỗ Tử Viên nhìn Tôn Thiên Vận nghĩ muốn tới gần đối phương, liền vội vàng kéo nàng, uy uy uy, hắn đều lớn như vậy, ngươi sẽ không còn muốn đào hắn quần viên đạn đinh đinh a. Tôn Thiên Vận lường hắn một cái, ngươi coi ta là cái gì rồi? Dục cầu bất mãn lớn tuổi thẳng nữ à, Đỗ Tử Viên vốn là nghĩ nói ra được, kết quả bị Tôn Thiên Vận kia dám nói ra lão nương liền giết chết ngươi ánh mắt cho xinh xinh bước trở về. Tôn Thiên Vận đi đến thanh niên áo tím bên người vô vô bờ vai của hắn, cái kia, đúng, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Gậy người ta đinh đinh thế mà còn không biết người ta danh tự, ngươi là có bao nhiêu không tiết tháo? Trương Thiên Quan. Tôn Thiên Vận một mặt ghét bỏ. Cái này cái tên quái gì, thật là khó niệm à, được rồi, dù sao các ngươi hết thảy bảy huynh đệ, liền bảo ngươi tiểu thất tốt. Đỗ Tử Viên thầm nghĩ, rõ ràng là chính ngươi muốn hỏi, hỏi xong lại không hài lòng, ngươi đây là chơi hắn à. Ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Trương Thiên Quan ngược lại là dứt khoát, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên thoát đi ma nữ này trước mặt. Kia cái gì? Tiểu thất à, Tôn Thiên Vận kéo qua Trương Thiên Quan cổ, đạo, ngươi nhìn, cái này thiên đình a ta cũng có 500 năm chưa đến đây. Rất nhiều địa phương cũng thay đổi cái dạng, lần này ta mang tiểu tử kia thượng thiên liền là nhìn xem nơi này phong cảnh, ngươi có thể hay không cho chúng ta mang dẫn đường. Nhưng ta cũng không quen A Trương Thiên Quan nói, ta 5 tuổi liền được đưa đi hồn thiên tinh, mấy năm trước mới trở về liền bị điều phối đến bản đảo viên canh cổng, cũng không kịp ra ngoài nhìn qua. Xách, lại một cái tử trạch nam. Tôn Thiên Vận lập tức lộ ra vẻ mặt khinh thường. Uy, ngươi nói người nào? Đỗ Tử Viên không làm. Hắn làm sao nghe được cảm thấy nữ nhân này tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Không nói ngươi, Tôn Thiên Vận cười hắc hắc, ôm đùm lấy Trương Thiên Quan gãy cổ áo đem hắn xách lên. Hôm nay ngươi may mắn, đã ngươi đều không có được ra ngoài chơi, vậy tỷ tỷ liền mang ngươi ra ngoài linh lợi. Nữ nhân này từ đâu tới mặt tự xưng tỷ tỷ? Ngươi nói cái gì? A, không có gì a. Chẳng lẽ ta đem trong lòng nói ra? Đỗ Tử Viên vội vàng che miệng. Cái này nữ nhân trên người dánh điểm quá nhiều, quang ở trong lòng đã nôn không hết. Tôn Thiên Vận cũng mặc kệ Trương Thiên Quan dãy rủa, mang theo hắn cùng Đỗ Tử Viên liền bắt đầu bốn phía tản bộ. Mỗi cái tiên nhân đều có một cái bản mệnh tinh thần, sau khi chết sao trời liền sẽ hoang vu, nhưng kỳ đặc chất vẫn là ở đánh cái so sánh. La Vân Thiên Quân tinh cầu bên trên sẽ sản xuất bảy sắc thải vân, nếu như hắn chết, bảy sắc thải vân mặc dù sẽ ngừng sản xuất, nhưng lại không phải hoàn toàn mất đi cái này công năng, chỉ cần có hậu tới tiên nhân rót vào tiên lực, bảy sắc thải vân vẫn có thể tiếp tục tạo ra. Các tiên nhân tướng những cái kia đã hoang phế lại công năng cường đại tinh cầu một lần nữa khai khẩn trang trí, sau đó liên hợp đến cùng một chỗ, liền tạo thành bây giờ thiên đỉnh. Ngoại trừ Bàn Đào Viên, Đỗ Tử Viên nói muốn mau mau đến xem Ngự Mã Giám, sau đó là Lăng Tiêu Điện, nếu có thể đi một chuyến Thái Thượng Tinh Quân bản mệnh tinh thần thì tốt hơn. Như thế mù đi dạo cũng không phải chuyện gì, vẫn là đến tìm một cái hướng dẫn du lịch. Tôn Thiên Vận nói, thế nhưng là ngươi tìm được sao? Vừa rồi trên đường bọn hắn đụng phải mấy cái tán tiên. Tại nhận ra Tôn Thiên Vận về sau tất cả đều chạy còn nhanh hơn thỏ, hiển nhiên nàng tại người của Thiên Đình duyên chẳng ra sao cả. Cái này làm khó được ta a. Tôn Thiên Vận nói, đi tìm Tiểu Liên không được sao a? Lý Thanh Liên phân thân hạ giới, bản thể còn lưu tại Thiên Đình, nếu là nàng, làm cái hướng dẫn du lịch từ không đáng kể. Cũng là. Đỗ Tử Viên gật gật đầu, hắn cũng hơi nhớ nhung Lý Thanh Liên bản mệnh tinh bên trên những cái kia hạt sen. Nhưng mà, Tôn Thiên Vận còn chưa kịp khởi hành. Đột nhiên chân trời chuyển đến một tiếng gầm thét. Họ Tôn. Ngươi còn có mặt mũi dám trở về. Nghe được thanh âm này, Tôn Thiên Vận lập tức động tác cứng đờ, vô ý thức rụt cổ một cái. Đỗ Tử Viên còn là lần thứ nhất gặp nàng lộ ra loại này thần sắc sợ hãi. Ly kỳ, còn có cái gì là có thể làm cho nàng đều cảm thấy sợ hãi? Chương 133, nàng ngôi đầu đại cầu. Đỗ Tử Viên hướng thanh âm đến chỗ nhìn lại, chỉ gặp một đạo màu trắng điện quang chớp mắt đã tới, Tôn Thiên Vận còn chưa kịp trốn đi. Một đạo bóng người liền ngăn ở trước mặt của nàng. Đây là một cái giữ lại đơn đuôi ngựa tuổi trẻ nữ tử, cầm trong tay trường cung, trên thân lại không có tên mũi tên. Tôn Thiên Vận thân cao 1m75, tại nữ tính bên trong xem như tương đối cao tồn tại, nhưng mà nàng này lại so với nàng còn cao hơn một đoạn, phỏng đoán cẩn thận năng có 1m8. Bất quá mặc dù rất cao, nhưng dáng người lại thật là tốt, tiêu chuẩn cựu đầu thân tỷ lệ vàng, kia đối đôi chân dài đơn giản muốn sáng mù người ánh mắt. Nàng người mặc một bộ cùng loại với sơn sám phục sức, chủ sắc điệu là trắng, phía trên điểm xuyết lấy một đạo đạo kim sắc hoa văn, nhìn qua 10 phần lộng lẫy. Quần cộc gần như sắp muốn lái đến phần eo, có thể tinh tường địa nhìn thấy phía dưới quá gối tơ trắng vỡ. Cái kia hẳn là chiếu thiên tài mạt trược tiên nữ chế tác. Đỗ Tử Viên thầm nghĩ. Ngay tại hắn chuyên tâm dò xét nữ tử tất chân thời điểm, bỗng nhiên một trường gương mặt non nớt giữ dằn địa ngăn tại trước mặt hắn, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem xinh đẹp như vậy người sao? Bị dày. Đỗ Tử Viên một mặt mộng bức, trước mắt cái này thân cao vẫn chưa tới 1m4, trên đầu đỉnh lấy một đôi nhọn thú thai, sau lưng một cái đuôi lúc gần lúc hiện la lị là từ đâu xuất hiện. Đây là chó A. Lỗ thai giống như hợp kỳ, nhưng là trên trời thần tiên làm sao hội trưởng lấy chó lỗ thai. Đỗ Tử Viên nhìn trước mắt đối với hắn nhe răng tuét miệng thú thai la lị, trong lòng toát ra một đống lớn dấu chấm hỏi. Một bên khác Tôn Thiên Vận bị vây chặt, cũng là lúng túng gạt ra một cái dáng tươi cười, cái kia. Tốt lâu không thấy à, võ thần. Nguyên lai là võ thần. Đỗ Tử Viên nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính là cái kia năm đó cùng Tôn Thiên Vận bất phân thắng bại, cuối cùng lại bị xáo lộ võ thần. Đây là muốn đến đem Tôn Thiên Vận cái này trộm đào tặc chóc nã quy án sao? Hắn chính nghĩ như vậy đâu, kết quả sự tình lại hướng phía một cái hắn làm sao cũng không nghĩ ra phương hướng tới quẹo thật nhanh cong. Chỉ gặp võ thần trên mặt lộ ra cực kỳ ưu hoán thần sắc, Đỗ Tử Viên thề. Loại ánh mắt này hắn chỉ ở đầu thôn Lao Lý ra nàng dâu trên thân thấy qua một lần, đó là bởi vì Lao Lý không được, cuối cùng vợ hắn thực sự không thể nhịn được nữa, cùng sắt vách Lao Vương chạy. Nhưng là hiện tại một nữ nhân dùng loại ánh mắt này nhìn xem một nữ nhân khác, cái này rất quỷ dị. Hai người bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào? Chỉ gặp võ thần mở miệng, ngươi thế mà gọi ta võ thần. Năm đó ngươi ôm người ta ngắm sao thời điểm rõ ràng để người ta tiểu điểm điểm nói, nàng liền không nhịn được bịt miệng lại, lã chã rơi lệ. Hoa Đỗ Tử Viên lập tức có một loại quý vòng thật loạn cảm giác. Tôn Thiên Vận hướng hắn phát ra ánh mắt cầu trợ, nhưng mà Đỗ Tử Viên quả quyết lựa chọn không nhìn. Gia hỏa này tựa hồ còn cùng thiên đế, nguyệt thần thật không minh bạch, thật là chân đạp mấy đầu thuyền đều không biết, cặn bạn nam, ách không đúng, là cặn bạn nữ. Đỗ Tử Viên lại nhìn một chút cái kia thú thai la lị, nàng giờ phút này cũng đang tức giận mà nhìn chằm chằm vào Tôn Thiên Vận, nhe răng nết miệng phảng phất tùy thời đều muốn đi lên cắn nàng một ngụm. Xem ra nàng hẳn là cũng đồng ý Đỗ Tử Viên quan điểm. Tôn Thiên Vận gặp tiếp tục như vậy mình thật muốn tại Đỗ Tử Viên trước mặt mất hết mặt mũi, thế là tranh thủ thời gian giữ chặt Võ Thần tay nói, chúng ta đơn độc tâm sự. Nói xong, hai cá nhân liền biến mất tại bàn đảo viên trước, chỉ để lại Đỗ Tử Viên, Trương Ngọc Quan cùng thú thai thiếu nữ. Đỗ Tử Viên nhìn một chút hai vị này đại tiên, nghĩ thầm mình cái này có tính không là bị Tôn Thiên Vận bán. Lấy hai người bọn hắn đối Tôn Thiên Vận oán nghiệm, sẽ không sẽ đem mình làm Tôn Thiên Vận đồng bọn, sau đó răng rắc một chút liền làm thịt rồi. Nói tóm lại, trước giữ gìn mối quan hệ đi. Đỗ Tử Viên vừa nghĩ, một bên lấy ra mới vừa từ tráng hán quầy hàng bên trên vơ vét tới kim ngọc mãn đường. Bởi vì đặt ở Tôn Thiên Vận dùng pháp lực biến hóa ra tới trong hộp, cho nên cũng không có mắt rơi. Các ngươi có muốn ăn hay không? Hắn một tay một cái cơm nắm cầm đi qua, thú thai La Lụy cái mũi lập tức run run mấy lần, sau đó vèo một cái liền đem cơm nắm cho cầm đi qua. Đỗ Tử Viên thậm chí đều không thấy rõ, cơm nắm liền từ trên tay hắn biến mất. Trương Ngọc Quan bởi vì Tôn Thiên Vận rời đi, cũng là thở dài một hơi, gặp Đỗ Tử Viên cầm cơm nắm tới cũng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá gặp thú thai La Lị đều bắt đầu ăn, hắn cũng nửa do dự cầm qua bắt đầu nhấm nháp. Ô, ô ô ô ô ô. Thú thai La Lị một hơi cắn xuống nửa cái cơm nắm, miệng bên trong bị nhét phình lên địa, nhưng vẫn là vội vã không nhịn nổi địa tán thưởng. Đỗ Tử Viên mặc dù không nghe rõ, nhưng so ngón tay cái động tác vẫn là nhận biết. Trương Ngọc Quan tại ăn một miếng nhỏ về sau cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cái này đồ vật ăn ngon thật, ngươi từ nơi nào có được. Đây là hồn thiên tinh bên trên một loại quả vặt, nó gọi kim ngọc mãn đường, bên trong tựa như là thịt lừa. Đỗ Tử Viên giải thích nói. Thịt lừa a? Lần sau đi cầu thần ăn làm một chút nhìn. Trương Ngọc Quan hưng gây nên mừng mừng. Thú thai La Lị thì là tại nuốt xuống phần sau cái cơm nắm về sau, dùng nàng kia bóng mỡ tay nhỏ vô vô Đỗ Tử Viên, ngươi cái tên này còn rất khá nha. Ta còn tưởng rằng đi theo nữ nhân kia bên người đều không phải là cái gì tốt đồ đâu. Đỗ Tử Viên đột nhiên cảm giác được gia hỏa này cùng nhà mình tiểu kim có điểm giống, thuận tay liền hối đoái ra một cái bánh dứa cho nàng. Thú thai La Lị nghi ngờ nói, đây là cái gì? Nếm thử nhìn. Hoa! Cái này cũng tốt ăn ngon. Thú thai La Lị một bản thỏa mãn, Đỗ Tử Viên thử nghiệm sờ lên đầu của nàng, liền cùng sờ chó con đồng dạng. Nàng không có bất luận cái gì phản kháng, ngược lại còn lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Thuần dưỡng thành công. Ngoài ý muốn có cảm giác thành công, Đỗ Tử Viên hỏi, người tên là gì? Là cái nào đường đại tiên nha? Ta gọi Bạch Hương, liền một tán tiên không có phong hào, chủ nhân bình thường đều gọi ta tiểu Bạch, ngươi cũng có thể gọi như vậy. Thú thai La Lị tựa hồ là cái thẳng tính, Đỗ Tử Viên hỏi một chút liền toàn đổ ra. Được rồi, tiểu Bạch, ngươi biết họ Tôn cùng ngươi chủ nhân ở giữa sự tình a? Đỗ Tử Viên có chút bắt quái mà hỏi thăm. Một bên Trương Ngọc Quan cũng là nghiêng thai lắng nghe. Hiển nhiên bắt quái chi tâm vô quan tiên phàm, người người đều có. Nhưng mà tiểu Bạch chỉ là một mặt bực tức nói, nữ nhân kia là cái người xấu. Muốn cùng ta đoạt chủ nhân. Nếu không phải ta đánh bất quá nàng, khẳng định cắn chết nàng. Nói tương đương không nói, Đỗ Tử Viên chính nghĩ tiếp tục truy vấn một chút chi tiết hơn đồ vật, Tôn Thiên Vận cùng Võ Thần bỗng nhiên lại trở về. Nhanh như vậy, Đỗ Tử Viên kinh ngạc tại Tôn Thiên Vận lắc lư công lực của người ta, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy Võ Thần đã không có lúc trước cú hoán. Ngược lại còn một mặt tiểu hạnh phúc bộ dáng. Tôn Thiên Vận đến cùng cho nàng rót cái gì thuốc mê? Châu phê a. Chủ nhân. Tiểu Bạch nhìn thấy Võ Thần trở về, lập tức liền hướng nàng nhào đi qua, bóng mỡ tay nhỏ liền muốn hướng trên người nàng sờ. Kết quả Võ Thần chỉ là duỗi ra một cái tay liền đè xuống đầu của nàng, lấy song phương thân cao chênh lệch, Tiểu Bạch chỉ có thể chống rông vây tay hoàn toàn không đụng tới Võ Thần. Nhìn Võ Thần kia thuần thục mà tinh chuẩn động tác, hiển nhiên làm loại sự tình này cũng không phải lần một lần hai. Chương 134, Tám tướng tinh cung. Thú thai La Lị tiểu Bạch tựa như là một con mười phần muốn cùng chủ nhân thân cận cầu cầu đồng dạng, mặc dù Võ Thần đã ngăn cản nàng, nàng vẫn là rất kích động muốn hướng Võ Thần trên thân đánh tới. Tôn Thiên Vận thừa cơ cho Đỗ Tử Viên một cái chờ xem nhãn thần hung ác, Đỗ Tử Viên thì là ra hiệu một chút Võ Thần, ý kia phảng phất tại nói ta đã biết chuyện của các ngươi. Ngươi đang nhìn cái gì? Võ Thần mới mở miệng, Tôn Thiên Vận lập tức làm bộ nhìn bốn phía phong cảnh, không, không có thần à. Liền tùy tiện nhìn xem. Võ Thần không nghi ngờ gì, ngược lại nhìn về phía Đỗ Tử Viên, hắn liền là cái kia vẽ lên na cha náo biển trống không a. Trống không? Trống không? Tiểu Bạch cùng Trương Ngọc Quan Đô là kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Tử Viên. Đỗ Tử Viên bị đám người nhìn như vậy, đành phải lúng túng lên tiếng chào, các ngươi tốt, ta là trống không. Võ Thần đánh giá hắn một chút, Đỗ Tử Viên chiếu ma kính bén nhạy phát giác được trên bầu trời tựa hồ xuất hiện một con mắt, muốn đem hắn mỗi một tế bào đều nhìn thông thấu. Thật đúng là Võ Thần lẩm bẩm một câu, sau đó đối Tôn Thiên Vận nói, ngươi hiện tại cũng không thể tại thiên đình loạn chuyển, đã muốn lấy tài, vậy ta mang theo các ngươi đi.
Không, không cần đi.
Tôn Thiên Vận ước gì sớm một chút rời đi nàng, nhưng lại không thể nói rõ. Võ Thần nghe xong nàng lời này lập tức liền lộ ra tiểu oán phụ biểu lộ, ngươi cứ như vậy không muốn cùng ta ở cùng nhau gì không?
Không, không có. A Tôn Thiên Vận gượng cười nói, ta không phải không yên lòng ngươi bởi vì ta sự tình kéo dài để lỡ chính sự nha, nộ nhỡ người khác nói ngươi tự ý rời vị trí làm sao bây giờ?
Không có việc gì, để bọn hắn đi nói, ta nghĩa huynh là thiên đế.
Võ Thần mười phần bá khí địa nói ra một câu cùng loại cha ta là Lý Cương phát biểu.
Tôn Thiên Vận có khổ khó nói, đành phải đáp ứng xuống.
Trương Ngọc Quan ngược lại là nhân cơ hội đào thoát, Tôn Thiên Vận hiện tại cũng không tâm tư đi quản hắn.
Thế là Võ Thần chủ tớ cùng Tôn Thiên Vận, Đỗ Tử Viên cùng nhau bắt đầu tại Thiên Đình tham quan hành trình.
Bởi vì Võ Thần quyền hạn cực cao, liền ngay cả chúng tiên nghị sự Lăng Tiêu Điện đều dễ dàng mang Đỗ Tử Viên đi qua đi thăm.
Đỗ Tử Viên chẳng những tận mắt nhìn thấy, còn để lại chân quý hình ảnh tư liệu, lần này đại náo thiên cung xem như vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông.
Gió đông là cái gì?
Đương nhiên là Thái Thượng Tinh Quân bắt tướng tinh cung, làm đâu xuất cung tham khảo, nơi này cũng là đại náo thiên cung bên trong một cái trọng yếu chẳng cảnh, Đỗ Tử Viên không thấy tận mắt thấy một lần vật thật thật sự là có chút không cam tâm.
Chỉ là hiện tại vấn đề là, Thái Thượng Tinh Quân làm nhất đẳng thiên tiên, địa vị là rất cao, liền xem như Võ Thần muốn lên cửa. Bình thường đều cần trước đó đưa bài thiếp.
Mà lại kia lão bà ra con trâu kia rất đáng ghét, Tôn Thiên Vận một mặt ghét bỏ địa nói, liền cùng được bệnh bỏ điên giống như.
Ngươi đánh bất quá hắn sao?
Đỗ Tử Viên tò mò hỏi.
Không tính Tôn Thiên Vận, Thiên Đình Võ Tiên hết thể liền ba cái, Thiên Đế, Võ Thần, Thái Thượng Tinh Quân Châu.
Đỗ Tử Viên đối con trâu kia tự nhiên rất có hứng thú, không biết hắn có thể hay không cũng có một cái kim cương trạng.
Nói đùa. Ta sẽ đánh bất quá hắn.
Tôn Thiên Vận bất mãn nói. Để hắn hai cánh tay đều có thể đạp chết hắn.
Lời này có không có khoác lác Đỗ Tử Viên không biết, dù sao nàng nói chưa hề nói tất cả đều là khẳng định.
Gia hỏa này khẳng định tại con trâu kia tay bên trên bị thua thiệt.
Đỗ Tử Viên nghĩ như thế nói.
Chuyện của tôi VN.
Kia bây giờ có thể đi xem một chút sao?
Đỗ Tử Viên hỏi.
Tôn Thiên Vận nói, chúng ta lặng lẽ đi vào, đừng bị phát hiện liền tốt.
Gia hỏa này quả nhiên vẫn là kiêng kỵ con trâu kia đi.
Đỗ Tử Viên gật gật đầu.
Lần này cũng không cần Võ Thần làm dẫn đường, trước khi đi, nàng lôi kéo Tôn Thiên Vận tay, lưu luyến không rời mà nói, đã nói xong, ngươi về sau nhất định phải tới thăm ta nhiều hơn a.
Vậy tiểu nữ mà bộ dáng cùng chiều cao của nàng thực sự có chút không đáp.
Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nuốt lời.
Tôn Thiên Vận vỗ vỗ đầu của nàng, nói,
ố hoa, nàng đây là khẳng định sẽ nuốt lời biểu lộ a.
Đỗ Tử Viên có chút đồng tình Võ Thần.
Như vậy lần sau gặp lại rồi.
Hắn cũng cùng Tiểu Bạch lên tiếng chào.
Tiểu Bạch lắc lắc cái đuôi, ân, lần sau ngươi nếu lại mang một ít ăn ngon đến nhà.
Được.
Đỗ Tử Viên gật đầu cười.
Tôn Thiên Vận mang theo Đỗ Tử Viên thuấn di đến Thái Thượng Tinh Quân bản mệnh tinh thần phía trên.
Chiếu đạo lý, có người tiến vào mình bản mệnh tinh thần là lập tức sẽ bị phát hiện, nhưng là Tôn Thiên Vận pháp lực cao cường, nàng trước đó căn dặn Đỗ Tử Viên không muốn lớn tiếng nói chuyện, dạng này nàng liền có thể bảo chứng hai người sẽ không bị phát hiện.
Đỗ Tử Viên đi tới bắt tướng tinh cung. Đây là một mảnh theo bát quái sắp xếp khu kiến trúc. Hai tòa cung điện to lớn một đen một trắng cùng tồn tại trung tâm, tám tòa tử kiến trúc phân lập bát phương.
Căn cứ Tôn Thiên Vận truyền âm, cái này tám tòa tử điện mỗi một tòa nội bộ đều ẩn chứa một cái tiểu thế giới.
Cái này tám đại thế giới diễn sinh bát tương, vì chính giữa âm dương song cung cung cấp lấy liên tục không ngừng nguồn năng lượng.
Thái Thượng Tinh Quân bát tướng luyện thiên lô liền là này mà thành, nội ẩn lưỡng nghi kim tinh diễm, năng luyện hóa vũ trụ hồng hoang, trở về hỗn độn.
Năm đó nàng kém chút liền bị đốt chết rồi.
Hai người vòng quanh bát tướng tinh cung dạo qua một vòng, đương vào tay đầy đủ tài liệu về sau, Đỗ Tử Viên liền ra hiệu Tôn Thiên Vận dẫn hắn đi chính giữa hai gian chủ điện nhìn xem, dù sao tòa kia bát tướng luyện thiên lô thế nhưng là hắn chuyến này mục tiêu chủ yếu.
Nếu có thể tiến lò bên trong nhìn xem liền tốt.
Hắn nghĩ như thế nói.
Tôn Thiên Vận mang theo hắn thủ trước tiến vào màu trắng cung điện, đi vào về sau Đỗ Tử Viên mới phát hiện, trong này thế mà một cá nhân cũng không có.
Kỳ quái. Tại sao không ai?
Tôn Thiên Vận cũng cảm thấy thật kỳ quái.
Đỗ Tử Viên nhỏ giọng nói, có thể hay không tại một bên khác?
Không có khả năng, âm dương lưỡng nghi cùng, một bên sinh dương hỏa, một bên thổi âm phong, hai bên nhất định phải đồng thời mở ra mới có thể luyện đan. Tôn Thiên Vận nói, hiện tại dương hỏa chưa sinh, nói rõ không có ở luyện đan, dựa theo nàng bình thường thói quen, hẳn là sẽ ở lại bên này mới đúng.
Ngươi thật giống như đối nàng hiểu rất rõ.
Đó là đương nhiên, năm đó vì lưỡng nghi kim tính diễm. Ta thế nhưng là rất cố gắng nghiên cứu một phen.
Tôn Thiên Vận tự hào nói.
Nghiên cứu cái gì?
Nghiên cứu Thái Thượng Tinh Quân Đại Di Mụ quy luật A.
Ê! Không kém bao nhiêu đâu. Tôn Thiên Vận lúng túng nói sang chuyện khác, nàng hiện tại khả năng ra cửa, bất quá trong nhà thế mà ngay cả đồng tử cùng châu cũng không lưu lại, thật sự là có chút hiếm lạ, cơ hội khó được, ngươi tranh thủ thời gian ghi chép, chép xong chúng ta liền chạy.
Được.
Đỗ Tử Viên lập tức tướng màu trắng cung điện nội bộ dáng vẻ ghi chép lại, sau đó lại cùng Tôn Thiên Vận đi màu đen cung điện. Cuối cùng, hắn hỏi, bát tướng luyện thiên lô đâu? Món đồ kia không tồn tại ở thế gian, tọa lạc ở hư giữa không trung. Ta nếu là mang ngươi đi qua nhưng liền trực tiếp tiến lò bên trong, ngươi không sợ bị thiêu chết à?
Ách, được rồi, vẫn là ngươi trực tiếp dùng pháp lực ngưng tụ hình ảnh cho ta xem đi.
Đỗ Tử Viên cũng không muốn dùng mình không đốt người khiêu chiến tiên giới kinh khủng nhất hỏa diễm. Thừa dịp bát tướng tinh cung người còn chưa trở về, hai người lập tức thuấn di trở về hồn thiên tinh.
Rốt cục về đến rồi.
Đỗ Tử Viên rỗi cái lưng mệt mỏi, đại náo thiên cung cũng là thời điểm có thể hoàn thành.
Chương 135, tuyên bố tân tác.
Đại náo thiên cung độ dài không lâu lắm, nguyên tắc cũng liền bảy về mà thôi. Đỗ Tử Viên bây giờ có đầy đủ tham khảo, vẽ lên đến một điểm chướng ngại không có, toàn lực ứng phó họa 3-4 ngày liền có thể vẽ xong. Chỉ bất quá hiện tại dù sao cũng là thiên đình thống trị tiên giới, Tôn Thiên Vận lại châu, Đỗ Tử Viên cũng không có khả năng đem nguyên bản đại náo thiên cung chiếu truyền tới, món đồ kia cũng không chỉ đen ngọc hoàng đại đế một người. Tôn Thiên Vận nói dùng sức hắc thiên đế không quan hệ, lại không nói có thể ngay cả toàn bộ thiên đình đều hắc. Thế là Đỗ Tử Viên trước đó sắp xếp phân kính bản thảo thời điểm còn muốn đặc biệt sửa chữa một chút, tỉ như thiên đình muốn phóng hỏa đốt hoa quả sơn hầu tử khỉ tôn, Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ mới bó tay đầu hàng, một màn này khẳng định không thể xuất hiện. Không thể để cho độc giả cảm thấy thiên đình là nhân vật phản diện, thế là Đỗ Tử Viên liền đem nồi ném đến thiên đế trên đầu. Một bắt đầu chỉ chịu cho Tôn Ngộ Không bật mã ôn chức vị chính là hắn, phong thể thiên đại thánh lại làm cho Tôn đi xem đảo viên cũng là hắn. Thậm chí để thái thượng lão quân xuất thủ đánh lén đều biến thành hắn. Dù sao dùng Tôn Thiên Vận tới nói liền là dùng sức hắc, nhìn kia ngốc tất khó chịu rất lâu. Một tuần sau, Đỗ Tử Viên bản đại náo thiên cung rốt cục hoàn thành. Người xưa kể lại, Đông Thắng Thần Châu bên cạnh có một hải ngoại tiên sơn, tên là Hoa Quả Sơn. Trên núi có một linh thạch, một tinh hoa của Nhật Nguyệt thai ngén linh hầu. Linh hầu vì cầu trường sinh thuật ra biển tìm tiên, vừa đi nhiều năm, tại Tà Nguyệt Tam Tinh động đến ban thưởng Tôn Ngộ Không chi danh. Tập được một thân bản lĩnh trở về, đánh lui hôn thê ma vương, hạ Đông Hải lấy định hải thần châm, nhập địa phủ tiêu sinh tử bộ, cùng người khác yêu kết bái xưng Mỹ Hầu Vương. Hậu thiên đình chiêu an, Tôn Ngộ Không bị lừa gạt vì bật mã ôn, biết được chân tướng sau phản hạ thiên đình, tự phong tề thiên đại thánh. Thiên đình đuổi bắt thất bại, đành phải hai độ chiêu an, phong cái hữu danh vô thực tề thiên đại thánh. Tôn Ngộ Không làm một đoạn thời gian tề thiên đại thánh, bốn phía giao hữu mừng rỡ tiêu giao, còn mượn trông coi bản đảo viên chi tiện trộm thực tiên đảo. Lại bởi vì bàn đào hiến chưa mời mình, mới biết được mình lại lần nữa bị lừa, dưới cơn thịnh nộ đại náo bàn đào hiến, an vụng đâu xuất cung tiên đan sau hai độ phản hạ thiên đình. Lần này náo chuyện xảy ra thực tế quá lớn, thiên đình cũng thật sự quyết tâm tới bắt hắn, nhị lang thần cùng thái thượng lão quân liên thủ mới cầm xuống Tôn Ngộ Không, kết quả lại cơ duyên xảo hợp phản trợ Tôn Ngộ Không luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Tôn Ngộ Không lại lần nữa đại náo thiên cung, một đường giết tới tươi sáng bảo điện, tuyên bố muốn đoạt thiên đế chi vị. Kết quả lại bị trấn áp đến ngũ chỉ sân dưới. Cơ bản dàn khung Đỗ Tử Viên đều theo chiếu nguyên tắc tới, chỉ bất quá có chút địa phương làm một chút tiểu cải biến. Tỷ như Tôn Ngộ Không giới tính là mơ hồ hóa, tu vi có thành tựu về sau trên cơ bản đều theo chiếu Tôn Thiên Vận bộ dáng đến vẽ. Mặt khác, Đỗ Tử Viên muốn đi địa phủ nhìn xem, Tôn Thiên Vận lại không chịu, Đỗ Tử Viên đành phải mơ hồ chẳng cảnh, dùng một chút màu đậm điều đến kiến tạo âm trầm kinh khủng không khí. Vì cái gì thiên đình đều đi đến, địa phủ ngươi phản mà không chịu mang ta đi rồi. Đỗ Tử Viên rất kỳ quái Tôn Thiên Vận phản ứng. Tôn Thiên Vận bị hắn hỏi được phiền, không thể làm gì khác hơn nói, ai nha, ngươi đừng hỏi nữa a, ta cùng người đã đánh cược, dù sao đời này ta là sẽ không lại đặt chân địa phủ bán bộ. Đỗ Tử Viên rất rõ ràng đã nhận ra cái kia lại chữ, xem ra Tôn Thiên Vận khẳng định tại địa phủ phát sinh qua sự tình gì, mà lại có thể đánh cược thắng nàng người lai lịch khẳng định cũng không nhỏ đi. Nói như vậy, lần trước ta để ngươi dẫn ta xuống địa phủ, ngươi những lời kia đều là lừa gạt ta lạc. Đỗ Tử Viên lúc ấy đã cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là không có suy nghĩ nhiều mà thôi. Lừa gạt ngược lại không có, ta nói đều là lời nói thật. Tốt ta Đỗ Tử Viên cũng không còn so đo, kia đã địa phủ không được, nói cho ta một chút nguyệt thần là bộ dáng gì được rồi đi. Hắn lại không có ý định họa thỉnh kinh bộ phận, cho nên Quan Âm cùng Như Lai là chắc chắn sẽ không xuất hiện, như vậy trấn áp Tôn Ngộ Không nhân tuyển tự nhiên muốn đổi. Trong hiện thực là nguyệt thần chấn áp Tôn Thiên Vận, như vậy Đỗ Tử Viên liền dự định tình hình thực tế họa. Song lần này Tôn Thiên Vận nhưng lại lấy cớ từ chối, à, ta nhớ tới Hoa Quả Sơn còn có chút sự tình, ta đi trước. nói cho hết lời, nàng liền biến mất tại Đỗ Tử Viên trước mặt. Gia hỏa này Đỗ Tử Viên bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy đưa tin bài liên hệ Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên lần này hạ giới phân thân cũng là có đưa tin bài, trước đó nàng cũng cùng Đỗ Tử Viên trao đổi đưa tin ấn ký.
Uy,
uy,
bụng,
không phải bụng, là Đỗ Tử Viên, ngươi bây giờ tại làm gì đâu? Thẩm bản thảo đâu? Thái thượng tinh quân tên kia lạc đường bản sự thật sự là quá mạnh, ta đã bỏ đi tìm nàng, nàng muốn gây sự tình liền theo nàng đi thôi, dù sao không phải lỗi của ta.
Gây sự tình.
Đỗ Tử Viên có chút nghe không hiểu, vậy cũng chỉ có ngươi cùng tài thần hai cá nhân thẩm bản thảo. Đây là toàn bộ hồn thiên tinh phạm vi hoạt động A.
Các ngươi tới kịp.
Đến trong tay chúng ta đều là hải tuyển về sau tinh phẩm bài viết, còn tốt ta, liền là một mực không có thấy cái gì đặc biệt có ý tứ.
Đúng rồi. Ta có kiện sự tình tìm ngươi hỗ trợ.
Cái gì?
Nguyệt thần dáng dấp ra sao?
Ta hỏi Tôn Thiên Vận, nàng thế mà không chịu theo ta nói, rõ ràng là cho nàng vẽ mạng gà.
Nguyệt thần miếu không phải có pho tượng A.
Ngươi chiếu vào họa không phải liền là rồi.
Không được, pho tượng kia trình độ đơn giản cay con mắt, ta dù sao cũng là một cái có phẩm đức nghề nghiệp mạng gà cả.
Nô.
Đúng, bụng, ngươi không phải tại tiên võng du hy phương diện rất lành nghề A.
Nếu không ngươi cũng tới gửi bản thảo A.
Nếu là ngươi, nhất định có thể cho ra rất có ý tứ phương án A.
Ta tại sao muốn gửi bản thảo?
Kia rất mệt mỏi có được hay không?
Mặc dù cảm giác bị chuyển di chủ đề, nhưng Đỗ Tử Viên vẫn là rất nghiêm túc trả lời.
Nói đùa, vẽ xong đại náo thiên cung, hắn hiện tại liền chỉ cần phụ trách cắt cạp tỏ xạ cụ ra một bộ mạn gà vẽ, cơ bản bên trên một tháng công việc một ngày là được rồi.
Tốt như vậy cá ướp mối cơ hội, hắn ăn nhiều chết no tìm cho mình chuyện làm.
Ai, ta cầu ngươi cũng không được A.
Lý Thanh Liên cố ý bán manh nói.
Không được.
Đỗ Tử Viên quả quyết cự tuyệt, ai cũng ngăn không được cái kia khỏa cá ướp mối trái tim.
Lý Thanh Liên nghĩ nghĩ, giống như là hạ quyết tâm nói, vậy ngươi xem dạng này được hay không, ngươi nếu là giúp ta chuyện này, ta liền giúp ngươi hướng Thái Thượng Tinh Quân cầu một viên bất lao tiên đan, ngươi cái kia thanh mai trúc mã chỉ là người bình thường đi, cũng không có tu luyện tư chất, nhiều lắm là sống thêm cái chừng trăm năm, có bất lao tiên đan, chẳng những thanh xuân mãi mãi. Thọ nguyên còn có thể kéo dài đến 10 năm 800 nha.
Tốt ta, ngươi ngày mai đến cầm bản thảo đi.
Đỗ Tử Viên không chút suy nghĩ nói.
Hoa, nhanh như vậy.
Ừm, trước kia tiện tay hòa qua, một mực đặt vào không có đi động.
Đỗ Tử Viên nói.
Mấy tháng trước vẽ lên mấy chục nói toàn chức cao thủ, hiện tại cũng là thời điểm lấy ra.
Vậy thì tốt, ta ngày mai liền đến.
Lý Thanh Liên cao hứng nói, sau đó liền treo đưa tin bài.
Đỗ Tử Viên cũng tướng đưa tin bài thu hồi, đồng nhiên. Hắn nhíu mày, ta có phải hay không quên đi cái gì?
Chương 136, toàn bộ tin tức vinh quang.
Ngày thứ hai, Tôn Thiên Vận thì tới lấy đi toàn chức cao thủ cùng đại náo thiên cung bản thảo, Đỗ Tử Viên thì tiếp tục nhào vào phòng vẽ tranh bên trong vẽ toàn chức cao thủ đến tiếp sau bộ phận. Quyền tiểu thuyết này nguyên bản bị hắn lên án bộ phận bây giờ lại vừa đúng địa có đất dụng võ, may hồ điệp lam đại thần đối từng cái kỹ năng, trang bị số liệu cùng ứng dụng kỹ càng miêu tả. Hắn trực tiếp đem trong tiểu thuyết đồ vật rời ra ngoài liền có thể thành làm một cái tuyệt hảo trò chơi sáng ý.
Đương nhiên, Đỗ Tử Viên cũng không phải hoàn toàn không có sửa chữa, vốn nên do bàn phím cùng con chuột thao túng vinh quang đã bị hắn đổi thành toàn bộ tin tức chui vào trò chơi.
Cái này ở địa cầu có lẽ thuộc về huyễn tưởng, nhưng nếu như là tiền giới, khẳng định là có thể làm được.
Đây cũng là Đỗ Tử Viên một điểm nhỏ tư tâm đi, hắn muốn chơi toàn bộ tin tức trò chơi rất lâu.
Liên quan tới nghề nghiệp thiết kế. Bởi vì vinh quang rất nhiều địa phương đều tham khảo RNF, mà Đỗ Tử Viên tại đường Trạch Nam những trong năm kia chơi nhiều nhất cũng đúng lúc là RNF, hắn cơ hồ có mỗi cái nữ tính nghề nghiệp mát cấp tiểu hảo, nam tính chức nghiệp cũng chơi qua quỷ kiếm cùng ma pháp sư, cho nên thiết lập bổ sung cũng là thuận buồm xuôi gió. Mà lại hắn cũng không cần thiết kế đến hoàn mỹ vô khuyết, thiếu khuyết bộ phận để trên trời các thần tiên đi sửa chính không phải tốt.
Sau đó một đoạn thời kỳ, tiên võng du hí thu thập giải thi đấu như hỏa như đồ tiến hành. Cái này có thể nói là hiện nay toàn bộ hồn thiên tinh sốt dẻo nhất đề tài.
Dù sao cũng là thiên đình thẳng tới ý chỉ, tuyên truyền cường độ so cái gì cũng cao hơn.
Hải tuyển thời kỳ, là muốn dựa vào hồn thiên tinh bên trên các phàm nhân bỏ phiếu quyết định, dù sao ba cái tiên nhân cũng không có nhiều như vậy tinh lực cùng hào hứng đi sàng chọn.
Vì càng cao điểm hơn dương phát hiện mình sáng ý, mọi người đều sẽ tận lực kỹ càng địa đi miêu tả, phối đầu người không phải số ít, thậm chí còn có đại lượng viết thành tiểu thuyết.
Mạng gạ bởi vì là mới phát sự vật, dùng người cũng không phải rất nhiều, nhiều lắm là liền là mấy chương đổ thêm một chút nói rõ tính văn tự, liền cùng sách hướng dẫn giống như.
Đỗ Tử Viên toàn chức cao thủ tại ở trong đó tuyệt đối là riêng một ngọn cờ, bất quá bởi vì là cá nhân liên quan, cho nên trực tiếp nhảy qua hải tuyển tiến vào đánh giá trung ủy trong tay, cho nên biết nó người lác đác không có mấy. Tướng so với dưới, Đại Náo Thiên Cung làm trống không bộ hai tác phẩm, đưa tới chú ý độ đồng dạng không nhỏ. Chỉ bất quá cũng không biết có phải hay không bởi vì Tiên Võng Du Hí thu thập giải thi đấu nguyên nhân, tác phẩm chính thức ngày phát hành kỳ bị rời lại. Đỗ Tử Viên ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn chỉ phụ trách họa, ban bố sự tình hắn không xen vào cũng lười quản. Bởi vì cải biến tương đối nhỏ, hơn nữa còn có một người trợ thủ, hắn hiện tại vẽ toàn chức cao thủ tốc độ cực nhanh, một ngày liền có thể hoàn thành 4 thoại, một lời 30 trang tả hữu. Dành thời gian sẽ còn họa một điểm cắt cạm tỏ xạ cụ dạ điều chỉnh tâm tình. Ninh Hàn Lộ những ngày này rất tốt hoàn thành làm trợ thủ công việc, khiến cho Đỗ Tử Viên mất đi rất nhiều lực, để hắn cảm thấy mình lúc trước sáng suốt. Nàng tiến bộ là rõ như ban ngày, mặc dù vẫn còn bắt trước giai đoạn, nhưng Đỗ Tử Viên cảm thấy đơn giản một chút mạn gạ nàng đã có năng lực đi sáng tác. Hắn thử để Ninh Hàn Lộ mình suy nghĩ cố sự, không cần quá cao yêu cầu, chỉ là làm rèn luyện. Kết quả Ninh Hàn Lộ dù sao niên kỷ vẫn là quá nhỏ, căn bản sáng tác không ra cái gì tốt cố sự. Ngươi hiện tại còn chỉ có thể làm một tên họa sĩ, chờ ngươi lại trưởng nhiều hơn một chút thôi, ở trước đó, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta. Đỗ Tử Viên sờ lên Ninh Hàn Lộ đầu, trấn an một chút có chút hề hoài nàng. Biết, lão sư. Ninh Hàn Lộ ngoan ngoãn gật gật đầu, bởi vì quá khứ kinh lịch, cùng người đồng lứa so ra nàng muốn hiểu chuyện nhiều lắm. Đỗ Tử Viên nghĩ thầm tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện gì, mình đại họa tiên hệ thống mặc dù năng hối đoái tài liệu, nhưng vậy cũng là lấy ký ức hình thức hiện ra, không có biện pháp trực tiếp cho Ninh Hàn Lộ. Bằng không ta cho ngươi tìm nguyên tác giả a. Đỗ Tử Viên nói. Dù sao Bùi Minh Ương khẳng định nhận biết rất nhiều tác giả, từ những này bên trong chọn một cái đến cùng Ninh Hàn Lộ hợp tác không được sao. Nói không chừng về sau sẽ lấy cùng loại Á Thành Một Mộng lá bút danh xuất đạo cái gì. Ninh Hàn Lộ mắt to lại lần nữa phát sáng lên. Hiển nhiên đối Đỗ Tử Viên tràn đầy chờ mong. Ân, nhất định phải nữ tác giả mới được. Nhìn xem cái này khỏa như nước trong veo rau xanh, Đỗ Tử Viên cảm thấy nhất định không thể để cho tùy thời đều có thể viết ra một đoạn lớn giác quan tình tiết nam tác giả tiếp cận nhà mình bảo bối đồ đệ. Hắn cầm lấy đưa tin bài, đang định liên hệ Bùi Minh Ứng, kết quả đưa tin bài lại trước lấp lóe. A. Đỗ Tử Viên không nghĩ tới trùng hợp như vậy Bùi Minh Ương thế mà tại lúc này chủ động liên hệ hắn, gia hỏa này liên hệ ta chuẩn không có chuyện gì tốt, thật là phiền phức à, không muốn tiếp à. Nhưng nhìn bên cạnh một mặt mong đợi tiểu trợ thủ, hắn vẫn là nhận. Uy, thông tin bài đầu kia truyền đến Bùi Minh Ương hơi có vẻ thanh âm lo lắng. Uy, là ta, có việc gì thế? Sơn Phong lão sư, cấp tốc, cứu mạng a. Ồ, có chuyện gì đó không hay phát sinh sao? Nói ra để cho ta cao hứng một chút. Đỗ Tử Viên nhìn có chút hả hê nói. Bùi Minh Ương cười khổ, Sơn Phong lão sư, ngươi cũng đừng trêu đùa ta, lần này thật xảy ra chuyện lớn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là như vậy, phụ trách thứ nhất thần bộ hay vị lão sư đều mất tích, nhưng là bọn hắn tiếp theo kỳ phê duyệt còn không cho ta, hiện tại mắt thấy liền muốn không viết nữa rồi. Nhưng cái này có quan hệ gì với ta? Đỗ Tử Viên cảm thấy không hiểu đấu, không có liền quyện canh A, nhiều đơn giản. Một bên khác Bùi Minh Ương cảm giác mình dạ dày lại có chút ẩn ẩn làm đau, bọn hắn gần nhất đang đứng ở xung kích người mới thưởng thời kỳ mấu chốt nhất, lúc này nếu là quy canh, đồng thời còn tốt, nếu là thời gian dài, đối với người khí sẽ tạo thành rất tổn thất lớn, mà lại làm người mới, tại xuất đạo sơ kỳ liền quy canh đối danh dự sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Ta không phải cũng là người mới a? Vậy ta quy canh thời điểm ngươi cũng không có nói với ta những này a? Đỗ Tử Viên nửa tin nửa ngờ mà hỏi thăm. Bọn hắn năng cùng ngươi đồng dạng a? Ngươi là không đồng dạng. Bùi Minh Ương ngụ ý liền là ngươi là dạng gì trong lòng mình không có điểm bê số a. Mới xuất đạo bộ thứ nhất tác phẩm liền kinh động thiên đình, tại Ngạo Lam quốc gây nên hiện tượng cấp phong trào, thậm chí hiện nay ngay tại tổ chức Tiên Võng Du Hí thu thập giải thi đấu có rất lớn trình độ đều là bởi vì thiên tài mạt trược tiên nữ mới xây dựng. Khủng bố như vậy người mới căn bản không thể tính toán theo lẽ thường tốt a. Đỗ Tử Viên cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, như vậy ngươi liên hệ ta là mấy cái ý tứ? Ta cũng không phải chuyên môn hỗ trợ tìm người mất tích. Ta đương nhiên biết, nhưng ngươi không phải chuyên nghiệp họa mạn gà sao? Ta nghĩ mời ngươi tới hỗ trợ viết thay mấy kỳ, chỉ cần có thể đem thứ nhất thần bộ tiếp tục đăng nhiều kỳ hạ đi là được. Ta dựa vào. Đỗ Tử Viên nghe xong cũng là cả kinh, như thế chuyện vô sỉ ngươi cũng làm được sao? Bùi Minh Ngưng nói, ta cũng là cùng đường mạt lộ a, trên đời này ngoại trừ ngươi. Đại khái cũng chỉ có trong truyền thuyết kia chống không năng có thực lực viết thay thứ nhất thần bộ. Chương 137, đại tin tức. Chuyện nguyên nhân gây ra còn muốn ngược lại đẩy lên hơn 2 tháng trước đó, khi đó thứ nhất thần bộ vừa mới tuyên bố, bởi vì đang học người phản hồi bên trong thu được cực cao đánh giá, khiến cho Bùi Minh Ương cảm thấy tương đương mừng rỡ. Thân làm một cái biên tập, nếu như dưới tay chỉ có một cái thành công tác giả, vậy khẳng định là không cách nào chứng minh năng lực chính mình. Người khác sẽ cảm thấy hắn chỉ là vận khí tốt, đụng phải Sơn Phong cho nên mới phát đạt. Hiện tại Nhất Diệp cùng Chu Bất Đồng hai người quật khởi, mặc dù khoảng cách Sơn Phong độ cao còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng cũng đã coi như là thật tốt. Hắn lúc này quyết định phải thật tốt bồi dưỡng hai cái này người mới, mà lại không chỉ đám bọn hắn hai cái khác có tiềm lực người mới cũng không thể rơi xuống. Thế là hắn liền vận dụng trong tay mình tất cả tài nguyên, thúc đẩy một trận dưới tay hắn người mới tác giả giao lưu hội. Bình thường tại một cái nhà xuất bản, cùng thời kỳ xuất đạo tác giả thường thường sẽ ôm thành một đoàn, quan hệ sẽ khá tốt. Giao lưu hội địa điểm tuyển tại Thái học viện, dù sao chỉ là mấy cái người mới cùng một chỗ giao lưu ý nghĩa cũng không lớn, cho nên hắn mời được Thái học viện bên trong một chút tác giả cũ đến chỉ đạo, cái này nhưng đều là của hắn nhân mạch. Tiện thể nhắc lên, việc này hắn cũng cùng Đỗ Tử Viên đề cập qua. Chỉ bất quá khi đó Đỗ Tử Viên lấy lười nhắc vì lý do cự tuyệt. Bùi Minh Ngưng làm sao cũng không nghĩ tới, lần này giao lưu hội lại là sau này liên tiếp phiền toái sự tình dây dẫn nổ. Tới tham gia người mới tác giả hết thệ có 6 vị, giữa bầu trời Cương Tông kỳ hạ có 4 vị, Nhất Diệp, Chu Bất Đồng, Thất Dạ Ca tác giả Túy Vũ công tử cùng Buôn Lang Nhất Kiếm tác giả Lang Vương. Còn lại 2 vị thì là tới từ Thái học viện, phân biệt là Bỉ Ngạn Hoa tác giả Tư Không Linh Linh cùng Cổ Vân Bí Sử tác giả Tiếu Vũ. Những tác giả này mặc dù sớm liền biết lẫn nhau đại danh, trong hiện thực gặp mặt nhưng vẫn là đầu một lần. Túy Vũ công tử mặc dù lấy công tử làm tên, chân thân lại là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái tu tiên giả. Đây là mọi người trước đó đều không có nghĩ tới. Nàng xuất thân tu tiên thế gia, từ nhỏ bắt đầu bị bồi dưỡng, đến nay 28 tuổi đã đạt đến dưỡng thần thứ 10 trọng lâu, khoảng cách dung thiên cảnh cũng đã không xa. Nàng làm sáng tác mục đích một nửa là hứng thú, một nửa khác thì là vì tu hành. Lang Vương bề ngoài nhìn qua là một cái trung niên đại thúc, cụ thể tuổi tác không rõ, nhìn qua bình thường, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì sói đặc chất. Bất quá theo Bùi Minh Ngưng nói, hắn gần nhất đạt được cơ duyên, từ tụ nguyên cảnh hậu kỳ bước vào tiên thiên chi cảnh, tại Ngạo Lam quốc đã thuộc về tông sư cấp bậc cao thủ. Nhất Diệp vẫn chưa tới 20, tướng mạo mềm nhất, tại Bùi Minh Ngưng mãnh liệt yêu cầu hạ hắn để lao quản gia hảo hảo địa đánh sửa lại một chút dung nhan, cho nên nhìn qua liền là một cái thanh tú thiếu niên. Chu Bất Đồng liền là cái mập mạp chết bẩm, không có gì đáng nói. Ngược lại là Thái học viện hai cái tác giả, địa vị một cái so một cái lớn. Tư Không Linh Linh, bản danh Tư Không Liên, từng có hoàng thành đệ nhất mỹ nhân danh xưng, là cái quả phụ. Trên người nàng tràn đầy thành thục vận vị, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể khiến nam miệng lưỡi khô không khốc, toàn bộ hoàng thành không biết nhiều ít nam nhân muốn một hôn hương thơm mà không được. Cho dù là tu vi võ đạo cao như Lang Vương, tại thấy được nàng lúc hô hấp cũng loạn một hơi. Lại càng không cần phải nói Chu Bất Đồng, trong mắt của hắn kém chút không có từ trong hốc mắt nhảy ra, suýt nữa liền dính đến Tư Không Linh Linh trên người. Ba nam nhân bên trong bình tĩnh nhất đại khái cũng chỉ có Nhất Diệp, hắn ngáp một cái, sau đó tiếp tục túi đầu chơi lấy Linh Quang Ngọc, đối với Tư Không Linh Linh xuất hiện không có chút nào mà thay đổi. Về phần một cái khác Tiếu Vũ liền càng khủng bố hơn, cho dù là Tư Không Linh Linh cũng là lần thứ nhất biết, nguyên lai Cổ Vân Bí Sử tác giả lại là Ngạo Lam Quốc Hoàng Phi. Đúng vậy. Cái này Tiếu Vũ năm nay 16 tuổi, là sát vách Mưa Hoa Quốc công chúa, bản danh Thu Tiểu Vũ. Năm ngoái lấy hòa thân danh nghĩa đến Ngạo Lam Quốc. Nghe nói vị công chúa này tại sát vách quốc cũng có đệ nhất mỹ nhân thanh danh tốt đẹp, hôm nay gặp mặt, cùng Tư Không Linh Linh thật là xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ. Tư Không Linh Linh thành thục vũ mị, nàng thì là thanh xuân tịnh lệ, hai loại khác biệt đẹp làm lòng người say. Bất quá không khéo chính là, ở đây ba cái nam nhân bên trong, ngoại trừ túi đầu chơi Linh Quang Ngọc Nhất Diệp. Còn lại hai cái đều là ngự tỷ khống. Cho nên ngoại trừ đối Tiếu Vũ thân phận kinh ngạc một phen bên ngoài, cũng không có nhìn nhiều nàng vài lần. Lang Vương là hiểu được khắc chế, Chu Bất Đồng thì là hoàn toàn bị Tư Không Linh Linh hấp dẫn. Tiếu Vũ tính cách cùng nàng dưới ngòi bút tác phẩm hoàn toàn liền là hai loại hòa phong, dù sao tuổi tác bày tại nơi đó, chỗ sâu trong thâm cung nàng ngày bình thường cũng rất khó được nhìn thấy ngoại nhân, đại ước chừng nhịn gần chết, cho nên vừa thấy mặt vẫn vòng quanh mọi người nói không ngừng. Nàng một hồi nhảy lên đến Nhất Diệp bên cạnh dò xét cái đầu ngắm trong tay hắn Linh Quang Ngọc, Nhất Diệp lão sư, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Rất xem được không? Ngươi nhìn thật trẻ tuổi a. Năm nay mấy tuổi? Sẽ không còn không có ta đại a. Đúng, tên thật của ngươi kêu cái gì đâu? Nhất Diệp không ngẩng đầu, thản nhiên nói, ta đang nhìn Game of Thrones, ta năm nay 17 tuổi, bản danh Vương Chi Thu. Chi Thu? Nhất Diệp Chi Thu sao? Nguyên lai ngươi bút danh là như thế này tới nha. Tiếu Vũ hoàn toàn không quan tâm Nhất Diệp lãnh đạo, tiếp lấy lại chạy tới Túy Vũ công tử bên người. Túy Vũ công tử mặc dù khí chất có chênh lệch chút ít lạnh, nhưng là như thế một cái xinh đẹp tiểu cô nương hơn nữa còn là hoàng phi đến cùng với nàng đáp lời, tự nhiên cũng là rất lễ phép mà cùng nàng hàn huyên vài câu. Tiếu Vũ tựa hồ có nói không hết, quấn xong Tiếu Vũ liền chạy đi quấn Lang Vương, sau đó là Tư Không Linh Linh, Chu Bất Đồng. Ha ha, mập mạp, miệng ngươi nước chảy ra. A, có sao? Chu Bất Đồng vội vàng lau một chút miệng, không có a. Ngươi gạt ta. Ha ha, ngươi rất có ý tứ, Tư Không tỷ tỷ đẹp mắt đi, đều đem ngươi thấy choáng. Ta không thấy, cái này là thưởng thức, ta là người làm công tác văn hóa, làm sao lại làm loại kia thất lễ sự tình. Chu Bất Đồng cưỡng từ đoạt lý. Nhưng không ngờ hắn cái này cứng cổ bộ dáng ngược lại chọc cho Tiếu Vũ cười đến bụng đều căng gân. Ha ha ha, ngươi cái tên mập mạp này rất có ý tứ. Ta không phải mập mạp. Người làm công tác văn hóa trưởng thì không thể tính mập, cái này gọi mập ra tiếp xuống liền là một đoạn Tiếu Vũ căn bản nghe không hiểu, cái gì đầy bụng kinh luân, bụng lớn có thể chứa loạn thất bát tao một đồng lớn. Hắn càng nói, Tiếu Vũ ngược lại cười đến lợi hại hơn. Cứ như vậy, ngoại trừ tại Hà Khôi Tông hướng Đông Lưu cùng mỏ cá Đỗ Tử Viên, được xưng hoàng kim một đời những người mới tại Thái Học Viện lần thứ nhất gặp mặt. Sau đó, qua hơn 2 tháng, một cái tại Ngạo Lam Quốc có thể xưng kinh thiên đại chuyện phát sinh. Hoàng Phi thu Tiểu Vũ mang thai, nhưng mà Hoàng đế đoạn thời gian kia căn bản không có vượt qua thu Tiểu Vũ bằng hiệu. Như vậy, là ai cho Hoàng đế đội nón xanh đâu? Không sai, chính là Chu Bất Đồng. Chuyện xảy ra về sau, hắn tại Bùi Minh Ương âm thầm tương trợ hạ trong đêm thoát đi Hoàng Thành. Cộng tác không thấy Nhất Diệp vì tìm hắn, cũng là rời đi Hoàng Thành. Đây chính là ngươi tìm ta viết thay lý do. Nghe xong toàn bộ tiền căn hậu quả, Đỗ Tử Viên cảm giác cái này hiện thực đơn giản so tiểu thuyết còn đặc sắc, nếu là Hoàng đế về sau xuất ra liền thần tác. Ngươi làm sao biết? Đưa tin bài đầu kia truyền đến Bùi Minh Ương thanh âm kinh ngạc. Chương 138, viết thay thứ nhất thần bộ. Mẹ nó! Cái quỷ gì? Hoàng đế thật muốn xuất ra. Đỗ Tử Viên làm sao cũng không nghĩ tới, mình tùy tiện nôn cái danh thế mà thành sự thật. Suy nghĩ kỹ một chút, ta sẽ không phải thu được nhà danh 100% sẽ trở thành sự thật bị động đi. Cảm giác có chút kinh khủng. Bùi Minh Ương giải thích nói, Ngạo Lam Quốc Hoàng thất vốn là Ma Ha Thiên Quân tín đồ, Ma Ha giáo thế nhưng là chúng ta Ngạo Lam Quốc quốc giáo, mỗi cái hoàng đế tại thoái vị về sau đều sẽ tiến vào Ma Ha chùa xuất gia tu hành, ngươi ngay cả cái này đều không biết không. Ta một trạch nam, dựa vào cái gì biết nhiều như vậy a? Đỗ Tử Viên mặc dù nói như vậy, nhưng cũng cẩn thận hồi tưởng lại. Long Giác thôn chỗ vắng vẻ, Phật giáo cái gì cũng sẽ không ở bên này mở phân đàn, bất quá giống như ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy tương tự đồ vật, nói ví dụ Lâm Ngọc Tần gia giống như liền có một tôn Phật tượng, khi còn bé Đỗ Tử Viên mơ hồ nhớ kỹ nhìn thấy Lâm Phụ bái qua. Còn có Tiềm Long Thiên bảng thời kỳ, giống như có cái tác giả viết một bản gọi Rượu Thịt Hòa Thượng tiểu thuyết, thu được không tệ thành tích. Xem ra Hòa Thượng đang Ngạo Lam Quốc hoàn toàn chính xác không tính là hiếm thấy, chỉ là Đỗ Tử Viên ngày bình thường không để ý đến mà thôi. Đem tiên giới ngôn ngữ phiên dịch một chút, dùng Hán ngữ để diễn tả, Hòa Thượng sở thuộc giáo phái hẳn là Phật giáo. Phật giáo ở trong lại có thật nhiều chi nhánh, trong đó Ma Ha giáo liền là một cái trong số đó, người sáng lập vì Thiên Đình Nhị Đẳng Thiên Tiên Ma Ha Thiên Quân. Cho nên, Sơn Phong lão sư, coi như ta van ngươi được hay không, ngươi liền giúp bọn hắn một lần đi. Bùi Minh Ương dùng giọng khẩn cầu nói. Đỗ Tử Viên cảm thấy rất kỳ quái, ngươi làm sao vì hai người bọn họ như vậy dụng tâm. Chiếu đạo lý, coi như thứ nhất thần bộ hủy, Nhất Diệp cùng 3 tuổi ngoan đồng thất bại, đối Bùi Minh Ương ảnh hưởng cũng không coi là quá lớn mới đúng, dù sao hắn trước kia nội tình bày tại nơi đó đâu. Chớ nói chi là trên tay hắn còn có Đỗ Tử Viên lá vương bài này, nói khó nghe chút, kia hai tên giá hỏa bỏ liền buông tha. Nhưng bây giờ nhìn Bùi Minh Ương thái độ, tựa hồ là phi thường không nguyện ý để hai cái này người mới xảy ra chuyện. Bị hỏi như vậy, Bùi Minh Ương không thể làm gì khác hơn nói ra tình hình thực tế. Ngươi cũng biết, những năm này theo thiên đế ban bố kia cái mệnh lệnh, giải trí sản nghiệp trên phạm vi lớn địa phát triển, chiến tranh cũng biến thành càng ngày càng ít, quốc cùng quốc ở giữa có xung đột thường thường đều chọn hòa đàm, mà thông gia cũng thành thường thấy nhất một loại thủ đoạn. Ta có một người bạn lập tức liền phải gả tới Bảy Phong Quốc đi, nàng thích vô cùng thứ nhất thần bộ, cho nên ta muốn bảo trụ bộ này mà gả, đây cũng là ta duy nhất có thể vì nàng làm. Tốt ta. Đỗ Tử Viên không hỏi ra hắn là không là thích nữ hải kia loại này không hiểu phong tình vấn đề. Dù sao thứ nhất thần bộ hắn cũng một mực tại truy, muốn viết thay cũng không có quá nhiều áp lực. Chỉ bất quá kịch bản có thể hay không bạo tẩu vậy hắn liền không xen vào. Người ta nghe Khuông Tiên Sinh cho Kim Dung Tiên Sinh viết thay thời điểm không liền đem A Tử làm cho mù A, hắn cảm thấy cho người ta viết thay lúc không làm một hai kiện loại chuyện này đơn giản có lỗi với mình. Quá được rồi. Bùi Minh Ương mừng rỡ như điên. Đỗ Tử Viên là không nhìn thấy bộ dáng của hắn, nhưng đoán cũng đoán được hắn hiện tại đoán chừng là từ trên ghế nhảy dựng lên. Làm sao có thể để ngươi cao hứng như vậy? Đỗ Tử Viên lộ ra âm hiểm cười xấu xa, một bên Linh Hàn Lộ lập tức run lên một cái giật mình, ấu nữ phảng phất thấy được Đỗ Tử Viên sau lưng mọc ra hồ ly đồng dạng cái đuôi. Nhưng là, ta cũng là có một cái yêu cầu. Đỗ Tử Viên chờ Bùi Minh Ương cao hứng đến một nửa thời điểm bỗng nhiên ngắt lời nói. Yêu cầu gì? Ngươi cứ việc nói. Đáng thương Bùi Minh Ương, hắn lúc này chưa biết được phía trước có như thế nào địa ngục đang đợi hắn. Hắc hắc, ta muốn ngươi giúp ta thu âm nhạc phim ngắn, đồng thời phải mặc lên ta trước đó chuẩn bị xong trang phục, không thể có bất kỳ ý kiến phản đối gì. Âm nhạc phim ngắn. Thế nhưng là ta không biết hát ta. Bùi Minh Ương do dự nói. Hắn không biết Đỗ Tử Viên nghĩ làm cái gì, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Không cần ngươi ca hát, chỉ cần biết khiêu vũ là được, tiếng ca ta nhưng về sau kỳ cho người phối. Đỗ Tử Viên cầm trong tay ca khố là bài, chỉ cần là hắn nghe qua tiếng ca toàn đều có thể phục chế xuống tới, ngay cả hát công cũng có thể hoàn mỹ phục chế, cho nên phương diện này hoàn toàn không cần không yên lòng. Nhưng ta cũng không biết khiêu vũ a. Không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Chuyện của tôi lốt nét. Kia. Tốt ta. Ta lúc nào năng tới bắt bài viết. Sau 4 ngày liền muốn cầm lấy đi in ấn thực thể sách. Bùi Minh Ương là thực sự không có biện pháp, dù sao toàn bộ Ngạo Lam Quốc có năng lực vẽ ra thứ nhất thần bộ loại kia họa phong cũng chỉ có Đỗ Tử Viên một người mà thôi. Hậu thiên tới đi, à, đúng, kém chút đem chính sự cấp quên mất rơi mất. Đỗ Tử Viên bỗng nhiên nói, ta nói cho ngươi, ta gần nhất mang theo một người trợ thủ, họa công đã năng nhìn, ngươi bên kia có không có loại kia am hiểu viết cố sự nhưng là lại không biết hội họa tác giả. Mang cho ta một cái tới thôi, chỉ cần nữa nha. Cái gì? Bùi Minh Ương giật nảy cả mình, chuyện xảy ra khi nào? Loại đại sự này ngươi làm sao không nói với ta? Ngươi biết hiện tại mọi người vì bắt chước ngươi họa phong có bao nhiêu vất vả a? Ngươi mang ra trợ thủ, khẳng định sẽ khiến các phương tranh đoạt ta. Ngươi chờ, ta lập tức cho ngươi tìm một cái xuất sắc nhất tác giả đến. Nói xong hắn liền vội vàng cúp đưa tin bài. Đỗ Tử Viên hướng Ninh Hàn Lộ cười nói, xong rồi. Ừm, tạ ơn lão sư. Tiểu ấu nữ cũng hết sức chờ mong, sẽ là hạng người gì đâu. Đúng rồi, Tiểu Kim đâu? Đều ăn cơm chưa, làm sao còn không có thấy được nàng? Đỗ Tử Viên liền nói hôm nay trong nhà làm sao an tĩnh như vậy, nguyên lai là thiếu đi Tiểu Kim. Đúng lúc Lâm Ngọc Tần cầm cơm chưa tới, gặp Đỗ Tử Viên hỏi, liền đáp, ta vừa mới thấy được nàng đuổi theo một con kỳ quái đường vân cá mập ra biển. Được rồi, theo nàng đi thôi. Đỗ Tử Viên nói lại nhìn một chút Lâm Ngọc Tần. Được rồi. Tần Tần cũng không thích khiêu vũ, cuối cùng một cá nhân tuyển quả nhiên vẫn là để Lộ Nhi hoặc là Tôn Thiên Vận tới đi. Ngươi hỏi hắn dự định làm gì? Đương nhiên là thu Cực Lạc Tịnh Thổ. Như thế có độc ca khúc không lấy ra thai họa người khác hắn làm sao lại cam tâm. Đỗ Tử Viên ban đầu ở trong ngộng trúng độc, đem Cực Lạc Tịnh Thổ tuần hoàn một lần lại một lần, thậm chí vì họa vợ còn chuyên môn đi xem vũ đạo dạy học video. Cho nên sau khi tỉnh lại không chỉ tướng ca nhớ kỹ, ngay cả múa nhảy thế nào đều nhớ. Về phần là dạng gì vợ cần dùng đến vũ đạo. Cái này còn phải nói gì nữa sao? Cười. Còn có, Cực Lạc Tịnh Thổ là tiếng Nhật ca, vì cái gì Đỗ Tử Viên năng học được. Cái này càng không cần giải thích đi, Trạch Nam hiểu tiếng Nhật cần đòi lý do sao. Nói tóm lại, hố đã đào xong, liền đợi đến Bùi Minh Ương mình nhảy vào tới. Ban đêm hôm ấy, Đỗ Tử Viên liền bắt đầu vì thứ nhất thần bộ vẽ tiếp theo nói. Bởi vì không có đại cương, hắn hoàn toàn có thể tự do phát huy. Mà lại hắn là từ thứ nhất nói một mực truy đến hiện tại, cho nên đối kịch bản giàn khung, phục bút cũng 10 phần hiểu rõ. Cẩn thận suy tư sau một lúc, Đỗ Tử Viên đã có sáng tác phương hướng, hệ thống, cho ta hối đoái vô gian đạo cùng vô gian đạo phim tài liệu. Chương 139, vô gian đạo. Làm Hồng Kông phim cảnh sát bắt cướp làm kinh điển, vô gian đạo tuyệt đối là một thế hệ hồi ức. Bình thường phim cảnh sát bắt cướp đơn giản liền là chính nghĩa chiến thắng tà ác loại hình cũ đường, nhưng là bộ phim này lại mở ra lối riêng. Châm đồng chập trùng kịch bản, tự nhiên lưu loát ống kính biên tập, phức tạp phân loạn nhân vật quan hệ cùng cuối cùng hai cái nhân vật chính kết cục không một không làm cho người dư vị vô tận. Đỗ Tử Viên ban đầu ở nhìn thấy kia cái thiên tài bộ khoái đăng tràng thời điểm liền suy nghĩ, cái này chuyện xưa cơ cấu cùng vô gian đạo có chút cùng loại. Hiện tại đã từ hắn đến viết hay, kia dứt khoát liền chiếu vào vô gian đạo con đường tới đi. Mà lại phóng tới thứ nhất thần bộ thế giới quan bên trong. Vô gian đạo kia bị người lên án quá phận khen đại hắc bang thực lực khuyết điểm cũng tướng đương nhiên vô tổn, là cho dù tốt bất quá. Hắn thuận tiện đem vô gian đạo cũng đổi ra, làm tiền chuyện phim, nó cũng coi như là rất không tệ. Bất quá nơi này Đỗ Tử Viên mục đích chỉ là vì tốt hơn chỉnh hợp nhân vật quan hệ, tướng nhân vật chính cùng Trần Hiếu Nhân, thiên tài bộ khoái cùng Lưu Kiến Minh ở giữa dính liền làm được không có chút nào vết tích. Đương nhiên, cũng không chỉ là hai cái này, cái khác tỉ như Hắc đạo lão đại, Hoàng cảnh sát các loại cũng đều ở bên trong. Muốn đem hai cái chuyện xưa nhân vật từng cái tìm tới đối ứng cũng không phải một chuyện đơn giản. Thứ nhất, thần bộ bên này nếu như không có, kia hậu kỳ thêm một cái đi lên sẽ rất đơn giản. Thế nhưng là nếu như là thứ nhất thần bộ bên này thêm ra đến mà Vô Gian đạo bên trong không tồn tại trọng yếu nhân vật, muốn thế nào khiến cho tại không ảnh hưởng kịch bản đồng thời lại phù hợp nguyên bản thiết lập, ở trong đó cần phải hao phí công phu nhưng lớn lắm. Đỗ Tử Viên thân làm một cái đồng nhân mạn gạ cạ, khinh bị nhất liền là loại kia sáng tác đồng nhân lúc loạn đổi thiết định ra hỏa. Đánh lấy viết đồng nhân không sáng tạo cái mới có ý gì ngụy trang, đơn giản liền là tại che giấu sự bất lực của mình. Một cái đồng nhân tác giả nếu như ngay cả nguyên tắc cơ bản nhất thiết lập đều cam đoan không được, vậy đơn giản liền là đối nguyên tắc vũ nhục. Cũng may quá trình coi như thuận lợi, thứ nhất thần bộ đăng nhiều kỳ đến hiện tại cũng liền mười mấy lời nói, phục bút không coi là nhiều, ra sân nhân vật cũng không coi là nhiều, kịch bản phát triển cũng vẫn chỉ là ở vào sơ kỳ. Nhất Diệp Sáo Lộ đơn giản là 2 đến 3 nói một cái bố cục, hoàn thành một lần đặc sắc chi đấu, để độc giả nhìn thấy nhân vật chính đang mạo hiểm bên trong lật bàn, đồng thời dùng đều là không thể tưởng tượng thao tác. Nói cách khác hắn trải đều là đoạn tuyến phục bút, thu được rất nhanh, cần Đỗ Tử Viên đi để ý phục bút không có mấy cái. Dù sao Bùi Minh Ương cái kia ai lập tức liền muốn đi và hôn, họa cái mấy nói đến một chút số là được. Chuẩn bị đến nửa đêm, cuối cùng là tướng đại khái chủ tuyến cùng từng cái chi nhánh cho vớt rõ ràng. Thiên tài bộ khoái mới vừa mới đăng tràng, thân phận còn không phải rất rõ lãng, chỉ là thông qua mấy người đi đường trò chuyện để lộ ra siêu quần bạt tùy chỗ. Đỗ Tử Viên liền trực tiếp đem hắn thiết lập là Hắc đạo khôi thủ nghĩa tử. Từ nhỏ bị tỉ mỉ bồi dưỡng, sau đó đánh vào triều đình nội bộ. Dựa vào mấy lần cố ý an bài sự kiện thanh danh vang dội. Hắn cùng nhân vật chính lần đầu tiên va chạm ngay tại một lần đi tư giao dịch ở trong. Nhân vật chính thân là khôi thủ nhi tử, lặng lẽ cho triều đình báo tin, thiên tài bộ khoái thì âm thầm tiết lộ triều đình nội bộ tình báo. Hai bên âm thầm phân cao thấp, cuối cùng lại là lưỡng bại câu thương. Hắc đạo khôi thủ ném đi hàng, triều đình bên này đã mất đi tuyệt hảo bắt cơ hội. Chỉ có thể nhìn khôi thủ ngồi thuyền đi xa. Hai bên cũng tại lần này về sau ý thức được tương hô ở giữa đều có nội ứng tồn tại, thế là triển khai một lần kín đáo điều tra. Chỉ bất quá nhân vật chính cùng thiên tài bộ khoái một cái là khôi thủ thân tử, một cái có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh, cho nên đều không có bị hoài nghi, ngược lại còn từ bọn hắn đến chủ trì tìm kiếm nội ứng. Cái này tự nhiên là tốn công vô ích, bất quá nhân vật chính một lần ngẫu nhiên dạy thủ hạ tiểu đệ viết chữ thời điểm, tại một phần hồ sơ túi bên trên lưu lại vết tích. Trong nguyên tắc nơi này là hai cái rất lớn chữ, Đỗ Tử Viên cảm thấy cái này cũng quá chói mắt, thế là đổi thành cong lên, cũng thiết lập nhân vật chính viết cong lên thời điểm có tại phần cuối móc ngược một chút thói quen. Về sau hai bên minh tranh ám đấu, phụ trách liên hệ nhân vật chính cấp trên bị giết chết, nhân vật chính tại Hắc Bang tiểu đệ cũng bị quan phủ đánh thành trọng thương, tại nhân vật chính cứu ra hắn về sau tắt thở. Cuối cùng, thiên tài bộ khoái bắt đầu cân nhắc tẩy bạch tự kỷ, cùng nhân vật chính cùng nhau tiêu diệt Hắc đạo. Đến tận đây, cố sự cũng đã qua một đoạn thời gian, xem như một cái tương đối viên mãn kết cục. Nhưng mà nhân vật chính hảo chết không chết địa lại phát hiện viết có mình kia cong lên hồ sơ thế mà ra hiện tại thiên tài bộ khoái trên tay, tiến tới ý thức được nguyên lai hắn liền là nội ứng. Xung đột rốt cục bộc phát, hai cá nhân một cái cầm đối phương nội ứng chứng cứ, một cái cầm duy nhất có thể chứng minh bộ khoái thân phận tuyệt mật hồ sơ, tại trên tường thành chạm mặt. Cho ta một cái cơ hội. Làm sao cho ngươi cơ hội? Ta trước kia không có tuyển. Hiện tại ta muốn làm người tốt. Tốt, đi cùng phán quan nói, nhìn hắn có để hay không cho ngươi làm người tốt. Cái kia chính là để cho ta đi chết. Thật xin lỗi, ta là bộ khoái. Ai biết? Chuyện xưa kết cục là nhân vật chính bị một cái khác nội ứng dùng ám khí đánh lén giết chết, thiên tài bộ khoái thì là phản sát một cái khác nội ứng, mãi mãi che giấu thân phận của mình. Đương nhiên hắn tại nhân vật chính sau khi chết cũng dùng trên tay hồ sơ vì nhân vật chính chính danh. Như vậy, nhân vật chính thật đã chết rồi sao? Đương nhiên sẽ không, nếu như chỉ là một bộ phim, nhân vật chính chết tại nơi này là có thể, nhưng là làm một bộ trường thiên đăng nhiều kỳ mạng gạ, nơi này nhiều lắm là chỉ có thể coi là thứ nhất quý kết thúc. Đỗ Tử Viên đem công việc của mình cũng liền sắp xếp đến nơi này mới thôi, hắn đầu này cá ướp mới cũng sẽ không một mực giúp người ta đăng nhiều kỳ xuống dưới. Nếu là Nhất Diệp bọn hắn tương lai trở về, dự định tiếp tục vẽ xuống đi, Đỗ Tử Viên cũng cho bọn hắn cũng lưu lại một cái phục bút. Cái kia chính là nhân vật chính tại làm nằm vùng thời điểm đã từng thu được một bộ thiên tầm thần công. Bộ này công pháp đặc tính chính là có thể chết mà sống lại, mà lại mỗi chết một lần công lực đều sẽ bạo tăng, đây cũng là nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất thần công. Đến lúc đó nhân vật chính phục sinh, cùng thiên tài bộ khoái ở giữa lại sẽ có dạng gì xung đột, cái kia chính là Nhất Diệp cần phải đi cân nhắc sự tình, Đỗ Tử Viên mới lười nhắc quản. bọn hắn nếu là nguyện ý, giống Kim Dung tiên sinh đồng dạng đem viết thay bộ phận toàn bộ xóa bỏ cũng là có thể. Hoàn mỹ. Đỗ Tử Viên một hơi tướng tất cả đại cương đều liệt ra, ngày mai chiếu vào cái này đại cương sắp xếp phân kính là được rồi, Bùi Minh Ương tới cũng có thể đem cái này đưa cho hắn giao nhiệm vụ. Vất vả một đêm, hắn cũng có thể ngon lành là đi ngủ. Ngày thứ hai rời giường thì là mở ra cho dại hình thức, bắt đầu đổi bản thảo. Có Ninh Hàn Lộ cái này tiểu trợ thủ hỗ trợ, hắn chỉ cần vẽ xong tuyến bản thảo là được, còn lại bộ phận đều có thể ném cho nàng. Đương nhiên, Ninh Hàn Lộ tốc độ khẳng định là so bất quá hắn, cho nên đang vẽ đến không sai biệt lắm về sau, hắn cũng sẽ cùng đi xử lý cao cấp, bối cảnh các loại hậu kỳ công việc. Thời gian một ngày, hai người một hơi đổi ra khỏi năm thoại hết thảy 150 trang, đây cũng là phá kỷ lục. Chương 140, bất quá xinh đẹp đại ca ca ngược lại là có một cái. A, rốt cục xong rồi. Đỗ Tử Viên cùng Ninh Hàn Lộ cùng nhau co quắp ngã xuống trên sàn nhà, một cái lớn, một cái mục. Hắc hắc hắc, Ninh Hàn Lộ mặc dù tay đã không nhấc lên nổi, nhưng vẫn là vui vẻ cười, hỏa mạn gà thật có ý tứ. Thật sao? Đỗ Tử Viên đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, ngươi khả năng trời sinh liền là cán nghề này liệu đâu, bất quá phải chú ý bảo dưỡng tốt chính mình lá gan nha. Biết, lão sư ca ca. Ninh Hàn Lộ lung lay đầu tướng trên mặt sợi tóc vứt bỏ, hỏi nói, lão sư ca ca, cái kêu biên tập ngày mai liền sẽ đến không? Đúng vậy a, hắn sẽ mang tới một cái tác giả đi, sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Ninh Hàn Lộ trong giọng nói lộ ra chờ mong. Bất quá Đỗ Tử Viên cảm thấy vẫn là đến cho nàng đánh cái dự phòng châm, cái kia, Lộ Nhi à, ca cùng ngươi giảng sự kiện. Chuyện gì nha? Là như vậy, tác giả đâu nói như vậy dáng dấp cũng sẽ không nhìn rất đẹp, cho nên ngươi cũng không cần chờ mong ngày mai sẽ tới một cái gì xinh đẹp đại tỷ tỷ cái gì, nói không chừng liền là một cái cao lớn vạm vỡ một mặt tàn nhang bác gái. Dù sao có thể dựa vào mặt ăn cơm, ai sẽ đến cắn cái này khổ bức sống đâu. Đỗ Tử Viên nói xong nghĩ nghĩ, đại khái là sợ Ninh Hàn Lộ tâm linh nhỏ yếu chịu không được, thế là lại bổ sung một câu, bất quá xinh đẹp đại ca ca ngược lại là có một cái, ngươi nếu là không để ý vẫn là có thể thấu hoạt một chút. Ninh Hàn Lộ ngẩng đầu lên nhìn xem Đỗ Tử Viên, thế nhưng là, lão sư ca ca, ngươi không cũng rất xem được không? Ê! Ta xem được không? Đỗ Tử Viên gãi đầu một cái. Từ nhỏ đến lớn còn giống như chưa hề không ai nói qua hắn dáng dấp đẹp mắt. Duy từng cái lần những chuyện tương tự vẫn là Hạ Vô Y lúc trước mất trí nhớ lúc lầm đem hắn hô thành tỷ tỷ, nhớ tới liền nhức cả trứng. Đương nhiên Ninh Hàn Lộ dùng sức gật gật đầu, lão sư ca ca ngươi nhưng dễ nhìn. Ai nha, ngươi đừng nói nữa, cảm giác tốt thẹn thùng. Đỗ Tử Viên mới phát hiện nguyên lai thảo luận loại chủ đề này là như vậy địa xấu hổ. Nói tóm lại, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý chính là... A, biết. Ninh Hàn Lộ cái hiểu cái không gật gật đầu. Giống như hồ đã bắt đầu tưởng tượng mình về sau cộng tác là cái móc chân bác gái. Giữa trưa ngày thứ hai, Bùi Minh Ương dùng Thiên Cương Tông thượng thừa nhất xe ngựa đi suốt đêm đến Long Giác Thôn. Nếu như chỉ có hắn một cái, hoàn toàn có thể để Lão Ngũ mang theo bay, chỉ là lần này còn muốn cho Ninh Hàn Lộ mang một nữ tính nguyên tắc giả, cho nên cũng chỉ phải ngồi xe ngựa. Để Sa Phu tại đầu thôn chờ lấy, Bùi Minh Ương cùng Lão Ngũ cùng một vị khác nữ tính xuống xe ngựa. Phía trước liền là Sơn Phong lão sư ra sao? Nữ tính tác giả nhìn một chút bốn phía, cảm khái nói, cùng trong tưởng tượng có chút không đồng dạng a. Kia ngươi cho rằng Sơn Phong lão sư sẽ ở tại cái gì địa phương? Bùi Minh Ương hỏi ngược lại. Nàng nghĩ nghĩ, nói, giống như là mây mù lượn lờ tiên sơn lại hoặc là lầu các cao trúc sơn trang. Bùi Minh Ương cùng lão Ngũ nhìn nhau cười một tiếng, chờ ngươi nhìn thấy bản thân hắn liền biết vì cái gì cùng ngươi tưởng tượng không đồng dạng. Ba người đi về phía trước không có mấy bước liền thấy được một tấm bảng hiệu, thượng thư một hàng chữ lớn, tư nhân lãnh địa, ngoại nhân chớ quấy rầy. Đây cũng không phải là đơn giản một tấm bảng hiệu, Tôn Thiên Vận chuyên môn ở phía trên thi qua pháp, phàm là không có nàng tín vật người chỉ cần bước vào Đỗ Tử Viên mua mảnh đất trống này ngay lập tức sẽ bị bắn ngược ra ngoài. Bùi Minh Ương trước đó đã cùng Đỗ Tử Viên liên lạc qua, cho nên cũng không có tiếp tục tiến lên, mà là lẳng lặng địa chờ lấy. Không đầy một lát một đạo kim sắc ánh sáng lấp lánh từ trên trời giáng xuống. Hóa thành một cái thân mặc trang phục nữ buộc cao gầy mỹ nhân. Cầm đi tiểu kim tướng trước đó chuẩn bị xong ba kiện tín vật ném cho ba người, đi theo ta. Nói xong liền dẫn ba người tiến vào Đỗ Tử Viên lãnh địa. Ba người mang lên trên chiếc nhẫn hình dạng tín vật, vượt qua cái kia đạo biên giới. Một máy mắt, Lão Ngũ cùng cái kia nữ tính tác giả sắc mặt đều là biến đổi. Nơi này nguyên khí nồng nặc thật nhiều. Lão Ngũ cũng không là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng lần này cảm giác lại cùng trước kia song toàn không đồng dạng. Đỉnh tiêm tu tiên tông môn đều không có khoa trương như vậy chứ. Nữ tính tác giả cũng phát ra cảm khái. Bùi Minh Ương thân không tu vi, ngược lại là không có cảm giác gì, liền là phát hiện không khí mát mẻ một chút thôi. Ba người đi theo tiểu kim đi tới Đỗ Tử Viên ra, phát hiện Đỗ Tử Viên đã chờ ở cửa bọn hắn. Hắn liền là Sơn Phong lão sư. So tưởng tượng muốn trẻ tuổi a. Nữ tính tác giả kinh ngạc nhìn xem Đỗ Tử Viên, nghĩ thầm chẳng lẽ là chú nhan lão quái vật. Nhưng khí tức rõ ràng cũng chỉ có dưỡng thần cảnh. Bùi Minh Ngương thì là trước tiên chú ý tới Đỗ Tử Viên bên người Ninh Hàn Lộ, Đỗ Tử Viên nói hắn gần nhất mang theo cái trợ thủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nàng. Nhưng tuổi tác không khỏi cũng quá nhỏ điểm đi, căn bản chính là đứa bé mà. Tuổi nhỏ như thế, có thể vẽ ra như vậy tinh xảo hòa sao? Mà bọn hắn đang đánh giá Đỗ Tử Viên cùng Ninh Hàn Lộ thời điểm, hai người cũng tại quan sát bọn hắn. Chuẩn xác mà nói, là quan sát cái kia nữ tính tác giả. Đây là một cái bề ngoài nhìn qua đại khái 27-18 tuổi nữ tính. Mặt trứng ngông mày liễu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thạch trắng mũi, cơ da trắng như sữa bò không tì vết chút nào, một đầu đến eo tóc dài bị tỉ mỉ địa xử lý một phen, dùng một cây xinh đẹp cây châm cố định. Cái này dung mạo thả ở đâu đều là nhất đẳng đại mỹ nhân, mấu chốt dáng người cũng rất tốt, có hoàn mỹ hình chữ S đường cong, đi trên đường năng tinh tường địa nhìn thấy chập trùng. Liên là trên mặt biểu lộ phai nhạt chút, nhìn qua có chút lạnh như băng. Không giống như là một cái dễ dàng chung đụng người. Đỗ Tử Viên còn tốt, Ninh Hàn Lộ cũng đã nhìn ngây người. Nàng nguyên vốn đã chuẩn bị kỹ càng nhìn thấy một cái tàn nhang A-di, nhưng chưa từng nghĩ tới như thế hai cái đại mỹ nhân. Nàng nhịn không được kéo giả Đỗ Tử Viên tay háo, lão sư ca ca, lão sư ca ca, hai cái này tỉ tỉ cái nào là A? Vì cái gì cùng ngươi nói không đồng dạng? Đều thật xinh đẹp A. Ta làm sao biết? Đỗ Tử Viên khỏe miệng giật một cái. Hắn cũng không nghĩ tới Bùi Minh Ngương thế mà mang theo cái đại mỹ nữ tới. Trường dạng này ngươi viết cái lông gà tiểu thuyết ta. Đi diễn kịch đi ca hát ta, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm người liều cái gì tài hoa. Hắn lại là không có chú ý tới, vừa mới hai người đối thoại thanh âm mặc dù không lớn, nhưng Bùi Minh Ngương đều đã đến phụ cận, vẫn là đem nghe đi. Nghe tới hai người tỉ tỉ thời điểm hắn cả cá nhân đều dừng một chút. Đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ trong lòng của hắn càng không ngừng tự nhủ, sau đó hướng Đỗ Tử Viên nói. Sơn Phong lão sư, chúng ta tới. Đỗ Tử Viên gật gật đầu, đến rất đúng lúc, mọi người cùng nhau ăn cơm trưa, có việc đã ăn xong lại nói. Bùi Minh Ngương cùng lão Ngũ lập tức nhớ tới Đỗ Tử Viên ra mỹ thực, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Cái này thật đúng là vừa vặn. Lão Ngũ cười nói. Hắn cũng coi là cùng Đỗ Tử Viên tiếp xúc nhiều nhất, cũng biết một chút Đỗ Tử Viên tính tình, cho nên ngược lại không có quá mức câu nệ. Tất cả vào đi. Đỗ Tử Viên cười cười, Tiểu Kim, đi đem cỏ cả cỏ lạ cùng bia lấy ra. Chủ nhân Tiểu Kim một mặt ủy khuất mà nhìn xem hắn. Đỗ Tử Viên bừng tỉnh đại ngộ, suýt nữa quên mất cửa tủ lạnh bên trên dán Lý Thanh Liên tranh chân dung. Thế là hắn vô vô Ninh Hàn Lộ, để nàng cũng cùng theo đi. Chương 141, ngươi là quái vật sao? Đỗ Tử Viên trước đó liền để Tiểu Kim đem hai cái bàn bát tiên liều cùng một chỗ, cho nên coi như đến ba khách người cũng không ngờ không có chỗ ngồi. Lâm Ngọc Tần cũng chuẩn bị càng phong phú cơm trưa. Ăn mặn có sinh xào gà con, hoàng kim heo liễu, cắt bọn nướng con sò. Dầu bạo tôm rồng, hào nước bào ngư, làm có thịt kho tàu đậu hũ, tam tiên măng mùa xuân, nhu mì nẹn ngò sen, ngoài ra còn có rong biển canh ăn với cơm. Bày tràn đầy hai đại bàn. Cho dù Bùi Minh Ngương lại khắc chế, nhưng cũng ngăn không được gốc lưỡi nước miếng, một bên lão Ngũ ánh mắt càng là liên tiếp tại những này món ăn thượng lưu ngay cả. Hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Đỗ Tử Viên ra đồ ăn không chỉ có riêng chỉ là thỏa mãn miệng lưỡi chi dục xử lý. Hắn có thể đột phá trở thành ngự không thiên cảnh cao thủ toàn bái Đỗ Tử Viên lúc trước một chén canh ban tặng, nơi này mỗi một đạo xử lý đều là giá trị liên thành. Mà cái kia mới tới nữ tác giả mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng nhìn bên người hai cái đại nhân vật thế mà đều có chút thất thố, lập tức cũng là ý thức được bữa ăn này cơm không đơn giản. Mà lại chính nàng nghe những này xử lý hương khí, muốn ăn cũng ẩn ẩn có chút áp chế không nổi. Nàng thế nhưng là tu tiên giả, khống chế một chút cảm giác đói bụng là một bữa ăn sáng sự tình. Sẽ phát sinh loại tình huống này chỉ có thể nói rõ những này món ăn lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Cũng may Bùi Minh Ngương còn không có quên chính sự, hắn chủ động nói, Sơn Phong lão sư, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này liền là lần này ta vì ngươi lựa chọn nguyên tắc lão sư, bút danh của nàng là Túy Vũ Công Tử, tin tưởng ngươi cũng là biết đến. Sơn Phong lão sư, ngươi tốt. Túy Vũ Công Tử chỉnh ngay ngắn thân thể, rất nghiêm túc tự giới thiệu mình, ta là Nhất Tuyết, bút danh Túy Vũ Công Tử. Túy Vũ Công Tử. Đỗ Tử Viên nghe vậy suy tư một chút, nha. Viết thất dạ ca cái kia. Ta xem qua, kia tiểu thuyết nhìn rất đẹp à, liền là ngắn chút, ta cá nhân là hy vọng tìm một cái có thể sáng tác trường thiên chuyện xưa tác giả, ngươi không có vấn đề à. Nhiếp Tuyết lập tức nói, không có vấn đề, trường thiên ta cũng viết qua. Ai nha, ngươi đừng khách khí như vậy nha. Đỗ Tử Viên gặp nàng như vậy cứng nhắc, không khỏi cười nói, chúng ta thế nào cũng coi là cùng thời kỳ đi, buông lỏng một chút liền tốt. Úc Nhiếp Tuyết có chút không thể thích ứng, mặc dù Đỗ Tử Viên thực sự nói thật, nhưng hắn thực tế thành tựu thật sự là quá cao, lấy về phần các nàng những này cùng thời kỳ xuất đạo tác giả liền không có một cái sẽ dùng bình đẳng ánh mắt nhìn hắn. Lúc này vừa vặn Tiểu Kim cùng Ninh Hàn Lộ cùng nhau tới, Đỗ Tử Viên liền kéo qua Ninh Hàn Lộ giới thiệu nói, như vậy ta cũng tới giới thiệu một chút, đây là ta trước mắt trợ thủ Ninh Hàn Lộ, bảo nàng Lộ Nhi liền tốt, đừng nhìn nàng chỉ có 12 tuổi, nhưng ở họa mạn gạ phương diện này nàng nhưng sẽ không thua người khác. Ninh Hàn Lộ có chút khẩn trương nhìn xem Nhiếp Tuyết, nhu thuần nói, tỷ tỷ tốt. Nhiếp Tuyết nhìn xem như thế mềm manh một cái ấu nữ, băng lãnh biểu lộ cũng có chút hòa tan, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, ngươi tốt, Lộ Nhi. Tương hô giới thiệu đến đây chấm dứt. Về sau Đỗ Tử Viên sẽ để hai người bọn họ nếm thử hợp tác một lần, nếu như hợp, vậy cái này tổ hợp liền sẽ định ra tới. Nếu như các nàng muốn, còn có thể giống Nhất Diệp cùng Chu Bất Đồng như thế liên hợp xuất đạo. Sau đó vào ăn quá trình bên trong, lần đầu tiên tới Đỗ Tử Viên ra Nhiếp Tuyết cũng là bị Lâm Ngọc Tần xử lý cho khiếp sợ đến. Nàng một bắt đầu còn có thể kiên trì mình từ nhỏ đến đại học tập bàn ăn lễ tiết, ngụm nhỏ địa nhai kỹ nuốt chậm. Nhưng khi món ăn hương vị tại nàng trong miệng tan ra, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào nàng vị giác, nàng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được, cơ lấy đua cũng cùng Lão Ngũ bọn hắn đồng dạng gia nhập Lang Thôn Hổ Yết đội ngũ ở trong. Lấy lại tinh thần lúc, nàng đã ăn tứ đại chén cơm, đôi này một cái thuộc nữ tới nói hiển nhiên là mười phần thất thố. Nàng đỏ mặt, có chút khẩn trương giải thích nói, thật có lỗi, Sơn Phong lão sư, thật sự là những này đồ ăn ăn quá ngon. Thật sao, vậy thật đúng là tạ ơn khen ngợi. Đỗ Tử Viên cười nói, hoàn toàn không có vì Nhiếp Tuyết tướng ăn mà tức giận. Tương phản, Lâm Ngọc Tần đồ ăn đạt được người khác khẳng định, đối với hắn mà nói là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Hắn nói xong ngược lại đối bên người Lâm Ngọc Tần nói, ngươi nói nếu không ta không vẽ màn gạ, về sau ngươi ra ngoài mở quán rượu bao nuôi ta đi. Ta tại sao muốn bao nuôi ngươi a? Lâm Ngọc Tần lạnh nhạt hỏi. Trọng điểm là cái này sao? Một bên Bùi Minh Ương, Lão Ngũ cùng Nhiếp Tuyết nghe về sau trong lòng cùng nhau nhả rãnh, Đỗ Tử Viên kỳ quái, người đứng bên cạnh hắn cũng đồng dạng kỳ quái, liền không có một cái bình thường. Đỗ Tử Viên nói, bởi vì ngươi không nuôi ta ta liền phải chết đói nha, vậy ta chết đói ngươi có quản hay không? Lâm Ngọc Tần lệch ra cái đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nghiêm túc nhìn xem Đỗ Tử Viên, cũng chỉ có Tiểu Viên ngươi mới có thể đem không có cốt khí như vậy lời nói đến mức như vậy cây ngay không sợ chết đứng đi. Hắc hắc. Nàng không có cự tuyệt, Đỗ Tử Viên cũng liền thỏa mãn. Đống nhiên ý thức được mình bị vô hình tú một bọn yêu Bùi Minh Ương trong lòng cầu nguyện, thượng thiên nhanh hàng hạ một đạo sét đánh chết đôi cậu nam nữ này đi. Sau bữa ăn, Đỗ Tử Viên trước cho Bùi Minh Ương nhìn mình vẽ xong năm thoại bản thảo cùng phía sau đại cương. Đương nhiên, Nhiếp Tuyết là không thể ở đây, nàng cùng Ninh Hàn Lộ cùng đi ra liên lạc tình cảm, dù sao hai nàng về sau rất có thể liền là hợp tác. Tiểu Kim cùng Lâm Ngọc Tần thì là tại chỉnh lý bàn ăn. Đây chính là lão sư ngươi viết tiếp thứ nhất thần bộ A. Bùi Minh Ương mang theo chờ mong bắt đầu đọc lên, Lão Ngũ đứng ở sau lưng hắn, cũng có thể tinh tường địa nhìn thấy bản thảo. Bùi Minh Ương đối với hắn là hoàn toàn địa tín nhiệm, cho nên cũng không cần hắn né tránh. 150 trang nội dung, Bùi Minh Ương bỏ ra gần nửa giờ xem hết, sau đó lại không kịp chờ đợi cầm lấy Đỗ Tử Viên đến tiếp sau đại cương. Đương đem toàn bộ đại cương đều xem hết, hắn phảng phất toàn thân thoát lực buông xuống bản thảo, hai mắt xuất thần ngơ ngác ngồi tại nơi đó. Phía sau hắn, Lão Ngũ cũng là ánh mắt phức tạp. Thế nào? Cái này phong cách vẽ không có vấn đề a? Vẫn là Đỗ Tử Viên mở miệng phá vỡ cái này cục diện bế tắc. Bùi Minh Ương con rối cứng đờ xoay qua cổ, nhìn xem Đỗ Tử Viên gần từng chữ nói ra, ngươi là quái vật sao? A, ta trước trời xế chiều mới mời ngươi viết thay a. Ngươi là thế nào tại cái này ngắn ngủi một ngày rưỡi thời gian bên trong, liệt kê ra như thế kỹ càng mà có thể xưng kinh điển kịch bản, sau đó còn vẽ ra nhiều như vậy chăng tới? Ta thật muốn cậy mở nhìn xem đầu óc ngươi bên trong đến cùng chứa là cái gì, có phải hay không cùng chúng ta những này phàm nhân hoàn toàn khác biệt? Đỗ Tử Viên ngược lại là không có nhiều kiêu ngạo, ngược lại nói, ngươi nịnh nọt ta ta cũng sẽ không giảm xuống yêu cầu, ngươi cũng đừng quên đã đáp ứng ta cái gì. Ta nhớ được, âm nhạc phim ngắn nha, có thể chứng kiến như thế thần tác sinh ra, ta làm điểm hy sinh lại có làm sao. Lúc này Bùi Minh Ương hoàn toàn không có ý thức được mình trong lời nói tính nghiêm trọng cùng trước mặt hắn cái này cái nam nhân quỷ xúc trình độ. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, lại nói thật ta hiện tại có chút hối hận để ngươi đến viết thay, ngươi chống rông đem cố sự tăng lên tới như thế một cái độ cao, bọn hắn về sau nếu có cơ hội viết tiếp. Làm như thế nào hạ bút? Chương 142, ta có thể đối thiên đạo thể, cái này quần áo vốn chính là cho nam nhân mặc. Họa phong phương diện Đỗ Tử Viên đã tận lực gáp chế qua, nếu là hắn đem hết toàn lực, độc giả một chút liền có thể nhìn ra không phải 3 tuổi ngoan đồng vẽ. nhưng là chuyện xưa chất lượng lại không cách nào cải biến, dù sao Đỗ Tử Viên vốn cũng không am hiểu phương diện này. Bùi Minh Ương không yên lòng không phải không có đạo lý, mời Đỗ Tử Viên viết thay vốn chính là ngộ biến tùng quyền, hắn ban sơ mục đích chỉ là muốn để bộ này mạn gạ không muốn quy canh. Về phần Nhất Diệp tình huống của bọn hắn hắn căn bản liền không có cân nhắc đến. Thẳng đến bây giờ nhìn Đỗ Tử Viên phê duyệt cùng Đại Cương hắn mới ý thức tới vấn đề này, Đỗ Tử Viên trình độ thật sự là quá cao, cho dù là lâm thời ôm chân Phật viết thay đều có thể sáng tác ra làm cho người nhìn theo bóng lưng thần tác. Nếu như Nhất Diệp bọn hắn về sau thật dự định tiếp tục đăng nhiều kỳ xuống dưới, phải đối mặt áp lực tuyệt đối là khó nói lên lời, một cái không nhỏ tâm nói không chừng liền sẽ bị Đỗ Tử Viên đè sập. Mạn gạ cùng tiểu thuyết loại này ngành nghề, mặc dù không có đao quang kiếm ảnh, nhưng trong đó tàn khốc nhưng một điểm không kém cỏi. Hắn hành vi này sẽ đưa đến kết quả chỉ có hai cái, hoặc là Nhất Diệp cùng 3 tuổi ngoan đồng phá kén thành bướm hoàn thành thuế biến, hoặc là bọn hắn liền bị Đỗ Tử Viên triệt để ấn chết từ đây chẳng khác người thường, không có con đường thứ 3 có thể chọn. Muốn để hắn một cái biên tập vì tác giả làm ra loại này lựa chọn, áp lực không thể bảo là không lớn. Hắn đang do dự, vì bản thân tư dục, thật có thể đem hai cái tài hoa hơn người người mới đẩy lên loại này bên vách núi sao? Làm sao? Không dám đăng. Đỗ Tử Viên đoán được Bùi Minh Ương ý nghĩ trong lòng, hiểu ý cười một tiếng về sau đối với hắn nói, ngươi là đối bọn hắn không có lòng tin à. Ngươi cảm thấy cái lựa chọn này nếu để cho chính bọn hắn tới chọn, sẽ chọn cái nào? Bùi Minh Ương khẽ giật mình, trong đầu hiện lên Nhất Diệp kia từ đầu đến cuối không có gì tinh thần, nhưng ở nâng lên Nhất Diệp lúc cuối cùng sẽ buộc phát ra vô hạn đấu trí khuôn mặt. Hắn xoắn suýt hồi lâu về sau, đông nhiên tiêu tan địa cười, ta nếu là tại nơi này cự tuyệt, chẳng phải là đại biểu hắn nhận thua à. Hắn khẳng định sẽ không vui đi. Nghĩ đến nơi này, hắn tướng bản thảo giao cho lão Ngũ để hắn cất kỹ, thủ hạ ta tác giả liền không có một cái bình thường, đã như vậy, ta cái này biên tập lại có cái gì thông suốt không đi ra đâu. Đỗ Tử Viên thì là đối Bùi Minh Ương nói, ngươi để lão Ngũ đem phê duyệt mang về in ấn đi, về phần ngươi, dựa theo ước định đến tạm thời ở ta nơi này mà ở một thời gian. Ngươi yên tâm, đã nói xong sự tình ta liền sẽ không hối hận. Bùi Minh Ương hướng hắn nhẹ gật đầu. 10 phút sau, ta hối hận á. Ta không làm á. Người giết ta đi. Bùi Minh Ương gắt gao ôm Đỗ Tử Viên ra buồn cầu, bày ra một bức thấy chết không sờn tư thế. Người cái này coi như không tử tế a, ra lẫn vào lại không thể có điểm uy tín a. Đỗ Tử Viên tay trái cầm một đỉnh thêu đầy hoa hồng màu hồng tiểu mũ dạ, tay phải cầm một bộ màu hồng phấn viền ren cung đình liên y váy dài, trên mặt mang ác ma dáng tươi cười đối với hắn nói. Sau lưng, Lâm Ngọc Tần, Tiểu Kim, Ninh Hàn Lộ cùng Nhiếp Tuyết đều hiếu kỳ địa dò xét cái đầu, muốn nhìn một chút là cái gì để một đại nam nhân phát ra thê thảm như thế rên rỉ. Nhưng ta rõ ràng chỉ là đáp ứng ngươi tới quay âm nhạc phim ngắn. Căn bản chưa nói qua muốn mặc cái này. Đối với cái này, Đỗ Tử Viên cười lạnh nói, ngươi gặp qua cái nào diễn viên chụp ảnh chính là xuyên tư phục. Hết thảy đều muốn phục tùng quay chụp phương yêu cầu, đây là cơ bản nhất chức nghiệp tố dưỡng A. Của ngươi vẫn là Thiên Cương Tông đệ tử, loại chuyện này cũng không hiểu sao. Nhưng ngươi cũng không có nói với ta là mặc đồ con gái a. Bùi Minh Ương còn tại làm lấy sau cùng dãy rủa. Làm sao lại là nữ trang đâu? Ta có thể đối thiên đạo thề, cái này quần áo vốn chính là cho nam nhân mặc. Đỗ Tử Viên thanh âm giống như ác ma thì thầm, tới đi, mặc nó vào, ngươi liền có thể trở thành tân thế giới thần. Đỗ Tử Viên không có nói sai, trên tay hắn bộ này trang phục đích thật là nam nhân mặc, màu hồng cung đình lễ giả, hát chấp sự nam nhân vật chính chát lơ cùng khoản. Mặc nó vào. Linh hồn cách bán cho lũ sở cũng không xa. Gặp Bùi Minh Ương như thế cự tuyệt, Đỗ Tử Viên nhân tiện nói, ngươi không muốn mặc bộ này cũng được, ta còn chuẩn bị cho ngươi một bộ khác. Nói, hắn đem trong tay lễ giả đưa cho Tiểu Kim. Nhưng sau đó xoay người không biết từ nơi nào lại lấy ra một bộ khác, ngươi nhìn cái này thế nào. Bùi Minh Ương xem xét, lập tức kém chút không có bị cả kinh linh hồn xuất hiếu. Vừa rồi bộ kia mặc dù là nữ trang, nhưng tốt xấu tài năng coi như đủ, nhiều lắm là liền là lộ hai cánh tay. Nhưng hiện tại Đỗ Tử Viên lấy ra bộ này, thân trên là màu đen lộ vai đai đeo áo, hạ thân thì là ngăn chứa hoa văn váy ngắn, trần trụi trình độ có thể so với đồ tắm, nếu là mặc vào cái này, hắn cảm thấy mình khẳng định sẽ mất đi sống tiếp dũng khí. Bùi Minh Ương mặt thuộc về tương đối nhỏ một loại kia, Đỗ Tử Viên trước đó chọn tới chọn đi, một mực tại hai khoản nữ trang ở giữa do dự. Một bộ liền là trước kia cung đình lễ giả. Còn có một bộ thì là ản sạc kỳ ở tịt nam nhân vật chính sọ tạ nà xạ cùng khoản lộ vai đai đeo áo váy ngắn. Hắn vẫn rất có nguyên tắc, cái này hai bộ quần áo lúc đầu đều là nam nhân mặc. Vung, lựa chọn đi, ngươi là muốn xuyên bộ này màu hồng đây này. Vẫn là phải xuyên bộ này màu đen đâu. Nhìn xem Đỗ Tử Viên kia ma quỷ đồng dạng biểu lộ, Bùi Minh Ương cảm giác mình phảng phất đi tới địa ngục. Cuối cùng, bởi vì mạn gạ còn cần Đỗ Tử Viên tiếp tục viết hay, Bùi Minh Ương không thể không khuất nhục lựa chọn đáp ứng hắn, mặc vào bộ kia màu hồng đường viền hoa cung đình lễ giả. Sò ta nạt xạ bộ kia coi như xong, đoán chừng giết hắn cũng sẽ không mặc. Úc 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 nhìn thấy mặc vào váy dài, nghiêng mang theo tiểu mũ dạ, tóc còn bị buộc thành đôi đuôi ngựa Bùi Minh Ương, tất cả mọi người ở đây đều phát ra tán thưởng. Gia hỏa này nhan giá trị quá cao, giờ phút này mặc vào nữ trang, không nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng tuyệt đối là chim sa cá lạn, tuyệt đại bộ phận nữ nhân thấy được đoán chừng đều muốn xấu hổ. Ta cảm thấy ngươi cái tên này về sau tìm đối tượng cũng không cần cân nhắc tướng mạo vấn đề. Đỗ Tử Viên bỗng nhiên nói. Vì cái gì? Bùi Minh Ương không hiểu. Đỗ Tử Viên buông tay, bởi vì dù sao cũng sẽ không ngươi sẽ biết tay a. Bùi Minh Ương nghe thật muốn một cước đạp trên mặt hắn, cái này cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ thật sự là quá quý xúc. Thật là tốt nhìn. Một bên, Nhiếp Tuyết cùng Ninh Hàn lộ che miệng, rất vất vả địa tại nín cười, nhưng là trên người run run lại là thế nào cũng không che giấu được. Bùi Minh Ương lại phảng phất nhận mệnh, đối Đỗ Tử Viên nói, tới đi, ngươi không phải muốn đập âm nhạc phim ngắn à. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Đợi lát nữa, ta còn không có đã định tốt kịch bản đâu. Đỗ Tử Viên một câu lại để cho Bùi Minh Ương báo nổi. Cái gì ba? Ngươi là đang đùa ta sao ba? Đừng nóng đội nha, kịch bản cái gì, chỉ cần hỏi ngươi một vấn đề là được rồi. Đỗ Tử Viên thần thần bí bí nói. Vấn đề gì? Đào. Ách, không đúng, ta muốn hỏi chính là, ngươi cùng ngươi người bạn kia, là ngươi đơn phương thầm mến đâu? Vẫn là lưỡng tình tương duyệt. Đỗ Tử Viên bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc hỏi. Muốn thật sự cho rằng hắn lần này chỉ là vì chơi ác Bùi Minh Ương mới khiến cho hắn mặc đồ con gái liền mười phần sai. Đỗ Tử Viên lần này thế nhưng là đến cho bằng hữu đưa trợ công. Chương 143, hai bút cùng vẽ. Có thể làm cho Bùi Minh Ương cầu Đỗ Tử Viên cho người ta viết hay, thậm chí còn cam tâm tình nguyện mặc vào khuất nhục nữ trang, muốn nói hắn người bạn kia cùng hắn không có một chân, kia là đánh chết Đỗ Tử Viên cũng không tin. Nhưng từ Bùi Minh Ương trước đó trong lời nói liền có thể nhìn ra, hắn mặc dù phi thường không bỏ, nhưng lại không có đi ngăn cản hòa thân ý tứ. Đỗ Tử Viên dùng gót chân đều có thể đoán được hắn hiện tại là cái gì tâm tính, đơn giản liền là lấy đại cục làm trọng, cảm thấy sức một mình không cách nào cùng đại thế chống lại loại hình. Cho nên chỉ có thể yên lặng nhìn xem công chúa lấy chồng ở xa, mình thì là nghĩ mình lại xót cho thân. Tương tự cố sự Đỗ Tử Viên nhìn qua nhiều lắm, tỉ như nói Phạm Lãi cùng Tây Thi. Hắn mặc dù không phủ định cái này chuyện xưa cảm động, nhưng nếu là tại trong hiện thực phát sinh, kia tất nhiên là mười phần nhức cả trứng. Cho nên hắn dự định đẩy Bùi Minh Ương một thanh. Về phần quốc gia đại sự, kia cùng hắn có liên can gì? Nếu quả thật muốn đánh nhau, hai nước há lại sẽ bởi vì một lần hòa thân mà ngưng chiến. Mà nếu như cũng không nguyện ý đánh, coi như không kết giao bọn hắn cũng sẽ không động binh. Nói cho cùng hòa thân chỉ là mặt ngoài công phu, chân chính lên quyết định tác dụng vẫn là lợi ích. Mà lại, Đỗ Tử Viên cũng là nhìn đúng thiên đình muốn thôi động giải trí sản nghiệp phát triển, tất nhiên sẽ hạn chế chiến tranh, cái này một điểm tại cái này 80 trong năm đã dần dần triển lộ ra. Về sau quốc gia ở giữa chiến tranh tất nhiên sẽ từ đao quang kiếm ảnh chuyển rời đến kinh tế, văn hóa đi lên, đây cũng chính là hắn cùng Bùi Minh Ương sở trường cho hay. Kéo xa, nói tóm lại, Đỗ Tử Viên liền là không quen nhìn Bùi Minh Ương như thế bất ức, muốn cổ vũ hắn đuổi theo cái kia muốn bị dùng để hòa thân công chúa. Nhưng là trước lúc này hắn muốn làm tình tưởng giữa hai người phát triển đến một bước nào, nếu như là lưỡng tình tương duyệt kia là tốt nhất, nếu như chỉ là Bùi Minh Ương mong muốn đơn phương, vậy liền dễ dàng ra số đen rồi. Bùi Minh Ương bị hắn hỏi lên như vậy, lập tức lúng túng nói ra, ngươi đang nói cái gì à? Ta làm sao nghe không hiểu? Đỗ Tử Viên cười như không cười nhìn xem hắn, ngươi không thích kia cá nhân. Bùi Minh Ương nuốt ngụm nước miếng, ta không thích kia cá nhân. Xem đi, ta liền biết ngươi thích nàng. Đỗ Tử Viên lại là hoàn toàn không để ý tới hắn, thẳng tiếp nhận phán đoán. Ta đều nói ta không thích kia cá nhân. Bùi Minh Ương còn muốn lại rảo biện một chút. Nhưng mà Đỗ Tử Viên lại chỉ vào miệng của hắn nói, biết một cá nhân đang nói một việc thời điểm vô ý thức nuốt nước miếng đại biểu cho cái gì không? Cái gì? Nói rõ hắn trên miệng mặc dù nói không, thân thể nhưng rất mạnh liệt điệu tán đồng chuyện này, tựa như ngươi mới vừa nói không thích, trên thực tế ngươi toàn thân cao thấp trừ miệng, đều đang nói thích nàng. Bùi Minh Ương vừa muốn phản bác, Đỗ Tử Viên lại nói, còn có, lặp lại đặt câu hỏi người lời nói cũng là nói láo điển hình biểu hiện, ngươi rõ ràng chỉ cần nói không thích cũng đủ để, vừa rồi lại hoàn toàn đem ta cả câu nói đều dập khuôn xuống dưới, nói rõ đầu óc ngươi đang suy nghĩ đừng đổ vỡ, ngươi còn nói ngươi không có nói láo. Bùi Minh Ương há to miệng, lại cái gì cũng không thể nói ra. Hắn từ bỏ, mất mát ngồi xuống trên ghế. Chúng ta quen biết tại một lần ngẫu nhiên, năm đó nàng còn chỉ có 14 tuổi, ta cũng chỉ có 16 tuổi. phụ thân mang ta tiến cung vì hoàng đế chúc thọ, nàng cũng có mặt, ta đối nàng vừa thấy đại yêu, về sau liền tìm cơ hội tiếp cận nàng.
Ngừng.
Bùi Minh Ương mới vừa mới bắt đầu, lại bị Đỗ Tử Viên cưỡng ép kêu dừng. Hắn bất mãn nhìn về phía Đỗ Tử Viên, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói làm gì đâu, người ta chính áp vụ cảm xúc đâu. Đối với cái này, Đỗ Tử Viên chỉ là bĩu môi, ta đối với ngươi yêu đương cố sự không có hứng thú, ta liền nghĩ biết nàng có phải hay không cũng thích ngươi, căn cứ câu trả lời khác biệt, tiếp xuống việc cần phải làm cũng sẽ khác biệt.
Ê!
Ta nghĩ, nàng hẳn là thích ta. Bùi Minh Ương có chút xấu hổ nói.
Cái gì gọi là hẳn là a?
Hắn cái này hỏi một chút ngược lại là đem Bùi Minh Ương hỏi kinh, ta lại không có làm diện hỏi qua. Chúng ta cùng một chỗ liền là ăn chút cơm, uống chút trà, nhìn xem hí khúc, tâm sự. Ai cũng không có hỏi qua đối phương loại vấn đề này a.
Vậy có phải hay không còn có đi dạo phố?
Rắt rắt tay, uống một chút ít rượu, mở một chút phòng.
Đỗ Tử Viên rất sáng suốt địa đem câu nói này cho nén trở về.
Tốt ta, liền tạm thời đương nàng là thích người đi, như vậy ok, phương án định ra đến rồi.
Âu
cái gì mở?
Không có gì, không cần để ý những chi tiết này, nói tóm lại, chúng ta lần này cần cho vị công chúa kia đến cái hai bút cùng vẽ, cam đoan nàng cảm động đến không muốn không muốn.
Chỉ muốn hai người các ngươi hạ quyết tâm, ta xem ai còn dám ngăn đón các ngươi.
Ta để Tiểu Kim một ngụm nước ga mặn phun chết bọn hắn.
Muốn ta phun ai?
Tiểu Kim bỗng nhiên lại gần nói, chủ nhân ta không thích nước ga mặn, có thể uống cỏ cạ cỏ lạ à?
Đi đi đi, Đỗ Tử Viên tiện tay ném đi một bình cỏ cạ cỏ lạ cho nàng, mở đong uống, đừng trực tiếp ướt.
Hai bút cùng vẽ.
Bùi Minh Ương không hiểu nhìn về phía Đỗ Tử Viên.
Đỗ Tử Viên cười thần bí, cũng rôi ra hai cánh tay dần dần nắm tay, liền là mạn gạ thêm MV.
Ái mộ uy.
Liền là âm nhạc phim ngắn.
Đỗ Tử Viên phát hiện có chút đồ vật bắt đầu giao lưu thật phiền phức. Tại trong đầu hắn còn phải trước chuyển cánh ngoặt.
Ngươi lại có mới mạn gạ rồi.
Bùi Minh Ương kinh ngạc địa phương thì là tại nơi này.
Rõ ràng cắt cạp tỏ xạ cụ giả còn tại đăng nhiều kỳ, vừa mới lại tiếp nhận thứ nhất thần bộ viết thay công việc, Đỗ Tử Viên hiện tại lại phải cho mình ra tăng lượng công việc A.
Cái này cùng hắn nhất quán cá ướp muối họa phong không hợp A, hắn thậm chí không biết, kỳ thật hiện tại Đỗ Tử Viên còn tại họa toàn chức cao thủ.
Bất quá năng nhìn thấy Sơn Phong lão sư tân tác, hắn vẫn là rất chờ mong. Mới mạn gạ kêu cái gì?
Cùng ca khúc một cái tên, liền gọi.
Thần thoại.
Thần thoại.
Đúng.
Đỗ Tử Viên đang nghe hòa thân hai chữ này lúc, kỳ thật trước tiên nhảy ra liền là phim thần thoại.
Bộ này Thành Long cùng Kim Hỷ Thiện chủ đóng phim tuyệt đối là hắn trong ngộng tuổi thơ kinh điển hồi ức, khi còn bé đem một khúc thần thoại xuống đến MP3 bên trong không biết tuần hoàn bao nhiêu lần, lên lớp nghe tan học nghe, ban đêm đi ngủ đều đang nghe, muốn không phải sẽ không tiếng Hàn, hắn khả năng đều học xong hát.
Phim trong chuyện xưa, Mông Nghị vì cứu Ngọc Thấu chiến tử tại núi Thây phía trên, cuối cùng hai chân trúng tên, gượng chống lấy dùng thương chống đỡ thân thể, đến chết cũng không ngã xuống, một màn kia cũng đã trở thành hắn trong lòng kinh điển nhất hình tượng một trong.
Đỗ Tử Viên dự định họa cái này mạn gạ nhưng không phải là vì phát biểu, mà là vì để cái kia công chúa nhận rõ bản tâm, nói đơn giản điểm chính là vì bang Bùi Minh Ương cơ gái.
Làm bằng hữu, hắn cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vì yêu cầu này Bùi Minh Ương nữ trang để báo đáp một chút cũng không tính quá phận đúng không?
Đổi cả bộ phim tài liệu, Đỗ Tử Viên một cách tự nhiên cũng liền thu được bài hát kia khúc tương quan ký ức.
Ca.
Hắn lấy ra ca khố là bài, để cho mình lâm thời thu được Thành Long cùng Kim Hỷ Thiện thanh âm.
Sau đó hoàn chỉnh đem ca khúc thanh sướng một lần cho Bùi Minh Ương nghe.
Đương nhiên, vô luận là tiếng Trung vẫn là Hàn Văn, đều bị hắn phiên dịch thành Ngạo Lam Quốc tiếng thông dụng.
Thế nào?
Hát xong về sau. Hắn hướng có chút thất thần Bùi Minh Ương hỏi.
Chương 144, Mệnh Trung Chú Định Nữ Trang.
Rất êm thai một ca khúc, chỉ là ngươi là thế nào bắt chước được hai loại thanh âm.
Vừa rồi ngươi lấy ra tấm thẻ kia, chẳng lẽ lại liền là cắt cạp tỏ xạ cụ dạ bên trong lạc thần bài.
Loại này đồ vật quả nhiên là chân thực tồn tại sao?
Bùi Minh Ương khiếp sợ điểm hoàn toàn không tại ca bên trên.
Không kém bao nhiêu đâu, không có chuyện thực căn cứ ta cũng không dám họa loại này cao võ lực đồ vật.
Đỗ Tử Viên thuận miệng nói.
Đồng thời trong lòng của hắn cũng đang suy tư, thần thoại bài hát này mặc dù rất êm thai, nhưng cũng giới hạn tại êm thai mà thôi.
Một ca khúc muốn tại cảm xúc bên trên gây nên người cộng mình, đầu tiên đến tạo nên một cái tình cảnh mới được.
Rất đạo lý đơn giản, một bài 10 phần cảm nhân ca khúc, người đến ngay tại nhảy quảng trường múa bác gái ở giữa đi hát, người ta chắc chắn sẽ không bị ngươi cảm động, ngược lại sẽ cảm thấy ngươi là người bị bệnh thần kinh.
Thần thoại bài hát này muốn cảm giác động nhân tâm, nhất định phải phối hợp cố sự.
Nghĩ đến nơi này, Đỗ Tử Viên đối Bùi Minh Ương nói, chúng ta trước tiên đem âm nhạc phim ngắn cho đập, đến lúc đó ta cho ngươi thêm phối một bộ mạng gạ, bất quá ta cũng không hiểu quay chụp,
ngươi tìm đạo diễn tới bang nắm tay chứ sao? Ống kính ngôn ngữ là một môn rất học vấn cao thầm, để Đỗ Tử Viên làm phân kính hắn vài phút liền có thể giải quyết, nhưng muốn để hắn đến quyết định ống kính góc độ, làm sao thúc đẩy, làm sao hoán đổi các loại hắn là hai mắt một bôi đen, cho nên đến làm cho Bùi Minh Ương tìm đạo diễn tới. Bất quá lúc này Nhiếp Tuyết chợt lên tiếng, để cho ta tới thế nào? Ngươi! Đỗ Tử Viên cùng Bùi Minh Ương đều nghi hoặc mà nhìn xem nàng, nàng không phải viết tiểu thuyết sao? Làm sao còn sẽ đạo diễn? Nhiếp Tuyết nói, ta trước kia từng theo Trần Nghệ vừa lão sư học qua đạo diễn. Trần Nghệ Cương, đây không phải là Ngạo Lam Quốc nổi danh nhất đại đạo diễn A. Cho dù là Đỗ Tử Viên loại này không thế nào quan tâm ngoại giới người cũng đã được nghe nói vị kia đạo diễn đại danh. Dù sao Đông Cực Đại Lục phát đạt nhất là tiểu thuyết cùng âm nhạc, tại truyền hình điện ảnh phương diện kém xa Tây Lăng Đại Lục, nhất 10 năm gần đây đến một cái duy nhất danh xưng có thể vì nước làm vẻ vang đạo diễn cũng chỉ có Trần Nghệ vừa. Đã Nhiếp Tuyết sư xuất danh môn, kia Đỗ Tử Viên an tâm thoải mái đem quay chụp công việc giao cho nàng. Muốn cái gì chàng cảnh liền để Tiểu Kim mang các ngươi đi, thanh âm ta sau đó kỳ phối hợp đi, các ngươi đi thôi, ta còn muốn trở về đem mạn gạ đuổi ra. Đỗ Tử Viên tướng mình cần MV kịch bản đại khái cùng Nhiếp Tuyết nói một lần, sau đó liền để chính các nàng đi làm, hắn cũng không am hiểu phương diện này. Bùi Minh Ương mặc dù rất không nguyện ý mặc đồ con gái, nhưng nhìn thấy Đỗ Tử Viên như thế giúp hắn, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Chuyện kế tiếp đều phi thường phối hợp, để hắn học nữ nhân động tác hắn cũng rất hết sức đi hoàn thành, không có nửa điểm lời oán giận. Liên tại bọn hắn một bên một lòng nhào vào mạn gạ bên trên, một bên cố gắng quay MV thời điểm, từ Đỗ Tử Viên viết thay thứ nhất thần bộ cũng chính thức thượng tuyến. Chỉ là một lời, ngược lại là không có gây nên bao lớn hoài nghi, chỉ có một phần nhỏ độc giả cảm thấy chuyện xưa phong cách giống như có chút không đồng dạng, nhưng liền coi như bọn họ nói ra cũng không có mấy cá nhân tin. Có thể vững tin đây là viết thay ước chừng cũng chỉ có biết món kia bê bối mấy người. Ngạo Lam Quốc trong hoàng cung, hai cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử lúc này chính cũng ngồi tại mép giường, hai người trên tay đều cầm một khối linh quang ngọc. Thứ nhất thần bộ thậm chí ngay cả trở. Mưa, đây là có chuyện gì? Thoáng lớn tuổi kia vị nữ tử, ước chừng 20 ra mặt, hơi kinh ngạc nói. Niên kỷ tương đối nhỏ cái kia lại là mất mát lắc đầu, không phải, đây không phải hắn vẽ. Nàng này chính là bị Chu Bất Đồng làm bụng lớn Thu Tiểu Vũ, Bùi Minh Ương lại thần thông quảng đại cũng không có khả năng tướng hoàng đế lao bà làm ra hoàng cung, cho nên nàng hiện tại vẫn như cũ bị giam lỏng tại Ngạo Lam Quốc hoàng cung ở trong. Ngoài ý muốn chính là, hoàng đế cũng không có quá nhiều trách phạt nàng, thậm chí chuyện xảy ra về sau đều không có tới gặp qua nàng một mặt, nàng hiện tại lo lắng ngược lại là Chu Bất Đồng an nguy. Mà đổi thành bên ngoài cái tuổi đó so với nàng lớn nữ tử thì là hoàng đế nữ nhi Mây Man công chúa. Luận bối phận so Thu Tiểu Vũ còn muốn nhỏ một đời. Bất quá bởi vì hai người quan hệ cá nhân vô cùng tốt, cho nên lúc không có người đều là lấy danh tự tương xứng. Người xác định. Mây Man công chúa lại nhìn kỹ một chút mà gạ. Ta làm sao không có nhìn ra a? Đẹp mắt như vậy họa, ngoại trừ hắn Ngạo Lam Quốc không ai họa được đi ra a. Nhưng mà Thu Tiểu Vũ lại lắc đầu, hắn họa ta nhận được, đây không phải hắn vẽ. Không phải hắn vẽ chẳng lẽ còn có ai có thể viết thay a? Toàn bộ Ngạo Lam Quốc, ngoại trừ Mây Man công chúa nói đến một nửa, đồng nhiên cũng không nói ra được. Nàng chợt nhớ tới một kiện rất chuyện kinh khủng, giống như Sơn Phong lão sư cũng là Bùi tiên sinh phụ trách a. Thu Tiểu Vũ ngẩng đầu trận to mắt nhìn nàng, tựa hồ cũng đang vì nàng suy đoán này làm chấn kinh. Sơn Phong vì thứ nhất thần bộ viết hay. Cái này cũng quá rung động đi. Sơn Phong là ai? Xuất đạo chưa đầy một năm, cũng đã tại toàn bộ Ngạo Lam Quốc nổi tiếng, tình thế chi mãnh có thể xưng 80 năm qua đệ nhất nhân. Cho dù là một chút uy tín lâu năm tác giả đều không thể không tướng Sơn Phong bày ở bình đẳng vị trí bên trên đối đãi, Nhất Diệp cùng 3 tuổi ngoan đồng liều mạng liền muốn đuổi kịp hắn. Làm cùng hắn cùng lúc xuất đạo, đồng thời đồng dạng lấy hắc mã hình thức xung kích Tiềm Long Thiên bảng Tiểu Vũ, Thu Tiểu Vũ đối Sơn Phong cũng là 10 phần bội phục. Nếu như hắn thật vì thứ nhất thần bộ viết hay, vậy thật đúng là một kiện khó lường đại sự đâu. Hắn là làm sao làm được? Mây Man công chúa thì là kinh ngạc tại Bùi Minh gương năng lực. Giống Sơn Phong loại kia cấp bậc tác giả, làm sao có thể tùy tiện cho người khác viết hay? Mà lại Sơn Phong thật có thể vẽ xong thứ nhất thần bộ sao? Mây Man công chúa nhưng là thích vô cùng cố sự này, bây giờ biết được tác giả đổi, tâm tình của nàng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Đến tột cùng cái này hài tử về sau sẽ biến thành bộ dáng gì? Thần thoại làm một bộ phim, cải biên thành manga, Đỗ Tử Viên hết thể họa 8 lời nói, cái này dùng hắn 5 ngày. Hắn từ bỏ trong chuyện xưa hiện đại kịch bản, thay vào đó là thời đại này bối cảnh. Một bước này đột nhiên muốn làm đến hoàn mỹ vẫn là rất phí công phu. Cũng may hắn cuối cùng là hoàn thành, bởi vì toàn bộ trong chuyện xưa liên quan đến vũ lực giá trị cũng không tính quá cao, người mang hàng lòng trưởng cùng thiên vương kiếm pháp, hơn nữa còn có được đấu khố lạc bài Đỗ Tử Viên vẽ lên đến hoàn toàn không có vương hữu, đơn giản có thể nói là một mạch mà thành. Một bên khác, Bùi Minh Ương bọn hắn quay chụp cũng rất thuận lợi. Nhiếp Tuyết kỹ xảo rất không tệ, liền ngay cả Bùi Minh Ương cái này giải trí đại tông xuất thân người cũng biểu thị bội phục. Thuận tiện nói một câu, bởi vì bài hát này là nam nữ hát đối, cho nên đập thời điểm còn cho Bùi Minh Ương dựng một cái nam tính cộng tác. Đây đương nhiên là tiểu kim biến. Biến hóa của nàng chi thuật mặc dù không có Tôn Thiên Vận lợi hại như vậy, nhưng dầu gì cũng là cái tam thi kiếp cảnh ngũ trảo kim long, đem bộ ngực thu nhỏ điểm ấy trình độ vẫn có thể làm được. Sau đó đem tiểu tóc, trang phục như thế một làm, một cái thủy nộn tiểu thịt tươi liền ra lò. Bùi Minh Ương phàn nàn, đã như vậy, vậy tại sao không một bắt đầu liền để ta đóng vai nam? Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Mệnh trung chú định nữ trang hắn là trốn không thoát. Chương 145, không đáng một sách sở trường. Ống kính đập tốt về sau, công việc liền tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Tiếp xuống cần phải làm là tướng bài hát này biên khúc, sau đó để ca khố lạc bài bắt trước Bùi Minh Ương thanh âm hát ra, cuối cùng dựa theo ca khúc tiết tấu tướng chính thức MV biên tập ra. Biên khúc ca, xem ra lại phải tìm không có quần áo Đỗ Tử Viên gãi đầu một cái, thế nhưng là không có quần áo gần nhất tại dưỡng thương. Hạ Vô Y lần trước bị giao nhân tộc tộc trưởng đánh ra thương thế nhưng còn chưa tốt lưu loát, vẫn luôn tại Vô Vọng Tiên Tông bên trong dưỡng thương. Lữ Thuần Tâm thì là bởi vì ta một cái đạo cô bằng hữu đại hỏa về sau, bị các cái địa phương mời đi tham gia tiết mục, trước mấy ngày nghe nói còn bị tiếp đi Nam Viêm Đại Lục. Lần này Đỗ Tử Viên muốn tìm cái biên khúc người đều có chút không tìm được. Nếu không ta đi trong tông tìm xem, Sương Ảnh Phong hẳn là có thể tìm tới. Bùi Minh Ương ở một bên nói, Thiên Cương Tông bên trong có thật nhiều phong, Diệu Trúc Phong phụ trách tiểu thuyết sản nghiệp, Sương Ảnh Phong thì phụ trách âm nhạc phương diện sản nghiệp. Toàn bộ Ngạo Lam Quốc xuất sắc nhất âm nhạc người chế tác cùng ca sĩ có 1/3 đều tại Sương Ảnh Phong. Cũng được đi. Đỗ Tử Viên chính phải đáp ứng, một bên Nhiếp Tuyết chợt xen vào, có thể để cho ta thử một chút sao? Người sẽ còn biên khúc. Đỗ Tử Viên cùng Bùi Minh Ương kinh ngạc nhìn xem nàng, ngoại trừ biết viết tiểu thuyết, sẽ làm đạo diễn không nói, nữ nhân này thế mà lại còn biên khúc. Nhiếp Tuyết khiêm tốn cười nói, chỉ là một cái không đáng giá nhắc tới sở trường mà thôi, ta trước kia đã từng cho Chuông Kính Long lão sư làm qua trợ thủ. Chuông Kính Long, đây không phải là tứ đại ca cơ một trong Lam Chân Thật Ngự Dụng biên khúc đại sư a? Bùi Minh Ương kinh ngạc nói, ngươi thế mà có thể cho hắn đương trợ thủ. Đỗ Tử Viên nghe xong mánh lưới lớn như vậy, liền đối với Nhiếp Tuyết nói, như vậy, liền giao cho ngươi. Nói, hắn lấy ra ca khố là bài, cũng tướng bài chuyển biến thành chân nhân hình thức, nghĩ nghe, nàng sẽ một mực hát cho ngươi nghe. Bùi Minh Ương cùng Nhiếp Tuyết nhìn xem một chương thẻ bài đột nhiên biến thành một cái tiểu thư xinh đẹp tỷ, đều là vì Đỗ Tử Viên thủ đoạn kinh thán không thôi. Đồng thời trong lòng đều đang suy đoán, chẳng lẽ ca thật là một loại bị phong ấn yêu thú sao? Biên khúc sự tình giao cho Nhiếp Tuyết, Đỗ Tử Viên cùng Bùi Minh Ương thì là bắt đầu thương thảo liên quan tới thần thoại xuất bản vấn đề. Bộ này mạn gạ là muốn cho Bùi Minh Ương thích cái kia công chúa nhìn, nhưng là muốn làm sao để nàng nhìn thấy lại đáng giá thương thảo. Đỗ Tử Viên đầu tiên cho Bùi Minh Ương nhìn toàn bộ vẽ xong mạn gạ. Thần thoại cố sự hết thể có hai đầu tuyến, hiện nay một cổ song hành thúc đẩy. Mạn gạ thứ nhất nói lấy Mông Nghị nên đón Đồ An Quốc Ngọc Thấu công chúa nhập tần vì lệ phi vì mở đầu, tại Mông Nghị cùng Ngọc Thấu đồng loạt té xuống vách núi về sau. Nam chính A Kiệt đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, Bùi Minh Ương cái này mới biết nguyên lai trước mặt hết thể đều chỉ là một giấc ngộng. Thứ nhất nói đến tận đây im bặt mà dừng, hắn nhịn không được tiếp tục lật đến thứ hai nói. Trong phim ảnh nam chính là một cái nhà khảo cổ học, nơi này vì dán vào tình huống thực tế, Đỗ Tử Viên đem hắn đổi thành một cái viết tiểu thuyết lịch sử tiểu thuyết gia. Viết tiểu thuyết lịch sử, trọng yếu nhất liền là chặt chẽ cẩn thận, cho nên hắn thường xuyên sẽ đi thăm dò một chút cổ đại di tích, để cầu để tiểu thuyết của mình càng thêm hoàn mỹ. Những năm gần đây, một giấc mộng thường xuyên khốn nhiều hắn. Hắn trong mộng trở thành 2.000 năm trước một cái tướng quân, trong mộng dung nhan thoát tục áo trắng nữ tử khiến cho hắn thần hồn điên đảo, làm hắn đối 2.000 năm trước cái kia triều đại, tần triều, đặc biệt hướng tới. Hắn vẫn muốn tìm tới có quan hệ cái kia triều đại văn vật. Mà A Huy làm hắn biên tập, đồng thời cũng là bạn bè ngoan cố của hắn, vẫn luôn rất duy trì hắn. Nhưng trên thực tế lại là muốn lợi dụng A Kiệt tri thức đi tìm đến một tôn cổ đế mộ táng, thu hoạch được trong đó tiên đan, tiên pháp. Hai người một lần tại tham quan cái nào đó bộ lạc triều thánh lúc, A Kiệt một lần tình cờ phát hiện một bức họa, vẽ lên đúng là hắn trong ngộng Ngọc Thấu công chúa. Đây là hắn lần thứ nhất tại trong hiện thực ấn chứng giấc mơ của mình, lập tức chấn kinh đến khó mà phục thêm. Nhưng mà còn không đợi hắn nhìn kỹ, A Huy bởi vì trộm đi cái kia bộ lạc thánh vật, làm cho hai người bị bộ lạc người truy sát. Trong lúc bồi dối hắn lấy được 2.000 năm trước Ngông Nghị cùng cái này bộ lạc vương tử trao đổi bảo kiếm, cuối cùng rơi vào trong sông. Thứ hai nói đến tận đây kết thúc. Bùi Minh Ương không kịp chờ đợi lật đến thứ ba nói. A Kiệt rơi vào trong nước, đương hình tượng chuyển tới trên mặt nước lúc lại biến thành mông nghị. Nhìn thấy một bên đồng dạng rơi xuống nước công chúa, hắn lập tức đưa nàng cứu lên. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền tao ngộ Triệu Cao phái tới thích khách, mông nghị vì cứu công chúa phần eo trung kiếm. Trùng hợp tuyết lớn ngập núi, hai người đành phải tại một cái sơn động tạm lánh, Ngọc Thấu bị mông nghị trùng dung cảm động, tự thân vì hắn vá tốt vết thương. Mà tại mông nghị lúc hôn mê, A Kiệt thì là chuyển tỉnh lại. Nguyên lai hắn là bị nơi đó một cô nương cấp cứu, trong phim ảnh nhân vật chính cùng cái cô nương này có chút mập mờ, bị Đỗ Tử Viên cho tóm tắt. A Kiệt tại cô nương dẫn đầu hạ gặp được cái này bộ lạc đại trưởng lão, đại trưởng lão cũng không trách tội hắn, ngược lại cảm tạ hắn phá trừ bộ lạc 2000 năm tới mê tín, cũng tướng mông nghị kiếm giao cho A Kiệt. Cái này một lời cuối cùng, đại trưởng lão gọi ra bộ lạc một cái dũng sĩ cùng A Kiệt so kiếm. Thứ tư lời nói, A Kiệt cầm kiếm cùng tên là Gùn Gian dũng sĩ so kiếm, trong lúc vô tình dẫn động kiếm ý, cùng 2000 năm trước mông nghị bắt đầu đồng bộ. Mông nghị chiến thắng bộ lạc vương tử, A Kiệt thì là chiến thắng Gùn Gian. Nơi này ống kính biên tập phi thường trôi chảy, Đỗ Tử Viên họa đến cũng nhẹ nhõm, chiếu vào phim ống kính đến thiết kế phân kính như vậy đủ rồi. Mông nghị thắng về sau, nghi ngờ trong lòng lớn hơn. Hắn rốt cục vững tin giấc mộng kia không phải từ không sinh có, mình cùng mông nghị tất nhiên tồn tại cái gì liên hệ. Nhưng là một mực làm giấc mộng kia ý nghĩa là cái gì đây? Hắn nhìn phương xa, lại một đoạn ký ức xông lên đầu. Kia là mông nghị cùng Lệ Phi cùng chung hoạn nạn thời gian. Mông nghị lấy nhục thân làm tường thay Lệ Phi ngăn trở phong tuyết. Lệ Phi thì lại lấy tự thân nhiệt độ cơ thể cứu đông cứng mông nghị. Phong tuyết qua đi, Lệ Phi vì mông nghị dưới ánh chiều dương múa đơn, để mông nghị thấy ngây người. Bùi Minh Ương nhìn thấy nơi này mới minh bạch vì cái gì âm nhạc phim ngắn bên trong hắn cần tại đỉnh núi khiêu vũ. Nhìn xem mạn gạ bên trong kia theo Lệ Phi xoay tròn dáng người mà không ngừng tung bay, như là hoa tươi nộ phong váy dài, hắn đột nhiên cảm giác được, tốt giống mình lúc trước nhảy cũng giống như vậy đẹp. Ta đang suy nghĩ gì? Đột nhiên đánh thức Bùi Minh Ương phía sau một trận lạnh buốt, hắn lúc này mới ý thức được thứ tư lời đã xong. Đệ ngũ nói là mông nghị trải qua thiên tân vạn khổ tướng Lệ Phi đưa đến Tần Quốc, mà ở Hoàng Thành trước, Lệ Phi lại ngừng. Nàng năn nỉ mông nghị mang nàng rời đi. Ngươi dẫn ta đi, đi nơi nào đều tốt, chỉ cần đi cùng với ngươi, ta không muốn gả cho Tần Hoàng. Mông nghị nghe nói như thế, không phản bác được. Bùi Minh Ương lại là rất tin tưởng trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, bởi vì lúc này mông nghị cùng Bùi Minh Ương đã trung hợp. Hai cá nhân ý nghĩ sâu trong nội tâm đều là đồng dạng. Hắn đương nhiên rất muốn cùng nàng cùng một chỗ rời đi, hắn đương nhiên muốn mãi mãi cùng với nàng, nhưng mà liền là nói không nên lời. Chương 146, thần thoại. Vì cái gì chúng ta dốc hết toàn lực địa sống sót, cuối cùng cũng chỉ có thể làm vận mệnh nô lệ. Chúng ta muốn tới cái nào một ngày, mới có thể thu được tự do. Đến chết kia một ngày sao? Lệ Phi dưng dưng thổ lộ hết lời nói như là từng trôi lợi kiếm đâm vào Bùi Minh Ương trong lòng. Đương nhìn thấy mông nghị để Lệ Phi không nên quên sứ mạng của mình, để nàng muốn vì con dân của mình mà sống lúc, hắn thật sự là hận không thể nhảy vào mạn gạ ở trong cho mông nghị một cái tát hai. Hoặc là cho mình cũng là đồng dạng. Cuối cùng Lệ Phi đáp ứng vì mông nghị mà sống, lúc này mông nghị còn không biết được, cái này một cái lời hứa sẽ quanh quẩn Lệ Phi 2000 lâu. Hình tượng quay lại, trở lại hiện đại A Kiệt trên thân. Hắn trở về sau từ hảo hữu A Huy tay ở bên trong lấy được ngọc thấu chân dung. Lại không biết A Huy lại ở sau lưng cấu kết một cái quan lớn cùng nhau mưu đồ lợi dụng hắn tìm kiếm cổ mộ. Đệ ngũ nói đến tận đây mà dừng. Thứ sáu nói bắt đầu, toàn bộ chuyện xưa cao trào tiến đến. Tần Hoàng sắp chết, lúc trước hắn từng sai người tìm kiếm trường sinh bất tử tiên đan, đan dược đã tìm được, lại bị phản quân chặn đường tại nửa đường ở trong. Mông Nghị nghe được đại thần thương nghị muốn để phi tử chôn cùng, liền quyết định muốn xuất binh đoạt lại tiên đan, Tần Hoàng bất tử, Lệ Phi liền sẽ không chết. Nhưng mà bởi vì những đại thần kia cản trở, hắn có thể điều động chỉ có thân binh của mình. Ở trong đó, hắn còn bỏ đi ra có lão phụ mẫu người, con trai độc nhất trong nhà người, ra có vợ con người, năng suất chiến người thì càng ít. Nhìn thấy nơi này, Bùi Minh Ương không khỏi vì Mông Nghị lo lắng. Nhất là trước đó Mông Nghị còn đã đáp ứng Lệ Phi nhất định sẽ trở về, rõ ràng như vậy, hắn một cái đương biên tập không thấy như vậy. Về sau quả nhiên như cùng hắn đoán đồng dạng, Mông Nghị cùng phản quân khổ chiến, cuối cùng chỉ còn lại có hắn. Từ Quý, Nam Cung Ngạn. Vì để cho Nam Cung Ngạn mang về tiên đan, Mông Nghị cùng Từ Quý quyết định lưu lại ngăn cản truy binh. Nhưng mà ngay tại Bùi Minh Ương muốn nhìn một chút Mông Nghị kết quả như thế nào lúc, thứ sáu nói thế mà xong. Ngươi cái này đoạn chương ác thú vị lúc nào năng ngừng. Hắn giống như phàn nàn địa đối Đỗ Tử Viên nói một câu, nhưng mà cũng không có thật chờ mong đáp án. Thân làm một cái biên tập, hắn không về phần ngay cả loại này đạo lý cũng đều không hiểu, cái này kỳ thật đều đã là dung nhập một cái tác giả thực chất bên trong đồ vật bên trong, đổi là không thể nào đổi. Có chút tác giả tình nguyện viết thêm một chút, cũng muốn để chương mặt dừng ở kịch bản dính liền tiết điểm. Thứ nhất là vì chương sau định kế tiếp sáng tác phương hướng, không về phần viết lệch, lấy bảo trì kịch bản ăn khớp. Thứ hai cũng là vì làm một chương này cố sự bảo trì một cái hoàn chỉnh tính. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân tự nhiên là vì hấp dẫn độc giả muốn hướng phía sau xem tiếp đi, không để bọn hắn dừng lại. Đến thứ bảy lời nói, nhân vật chính A Kiệt tại A Huy hướng dẫn dưới, căn cứ giấc mơ của mình tìm được cổ mộ, những cái kia lợi dụng hắn người cũng theo sát phía sau. Hắn trước một bước tiến vào cổ mộ, gặp Ngọc Thấu cùng Nam Cung Ngạn, biết được hai người bọn họ năm đó vì Tần Hoàng thí nghiệm thuốc, ăn vào tiên đan về sau thu được trường sinh bất lão năng lực. Cũng chính là tại cùng hai người chạm mặt về sau, A Kiệt nhớ tới Mông Nghị sau cùng ký ức. Nam Cung Nghị sau khi đi, Mông Nghị cùng Từ Quý tử chiến phản quân, Từ Quý chết trước, về sau Mông Nghị tại giết đến thi thể chồng chất như núi về sau bị địch tướng Triệu Bỏ bắn trúng hai chân. Vì không để cho mình ngã xuống, hắn dùng thương can chống đỡ mình sau lưng, nhưng mà hắn cũng đã ngay cả kiếm đều nắm không kín. Cuối cùng bị Triệu Bỏ chém đầu, kết thúc cả đời. Thứ bảy nói cuối cùng, là Mông Nghị thị giác thấy được mình thi thể không đầu, hình tượng dần dần chuyển tối cho đến toàn bộ màu đen. Bùi Minh Ngương chợt phát hiện ánh mắt của mình ngập ướt, hắn vậy mà bởi vì một bản mạn gà mà cảm động đến rơi lệ. Muốn biết, hắn nhưng là cái biên tập A. Nhìn qua tác phẩm nhiều vô số kể, đối tương tự tình tiết sớm có kháng tính, nhưng mà lần này, hắn nhưng vẫn là vì Mông Nghị chết rơi lệ. Có lẽ là giữa hai bên cộng minh quá mạnh đi. Cuối cùng một lời, A Kiệt nhớ tới hết thảy, còn đến không kịp cùng Ngọc Thấu lẫn nhau tố tâm sự liền bị nhân vật phản diện đánh gãy. A Kiệt cái này mới biết hắn bị bạn thân phản bội, hai bên lập tức triển khai một trận đại chiến. A Huy phía sau quan lớn võ công cao cường, đánh cho A Kiệt liên tục bại lui, nhưng mà đánh nhau thời điểm lại không nhỏ phát cấm chế. Dẫn đến toàn bộ mộ huyệt bắt đầu sụp đổ. Quan lớn vì cầu tiên, bất chấp nguy hiểm tiếp tục hướng phía mộ huyệt chỗ sâu đi đến, A Kiệt thì là dự định mang theo Ngọc Thấu rời đi. Nhưng mà cuối cùng Ngọc Thấu vẫn là cự tuyệt hắn, bởi vì trải qua vừa rồi kia một loạt sự tình, nàng đã nhìn ra, A Kiệt không phải Mông Nghị. Nàng nói qua muốn chờ Mông Nghị không đến, nàng liền vĩnh viễn sẽ không rời đi. Kết cục là chỉ có A Kiệt một cá nhân rời đi cổ mộ, cuối cùng tướng kinh nghiệm của mình viết thành một quyển sách, tên sách chính là Thần Thoại. Xem hết một trang cuối cùng, Bùi Minh Ngương cuối cùng vẫn là nhịn không được, hướng Đỗ Tử Viên hỏi, vì cái gì không cho Ngọc Thấu cùng A Kiệt cùng một chỗ rời đi. Sau cùng cái này chuyển hướng thái sinh cứng rắn, rõ ràng có thể có một cái đẹp kết cục tốt đẹp, ngươi cái này có chút mạnh được rồi. Đối với cái này, Đỗ Tử Viên hướng hắn lật cái bạch nhãn, ngươi có phải hay không đốc? Làm sao có thể để Ngọc Thấu cùng A Kiệt cùng một chỗ? Muốn đổi kết cục hắn đương nhiên có thể đổi, nhưng là đừng quên hắn họa cái này màn gà mục đích. Hắn là vì điểm tỉnh cái kia công chúa, để nàng không nên bỏ lỡ người trước mắt, cho nên Ngọc Thấu nhất định phải chờ xuống dưới, để công chúa biết được, một khi cùng Bùi Minh Ương bỏ lỡ. Nàng cũng tướng đứng trước như là Ngọc Thấu đồng dạng bi kịch. Bùi Minh Ngương không tính đẩn, tinh tế tưởng tượng, cũng là minh bạch Đỗ Tử Viên dụng ý, hắn rất nghiêm túc hướng Đỗ Tử Viên không người chào, cảm ơn ngươi. Hắn cảm thấy, Đỗ Tử Viên vì hắn, thậm chí ngay cả một bộ mạn gạ chất lượng đều nguyện ý giảm xuống, phần nhân tình này thật sự là quá lớn. Như vậy, ngươi nghĩ được chưa? Cái này mạn gạ nên xử lý như thế nào? Đỗ Tử Viên ngược lại là không có cảm thấy như thế nào. Đối Bùi Minh Ương tới nói có thể là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, nhưng hắn cũng bất quá là vẽ lên một bộ mạn gà mà thôi, khí lực trở ra cũng không nhiều. Vì bằng hữu, chút chuyện nhỏ này vẫn là đáng giá. Bùi Minh Ương nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy vẫn là in ấn thành bản in lẻ, sau đó trực tiếp bán tốt hơn. Không đơn độc cho nàng nhìn. Đỗ Tử Viên có chút ngoài ý muốn. Không cần Bùi Minh Ương cười cười, đạo, nàng bản liền là fan của ngươi, chỉ cần là Sơn Phong lão sư tác phẩm, nàng khẳng định sẽ nhìn. Không cần không yên lòng nàng không nhìn thấy. Đã hiểu. Đỗ Tử Viên đại khái minh bạch hắn ý tứ. Quá tận lực địa đem mản gạ cầm đi cho công chúa nhìn, ngược lại rơi tầm thường. Trái lại, để nàng trong lúc vô tình nhìn thấy bộ này mản gạ, càng thêm năng tại cảm xúc bên trên để nàng sinh ra cộng minh. Đến lúc đó lại tới một cái mua bìa cứng bản đưa độc nhất vô nhị ưu đãi hoạt động, để nàng đem bài hát kia cũng nghe, cam đoan nàng tuyến lệ sụp đổ. Đỗ Tử Viên sớm đã định ra sách lược, hai bút cùng vẽ. Cam đoan để cái kia công chúa khóc lên. Ừm, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Bùi Minh Ngương cũng là hưng phấn nói. Ai, việc này để Lão Ngũ đi làm liền tốt ta, có ngươi chuyện gì. Nhưng mà Đỗ Tử Viên lại ngăn lại Bùi Minh Ngương. Cái sau sững sờ, chỉ gặp Đỗ Tử Viên trên mặt lại lần nữa hiện lên quỷ kia xúc dáng tươi cười. Ai nói ngươi đến ta nơi này chỉ cần đập một bài âm nhạc phim ngắn. Cực lạc tịnh thổ còn không có đập, làm sao có thể để hắn cứ như vậy trượt.
Chương 147, báo ứng.
Không tồn tại. Bùi tiên sinh, ngươi vẫn là quá ngây thơ a. Đỗ Tử Viên tà ác cười nói, thần thoại nhưng là vì ngươi mà quay chụp, ngươi cho rằng đập xong cái này liền có thể đi rồi. Trên đời này làm sao có thể có như thế tiện nghi sự tình. Ngươi muốn làm gì? Bùi Minh Ương vô ý thức hướng về sau triệt hồi, lại bởi vì không quen nữ trang mà dẫm lên váy của mình, ngã ngã trên mặt đất. Lần này, hình tượng liền trở nên vi diệu. Trên mặt đất là một người mặc màu hồng cung đình lễ giả, phảng phất giống như gặp phải lão sói xám yếu đuối mỹ nhân, điềm đạm đáng yêu. Mà nàng đối mặt thì là một cái xấu cười liên tục nam tử, ta không muốn làm gì. Chỉ là muốn để ngươi nhảy một chi múa mà thôi. Ngươi là biến thái a? Tại sao có thể có loại này thú vị? Bùi Minh Ương tức giận nói. Ách, nói thật ta đối nam nhân nữ trang hứng thú kỳ thật không có lớn như vậy. Đỗ Tử Viên lời nói thật nói, ta muốn thấy chỉ là ngươi kia rõ ràng không nguyện ý, nhưng lại không thể không khuất nhục địa mặc vào nữ trang lúc biểu lộ a. A ha ha ha. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi dạng này liền không sợ gặp báo ứng a? Bùi Minh Ương đều không biết trước đó toàn tâm toàn ý trợ giúp mình Đỗ Tử Viên cùng trước mắt cái này quỷ xúc Đỗ Tử Viên cái nào là sự thật. Báo ứng. Không tồn tại. Đỗ Tử Viên bật cười nói, ta năng bị cái gì báo ứng. Tốt, ngươi cũng không cần lại vùng đấy, học một chi múa mà thôi, rất nhanh, nhà ta tiểu kim lúc trước 2 ngày liền học được. Ngươi sẽ còn biên múa. Miễn cưỡng xem như thế đi, bất quá liền sẽ một chi. Đỗ Tử Viên trong ngộng thường xuyên một cá nhân đi cờ tờ vờ ca hát, bởi vì không có bạn gái. Mà hắn thường xuyên hát ca cứ như vậy mấy thủ, biển hoa, đạo cô, cực lạc tịnh thổ các loại, hết thể sẽ không vượt qua lục thủ. Trong đó duy nhất có biên múa chính là cực lạc tịnh thổ, cái này thủ độc khúc hắn đã sớm nghĩ lấy ra chơi đùa. Cuối cùng, Bùi Minh Ương cũng là không thèm đếm xỉa, Đỗ Tử Viên vì hắn làm nhiều như vậy, hắn hy sinh một chút cũng nói đến đi qua. Thế là, hắn liền tại Đỗ Tử Viên chỉ đạo hạ học lên cực lạc tịnh thổ. Nguyên khúc khiêu vũ người là có 3 cái, Tiểu Kim học được 1 cái. Bùi Minh Ương học được 1 cái, còn lại cái kia Đỗ Tử Viên vốn là muốn cho Ninh Hàn Lộ đến thay thế, dù sao tiểu hấu nữ rất manh, nhưng là thân cao kém khó tránh khỏi có chút không hài hòa. Bây giờ tới 1 cái Nhiếp Tuyết, ngược lại là có thể góp số lượng. Để cho ta khiêu vũ. Có thể a. Nhiếp Tuyết đáp ứng rất kiên quyết, ta khi còn bé từng tại chuông bạc đoàn ca múa làm qua bạn nhảy đâu. Chuông bạc đoàn ca múa, 7 phong quốc 1 cái 10 phần nổi danh đoàn ca múa, bên trong vũ cơ tại toàn bộ Đông Cực Đại Lục đều rất được người yêu mến. Được rồi, 3 người gom góp, bắt đầu đi. Đỗ Tử Viên vỗ tay 1 cái, quyết định như vậy đi xuống tới. Nhưng mà, thế sự vô thường, luôn luôn có một ít ngoại ý muốn tại trong lúc lơ đãng giáng lâm. Ngày thứ 2 thời điểm, Tôn Thiên Vận trở về. Người chạy đi đâu? Đỗ Tử Viên hỏi. Gần nhất gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, luôn không thấy tăm hơi, cái này khiến Đỗ Tử Viên rất không có cảm giác an toàn. Hắc hắc, 500 năm không gặp, gần nhất đi gặp một chút lao bằng hữu. Tôn Thiên Vận nói. Ngươi cũng có bằng hữu. Đỗ Tử Viên lộ ra 10 phần ngoài ý muốn, sẽ không đều là tài thần loại kia bị ngươi cưỡng ép buộc đường tiểu đệ a. Tiểu tử thúi xem thường ta đúng hay không? Tôn Thiên Vận chọn hắn cái chán một chút, lao nương năm đó ở thiên đình khác không nhiều, liền là bằng hữu nhiều, tin hay không hiện tại ta một chi xuyên vân tiễn liền có thể gọi hạ mấy trăm thần tiên luôn ngươi. Vậy ngươi còn bị trấn áp? Đỗ Tử Viên không thèm để ý chút nào nàng điểm này uy hiếp, bạo kích nói, cái này 500 năm có bằng hữu đến xem qua ngươi sao? Có. Đương nhiên là có. Tôn Thiên Vận ấp úng nói, cuối cùng dứt khoát thẹn quá hóa giận, ai nha, tiểu tử thúi ngươi lại tổn hại ta, lao nương cùng ngươi liều mạng. Nóa. Không được chụp ta lỗ mũi, ngươi A-Z này, ta cùng ngươi liều mạng. 2 cá nhân trên mặt đất xoay làm một đoàn, đúng lúc Bùi Minh Ương đi đến, Đỗ Minh, chi kia múa ta có cái địa phương vẫn có chút không? Thanh. Sở. Hắn nhìn lấy 2 người dưới đất, trong lúc nhất thời có chút không cách nào tổ chức ngôn ngữ. Đỗ Tử Viên dùng tiễn đao cướp kẹp lấy Tôn Thiên Vận cổ, một cái tay lại bị Tôn Thiên Vận hoàn toàn cắn, một cái tay khác bị Tôn Thiên Vận trái tay nắm lấy, đồng thời cái cằm bị Tôn Thiên Vận 2 chỉ mặc vớ cao màu đen chân chống đỡ. Tôn Thiên Vận lúc này đang dùng còn lại cái tay kia nắm lấy một cây kích thước vừa vặn cây gậy ngăn chặn mũi của hắn. Hình tượng này đơn giản chua thoải mái. Tiểu tử này ai? Vì cái gì mặc váy, là biến thái sao? Tôn Thiên Vận buông lỏng ra cắn tay, hỏi. Ta không phải biến thái. Bùi Minh gương kích động nói. Hắn hiện tại liền muốn đập đầu chết được rồi, thế mà bị cho rằng là biến thái, cái này khiến hắn về sau còn thế nào sống. Đây là nữ trang đại lão, là vật chủng hiếm có. Đỗ Tử Viên dùng trống ra tay đưa nàng cắm ở mình trong lỗ mũi chấn hải bản lòng trụ rút ra, sau đó một bản chính kinh nói. Nói nói hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, đổi một kiện đồ vật, đem rơi tại chấn hải bản lòng trụ bên trên. Thật sao? Tôn Thiên Vận cũng không có để ý Đỗ Tử Viên tiểu động tác, ngược lại là nữ trang đại lão cái danh từ này để nàng tương đối cảm thấy hứng thú. Ta thế nào cảm giác ngươi mặc cái này cũng thật thích hợp. Không tồn tại, Đỗ Tử Viên lập tức nói, ta làm sao có thể xuyên loại này đồ vật, ta thế nhưng là thằng nam. Cỏ. Lao tử cũng không phải con A. Một bên Bùi Minh Ưng có thể là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nói thô tục cũng khó nói, hắn chợt nhớ tới cái gì, đạo, đúng rồi. Ngươi không phải còn có một bộ màu đen nữ trắng A. Ngươi vì cái gì không mặc? Thật sao? Tôn Thiên Vận nghe xong liền đến hào hứng, trực tiếp một cái búng tay liền dùng định thân thuật đem Đỗ Tử Viên ổn định ở nơi đó. Nàng từ dưới đất bò dậy, hướng Bùi Minh Ưng nói, tiểu tử, kia quần áo ở đâu? Bùi Minh Ưng chỉ vào tủ quần áo nói, tại nơi đó. Tôn Thiên Vận lập tức vọt đi qua, Đỗ Tử Viên nhìn thấy động tác của nàng, lập tức dùng trước mắt duy nhất có thể động miệng đối Bùi Minh Ưng nói ra, uy, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng làm loạn A. Bùi Minh Ưng lúc này thì là như là hàm ngư phiên thân cười lạnh nói, ta nói qua, ngươi sẽ hối hận, đây chính là ác giả ác báo. Bùi Minh Ưng ngươi vong ân phụ nghĩa. Là lại như thế nào? Lao tử nữ trang đều xuyên, sẽ còn sợ ngươi. Tìm được. Tôn Thiên Vận cầm sỏ tạ nạt xạ bộ kia lộ vai đai đeo áo ngắn cùng ngăn chứa hoa văn váy ngắn chạy trở về, chính là cái này sao? Đúng. Uy. Tôn Thiên Vận. Ngươi nếu là dám cho ta mặc vào cái này, ta liền không vẽ ngươi mặt gà. Đỗ Tử Viên tế ra đòn sát thủ. Nô Tôn Thiên Vận do dự trong chốc lát, đạo, vậy quên đi. Xen vào có không ít độc giả đều phản đối nữ trang, cân nhắc đến mọi người năng lực tiếp nhận khác biệt, tác giả vẫn là quyết định tướng nhân vật chính nữ trang bộ phận hái cách. Ngày mai lấy phiên ngoại hình thức tuyên bố tại liên quan đến tác phẩm, kia chương mọi người coi như làm là đồng nhân tác phẩm tốt, không đưa vào chính thức tình tiết. Chương 148, đánh tan Tôn Thiên Vận. Đỗ Tử Viên cuối cùng vẫn không có nữ trang, Tôn Thiên Vận nếu là dám thật làm như thế, hắn liền chép từ bản thân tiểu cá ướp muối cùng với nàng liều mạng, bất quá nói thật nhận kinh hãi vẫn là không nhỏ. Ta tinh thần nhận lấy thương tích, ta cần an ủi. Đỗ Tử Viên nhìn về phía Lâm Ngọc Tần. Nhưng mà lại phát hiện lực chú ý của nàng giờ phút này chính tập trung ở khác địa phương. Ngươi nhìn cái gì đấy? Thuận Lâm Ngọc Tần ánh mắt nhìn đi qua, Đỗ Tử Viên phát hiện nàng lúc này đang xem Tiểu Kim cùng Nhất Tuyết. Tiểu Kim mặc trên người vẫn là trang phục nữ buộc, mặc dù ban đầu là Đỗ Tử Viên buộc nàng mặc, nhưng những ngày này xuống tới nàng giống như đã xuyên quen thuộc. Mà Nhất Tuyết vì muốn nhảy Cực Lạc Tịnh Thổ, Đỗ Tử Viên đặc địa cho nàng đổi một bộ nền đỏ viền vàng sần sám, Cực Lạc Tịnh Thổ cắn người mèo cùng khoảng, chất trượng. Kia chỉ đen tất dây đeo đơn giản. Ngươi thích loại này quần áo sao? Muốn nói với ta a, muốn nhiều ít có bao nhiêu, ta còn có thể cho ngươi lượng thân thiết kế. Đỗ Tử Viên nói. Nhưng mà Lâm Ngọc Tần lại lắc đầu, không phải quần áo. Đó là cái gì? Đỗ Tử Viên lần thứ nhất không có minh bạch nàng ý tứ. Lập tức hắn liền nghe Lâm Ngọc Tần cảm khái nói, ngực lớn thật sự là tốt lắm, mặc cái gì đều lộ ra xinh đẹp. Nói nàng lại cúi đầu nhìn nhìn mình ngực, mặc dù không thể xem như một ngựa đồng bằng. Nhưng đỉnh phá thiên cũng chính là hai cái tuyết lê, cùng tiểu kim dưa hấu, niếp tuyết cây đu đủ so ra chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Đỗ Tử Viên lại phản bác, ai nói? Coi như ngực là bình, cũng rất tuyệt có được hay không? Gạt người. Không tin. Đỗ Tử Viên nói một thanh kéo qua Lâm Ngọc Tần bả vai, đưa nàng toàn bộ đặt tại lồng ngực của mình, thế nào? Tin không? Lâm Ngọc Tần dán bộ ngực của hắn hai má nổi lên đỏ ửng, không có chút rung động nào trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một chút biểu lộ, ửng. Nàng nhẹ nhàng địa đáp. Tin tưởng liền tốt, Đỗ Tử Viên vô vô đầu của nàng, có thể tránh ra rồi sao? Ta muốn đi chỉ đạo các nàng khiêu vũ. Nhưng mà Lâm Ngọc Tần lại không buông tay ra, tiếp tục vòng lấy eo của hắn, lại một hồi. Tốt ta. Cực Lạc Tịnh Thổ nhảy xong, Bùi Minh Ưng liền hồi Thiên Cương Tông đi. Thần thoại bản in lẻ phát hành vẫn là cần muốn hắn làm chủ tính chung, đó cũng không phải một kiện lập tức liền làm được sự tình. Tuyên truyền, in ấn các loại, tối thiểu cũng muốn nửa tháng mới được. Cũng may vị công chúa kia không có nhanh như vậy xuất giá, thời gian cũng không vội vã. Mà Đỗ Tử Viên tự nhiên lại trở về hắn cá ướp muối sinh hoạt. Sáng ngày thứ hai, an điểm tâm thời điểm Đỗ Tử Viên chợt phát hiện thiếu đi cá nhân, liền hỏi Tiểu Kim, nhà ta a gì kia đâu? Không biết ta. Tiểu Kim lắc đầu. Đỗ Tử Viên sững sờ, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng đứng lên, ta đi lên xem một chút. Lâm Ngọc Tần nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, nghi ngờ nói, Tiểu Viên nhìn thật cao hứng đâu. Tôn Thiên Vận đêm qua liền ngủ ở Đỗ Tử Viên ra lầu 2, nàng tu luyện cũng là đại mộng tinh thần diệu pháp, định kỳ giấc ngủ liền coi như là tu luyện. Đỗ Tử Viên đi vào lầu 2, đè lên chuông cửa, kết quả cũng không có người đến mở cửa. Hắn dứt khoát liền lấy ra dự bị chìa khóa, trực tiếp mở cửa đi vào. Kết quả vừa vào cửa liền nhìn thấy một mặt mệt là Tôn Thiên Vận lúc này chính nằm lì ở trên giường, hai mắt vô thần, tựa như là cá chết đồng dạng.
Uy, ngươi không sao chứ?
Trong lòng đoán được xảy ra chuyện gì, Đỗ Tử Viên nhìn có chút hả hê nói. Tôn Thiên Vận mở mắt ra nhìn hắn một cái, hữu khí vô lực nói, tiểu tử ngươi, tại ta bổng đổng bên trên bôi cái gì? Lao nương đều gọi cả một cái buổi tối, ôi, phải chết, cảm giác liền cùng bị toàn bộ ngự mã giáng ngựa cho luân đồng dạng. Phòng này trải qua hệ thống cải tạo, cách âm hiệu quả cực dai, coi như nàng làm cho lại thế nào lớn tiếng, Đỗ Tử Viên cũng là không nghe được. Mà lại Đỗ Tử Viên đoán nàng khẳng định cũng xuống cách âm cấm chế, thanh âm liền càng thêm không có khả năng truyền ra ngoài. Đỗ Tử Viên cố nén cười, nói ra, tinh dầu, thanh lương rừng ngứa. Thanh lương cái quỷ. Hay chết lao nương á.
Phúc, ha ha ha.
Nên. Để ngươi ý đồ bức ta nữ trang, gặp báo ứng đi. Đỗ Tử Viên liền tranh thủ một màn này ghi chép lại, về sau nàng lại cử động loại kia ý đồ xấu liền có thể cầm cái này tới làm uy hiếp. Hôm qua hắn tại Trấn Hải bàn long trụ bên trên nhỏ thế nhưng là hệ thống xuất phẩm tinh dầu, hiệu quả so bình thường tinh dầu mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, hiện tại xem ra, liền xem như tiên giới nhất cường đại võ tiên cũng ngăn không được cái này đại sát khí a. Lao nương liều mạng với ngươi. Ôi Tôn Thiên Vận thật muốn xé mở miệng của hắn, nhưng mà mới giơ tay lên liền phát hiện không còn khí lực.
A Di, ngài liền nghỉ ngơi thật tốt đi, lấy ngài thể chất chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì, nhỏ như vậy đi trước, cần cả phụ Xino liền thông báo một tiếng, bye bye.
Đỗ Tử Viên tâm tình vui vẻ địa chạy đi xuống lầu, hôm qua suýt nữa bị ép buộc nữ trang phiền muộn quét sạch sành sanh. Quả nhiên, người sống chính là vì vui vẻ a. Đỗ Tử Viên ra lại nhiều thêm một vị hộ gia đình, gian phòng có chút không đủ dùng. Thế là hắn lại tại hệ thống bên trong đổi một ngôi nhà, liền kiến tạo tại nhà mình bên cạnh. Ninh Hàn Lộ cùng Niếp Tuyết phòng làm việc liền an bài ở bên kia, công cụ đều cho các nàng chuẩn bị xong. Trước mắt Niếp Tuyết cùng Ninh Hàn Lộ ngay tại rèn luyện kỳ, Ninh Hàn Lộ cần tướng họa phong điều chỉnh đến nhất thích hợp Niếp Tuyết trình độ, Niếp Tuyết thì cần muốn sáng tác ra một cái đầy đủ làm người vừa lòng cố sự. Chỉ bất quá linh cảm cái đồ chơi này quá mơ hồ, nên đến thời điểm muốn nhiều ít có bao nhiêu, không đến thời điểm đem mình vận thành bánh quai trèo cũng chen không ra nửa giọt tới. Niếp Tuyết có lẽ là bởi vì khẩn trương, có lẽ là bởi vì lần thứ nhất cùng người hợp tác, trong lúc nhất thời thế mà gặp bình cảnh, viết mấy cái mở đầu đều không thỏa mãn. Ninh Hàn Lộ gặp nàng đem mình khiến cho tiểu tụy như vậy, có chút không đành lòng, liền đi cầu đến Đỗ Tử Viên. Đỗ Tử Viên nghĩ nghĩ, liền tướng Niếp Tuyết gọi đi qua, ngươi nghĩ sáng tác một cái gì loại hình cố sự.
Đại phương hướng định sao?
Huyền nghi.
Nhiệt huyết.
Chí đấu.
Đấu võ.
Niếp Tuyết nói, đại phương hướng, ta hy vọng là chí đấu. Nhưng là Lộ Nhi họa phong lệnh đáng yêu, cứng rắn muốn nàng đổi, ta sợ sẽ ảnh hưởng nàng phát huy.
Như thế,
Đỗ Tử Viên để Ninh Hàn Lộ hỗ trợ, chính yếu nhất chính là cho cặt cạp tỏ xạ cụ dạ làm hậu kỳ xử lý, cái này khiến nàng họa phong khuynh hướng cặt cạp tỏ xạ cụ dạ cũng là không thể tránh được. Dùng manh hệ họa phong đi miêu tả một cái trí đấu cố sự, hoàn toàn chính xác sẽ có chút không đáp. Ở trong đó ảnh hưởng có lẽ không sẽ rất lớn, nhưng chung quy là có. Đối với gắng đạt tới hoàn mỹ tác giả tới nói khẳng định là không thể chịu đựng. Đỗ Tử Viên biết nàng khó xử, liền đề điểm nói, ngươi cảm thấy hậu cung hướng tác phẩm tiền cảnh như thế nào? Một nam nhiều nữ cái chủng loại kia sao? Từ từ năm đó Kính Nguyệt cư sĩ dựa vào này chủng loại hình sảng văn phong thần về sau, cùng phong người nhiều đến cùng châu chấu đồng dạng, hiện tại cái này đề tài đều đã bị viết nát, đang học người trong mắt cái này đã không còn là thêm điểm hạng mà là giảm phân hạng. Niếp Tuyết rất kỳ quái Đỗ Tử Viên vì sao lại hỏi nàng vấn đề này, chẳng lẽ lại hắn muốn cho nàng họa hậu cung mạn gà sao? Chương 149, Giải ủ kỳ si 07. Quả thật, Ninh Hàn Lộ họa phong rất thích hợp muội tử rất nhiều hậu cung mạn gà. Nhưng liền cùng Niếp Tuyết nói đồng dạng, loại này đề tài đã nát đường cái, nàng viết sáo lộ đều đã bị viết ấu, độc giả nhìn thấy liền liền dính. Liền xem như nhất diệp tiềm long tại huyền cũng chỉ là tướng các loại nữ tính nhân vật làm điều hòa, tuyệt không phải chủ tuyến. Đỗ Tử Viên đương nhiên nhìn hiểu nàng chất vấn biểu lộ, cười nói, trên đời này mãi mãi liền sẽ không từng có lúc đề tài, có chỉ là không có tài năng sáng tác người thôi, ngươi nhìn dạng này như thế nào, các độc giả đã nhìn phát chán nữ sinh đều thích nam nhân vật chính hậu cung cố sự, vậy ngươi liền viết một người nữ sinh đều không thích nam nhân vật chính hậu cung cố sự.
Đều không thích.
Này làm sao viết? Niếp Tuyết có chút một bức, nàng phát hiện mình đích thật có chút theo không kịp Đỗ Tử Viên tiết ấu, đây chính là chênh lệch sao?
Rất đơn giản a. Ta cho ngươi mở cái đầu tốt. Đỗ Tử Viên cười nói, lúc trước có một cái tu tiên tông môn, ngoại môn đệ tử bên trong có một cái tư chất thường thường thiếu niên, hắn từ nhỏ đến phần lớn rất không đáng chú ý, chưa hề không ai coi trọng qua hắn, cái này cũng đưa đến hắn tự ti mềm yếu tính cách. Nhưng coi như là như vậy hắn,
nội tâm cũng là khát vọng thụ nữ tính thích, hắn thích xem hậu cung sáng văn, thích vụng trộm ý dâm ngoại môn đệ tử bên trong ưu tú nhất xinh đẹp nhất mấy cái nữ đệ tử, sau đó đem mình ý dâm nội dung viết thành tiểu thuyết. Dạng này người rất phổ biến đúng hay không? Nói chung, hắn hẳn là mãi mãi cho đến già chết đều không cách nào thu hoạch được những cái kia ưu tú nữ tử lọt mắt xanh, bởi vì hắn chưa hề cũng đều không hiểu cố gắng, chỉ sẽ tự mình mù ý dâm đến từ ta thỏa mãn, nhưng mà chuyển cơ lại xuất hiện vào lúc này. Hắn một lần tình cờ nhặt được một cái bình nhỏ, cũng mở ra miệng bình bị 5 tháng ăn mòn phong ấn, một cái yêu tộc từ trong bình chạy ra, nguyên lai nó là một cái yêu đế, bị người phong ấn tại trong bình mấy ngàn năm, thẳng đến thiếu niên mở ra cái bình nó mới lấy thoát khốn. Yêu đế vì chấm dứt nhân quả, liền hứa hẹn thỏa mãn thiếu niên một cái nguyện vọng, thiếu niên nghĩ nghĩ liền lấy ra tiểu thuyết của mình, cầu nguyện hy vọng mình trong tiểu thuyết sự tình đều có thể trở thành sự thật. Yêu đế nhìn tiểu thuyết của hắn, minh bạch hắn nghĩ thoáng hậu cung, nhưng mà không thông nhân tính yêu tộc tại lý giải bên trên ra một điểm sai lầm, nó trực tiếp lựa chọn dùng vũ lực uy hiếp những cái kia nữ tử, bức bách các nàng không thể không lấy tốt thiếu niên, đồng thời còn không thể nói ra tình hình thực tế, nhất định phải để thiếu niên cho là nàng nhóm là thật thích hắn. Không phải liền rút ra các nàng tam hồn thất phách dùng yêu lửa thiêu đốt vào năm. Những cái kia nữ tử mặc dù đều hết sức ưu tú, nhưng đối mặt yêu đế lúc lại không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, không muốn chết cũng chỉ có khuất phục, thế là liền đều giả ý đi nên hợp thiếu niên, mà hoàn toàn không biết rõ tình hình thiếu niên còn tưởng rằng yêu đế thật thực hiện nguyện vọng của hắn, trong lúc nhất thời mừng rỡ không thôi. Cố sự này bởi vậy phân làm hai đầu tuyến, một đầu tuyến là thiếu niên hạnh phúc địa đắm chìm trong mình hậu cung trong sinh hoạt. Kế hoạch đủ loại kiểu dáng sảng văn trong tiểu thuyết nhân vật chính đã làm sự tình, người bên ngoài nhìn các loại ước ao ghen tị, một cái khác đường nét thì là các nữ tử vì sinh tồn nhất định phải vừa hướng thiếu niên ngoan ngoãn phục tùng một bên trong bóng tối lục đục với nhau, bởi vì yêu đế lại là duy trì chế độ một vợ một chồng, nó chỉ cho phép có một cái nữ tử. Còn sống sót cùng thiếu niên thành thân, còn lại đều sẽ bị nó giết chết. Tốt, trở lên chính là ta mở đầu, thế nào? Có đẹp mắt nữ hài tử, cũng có chí đấu. Rất thích hợp hai người các ngươi a. Đến tiếp sau như thế nào hoàn toàn do chính ngươi đến sáng tác, ngươi nếu là đối cái này mở đầu không hài lòng, sửa chữa cũng tốt, bỏ đi không cần cũng được, hết thảy tùy ngươi tâm ý. Đỗ Tử Viên một hơi đem sáng ý nói xong, sau đó liền nhìn xem Niết Tuyết chờ đợi câu trả lời của nàng. Chuyện của tôi nét. Cố sự này dĩ nhiên không phải hắn nghĩ ra được, mà là nguồn gốc từ tại trong ngộng nhìn qua một bộ mạn gạ dễ mải hạ dẻm Games Genoos Hì Dây Sở Ga Cô Cô Dồn Y. Tác giả là Dự Hữu Kỵ Sĩ 07. Nếu như quang sách cái này bút danh mọi người không quen thuộc lời nói, vậy hắn tác phẩm tiêu biểu Hỉ Gụ Dạ Xỉ No Nạ Củ Cổ Dồ Nhi chắc hẳn nghe nói qua người liền tương đối nhiều. Dự Hữu Kỵ Sĩ 07 là một cái phong cách phi thường rõ ràng tác giả, am hiểu các loại huyết tinh tàn khốc hình tượng đồng thời, bán manh nhưng cũng là một tay hảo thủ, Hỉ Gụ Dạ Xỉ bên trong gì cả phụ rủ càng là trở thành 07 năm ngày manh manh vương. Cái này tương phản chính là hắn lớn nhất đặc sắc một trong. Một cái khác đặc sắc liền là huyền nghi, thì cụ giả sĩ ban sơ thế nhưng là một cái danh xưng giải đáp suất chỉ có 1% tìm ra lời giải trò chơi. Đối với huyền niệm bố trí cùng giải đáp hắn cũng là tương đương sở trường. Đáng tiếc là, Đỗ Tử Viên mộng tỉnh lúc bộ này mạn ga mới mở cái đầu, cho nên hắn khẳng định là không có biện pháp chép. Nhưng cứ như vậy đặt vào tổng cảm giác có chút lãng phí, bản thân hắn nhưng là thích vô cùng bộ này mạn ga, cho nên lần này khó được có một cơ hội, dứt khoát liền thử để Niếp Tuyết tới đón lấy sáng tác. Hắn nhìn qua Niếp Tuyết thất dạ ca, nàng bố cục năng lực, bầu không khí kiến tạo năng lực không thể nghi ngờ, rất thích hợp bộ này manga. Duy nhất cần muốn cân nhắc chính là nàng có không có hứng thú. Đỗ Tử Viên nhìn xem Niếp Tuyết, cái sau đang nghe xong hắn cho mở đầu về sau rơi vào trầm tư. Ước chừng 10 phút về sau, nàng ngẩng đầu nhìn Đỗ Tử Viên, cười khổ nói, Sơn Phong lão sư, ta hôm nay mới biết giữa chúng ta chênh lệch, trước kia ta luôn muốn siêu việt ngươi, mà ở thực sự tiếp xúc ngươi về sau. Lại phát hiện chuyện này đã cách ta càng ngày càng xa. Đỗ Tử Viên nghe vậy nói, viết cố sự loại này đổ vật từ đâu tới siêu việt không siêu việt, đem mình nghĩ viết cố sự viết xong, để thích chuyện xưa người nhìn thấy, cái này như vậy đủ rồi không phải sao. Niếp Tuyết rất chăm chú gật gật đầu, đa tạ dạy bảo của ngài, cái này mở đầu ta rất thích, ta hiện tại đã có rất nhiều đồ vật nghĩ viết, xin cho phép ta trước cáo tử. Mau đi đi, mau đi đi. Niếp Tuyết tới linh cảm, lập tức bắt đầu mạn gạ kịch bản sáng tác. Ninh Hàn Lộ thì tiếp tục đi theo Đỗ Tử Viên bên người đường trợ thủ, tiếp nhận Đỗ Tử Viên chỉ đạo, chờ Niếp Tuyết lúc nào cho ra kịch bản gốc, mới sẽ bắt đầu vẽ thuộc về các nàng manga. Mà tại bọn hắn hoặc cố gắng sáng tác hoặc tranh thủ thời gian mò cá thời điểm, thứ nhất thần bộ đăng nhiều kỳ cuối cùng là tiến vào cao trào. Thiên tài bộ khoái nội ứng thân phận rốt cục bị các độc giả biết được, thì ra là không chỉ quan phủ tại Hắc Đạo chôn xuống quân cờ, Hắc Đạo cũng làm chuyện giống vậy. cái này sáng ý thật sự là quá đặc biệt. Tuyệt đại đa số người căn bản không nghĩ tới còn có loại này thao tác, trong lúc nhất thời bản này mạn gạ tại trên Internet đưa tới nhiệt liệt thảo luận, nhiệt độ thậm chí tới gần cắt cạp tỏ xạ cụ dạ cùng Game of Thrones. Nếu như không phải Sơn Phong fan hâm mộ quá nhiều, thậm chí có khả năng sẽ trở thành đầu đề. Đỗ Tử Viên mở ra bình luận, phát hiện có không ít đều là tại tán thưởng. Mẹ nó! Ta phát hiện bản này mạn gạ thật là càng ngày càng đặc sắc, thiên tài bộ khoái ta lúc đầu tưởng rằng nhân vật chính về sau cạnh tranh đối thủ, không nghĩ tới thế mà cũng là nội ứng. Đạo tặc mặc quan phục, ngăn nắp xinh đẹp, bộ khoái lại mặc phỉ áo, dáng vẻ lưu manh, cái này tương phản, thật sự là tuyệt. Chương 150, công đức quy luật, quyển này xong. Lần này tốt, hai bên đều có nội ứng, đến cùng là ai thua ai thắng đâu. Muốn biết, nội ứng loại chuyện này, một cái không tốt là sẽ chết người đấy a. Loại chuyện này còn phải hỏi sao? Khẳng định là nhân vật chính thắng a. Hắn chết cái này mạn gạ còn thế nào họa? Trên lầu náo tàn sao? Nhất Diệp lao sư sẽ viết loại này đề cấp kịch bản sao? Sáo lộ của hắn như thế nào các ngươi đám này phàm nhân năng lý giải? Tầng cao nhất bên trên, thuận tiện sờ dưới lầu bộ ngực, Nhất Diệp lao sư uy vũ, chơi ngã Sơn Phong đại ma vương. Đỉnh trên lầu, thuận tiện cùng trên lầu nói một câu, ta là nam. Nam lại như thế nào, trên lầu hai vị, ta ủng hộ các ngươi, thuận tiện thân phủ trên lầu hoa cúc. Nóa! Các ngươi tốt ô! Có thể hay không mang ta một cái? Xem đến phần sau, không giải thích được liền lệnh ra lâu, Đỗ Tử Viên trực tiếp tắt đi diễn đàn. Xem ra từ hắn viết thay thứ nhất thần bộ tiếng vọng coi như không tệ, dù sao cũng là lấy kịch bản lấy xưng vô gian đạo, mị lực tức chính là tại tiên giới vẫn như cũ không giảm mảy may. Mặt khác, Game of Thrones kịch bản cũng rốt cục phát triển đến bộ phận cao trào, tất cả mọi người tưởng rằng nhân vật chính sói ra ra chủ vậy mà liền như thế bị tiểu đại đế chặt hạ đầu lâu, đây tuyệt đối là nhất khiến người không tưởng tượng được phát triển. Vô số độc giả kinh hô Sơn Phong lão sư không theo sáo lộ ra bài, điều này cũng làm cho bọn hắn ý thức được, quyền du chân chính không giống bình thường chỗ. Tại nơi này, không có nhân vật chính quang hoàn, ai đều có thể tại một giây sau chết đi, vô luận hắn trọng yếu bực nào. Nhân vật anh hùng nhất định sẽ có một cái phù hợp nhân vật thiết định chào cảm ơn. Không tồn tại. Chiến vô bất thắng quân thần có khả năng sẽ bị ám sát tại tiệc cưới bên trên, còn sống truyền kỳ cũng có khả năng chết trong nhà cầu. Tại cố sự này bên trong, đầy đủ giải thích cái gì gọi là thế sự vô thường, mà cái này một phần vô thường mơ hồ trong đó còn ám hợp giữa thiên địa nhân quả đại đạo. Cũng chính là cái này một cái kịch bản xuất hiện, đem chọn bộ mạn gạ bức cách đều tăng lên rất nhiều. Đỗ Tử Viên càng là tại cái này một lời thượng truyền về sau, thu được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngươi thu hoạch được điểm công đức 500 điểm. Lần này, hắn tổng điểm công đức liền đã đi tới 2. Này mới đúng mà. Đỗ Tử Viên liền nói. Quyền du giàu gì cũng không về phần một điểm điểm công đức cũng không chiếm được, hiện tại xem ra là thời cơ chưa tới. Đồng thời, hắn cũng coi là đối công đức thu hoạch có một điểm nho nhỏ suy đoán. Tựa hồ chỉ có hung hăng kích thích một chút độc giả, mới có thể thu hoạch được công đức. Thiên ma thu hoạch được công đức có lẽ là bởi vì hình thức cùng họa phong mới lạ, cho nên mới vẽ lên cái mở đầu liền có công đức giáng lâm. Na cha náo biển là toàn bộ cố sự một hơi phóng xuất, cho nên không thể làm tham khảo. Cắt cạp tỏ xạ cụ giả thứ nhất nói cũng đã đem toàn bộ chuyện xưa cơ bản kết cấu, nhân vật chính người thiết bản giao tinh tưởng, mà lại bởi vì là đơn nguyên hình thức, thứ nhất nói liền hoàn thành một cái hoàn chỉnh cố sự, cho nên cũng tại thứ nhất nói thời điểm hạ xuống công đức. Mà quyền du tình tiết vẫn luôn rất phẳng chậm, thứ nhất quý là đối với thế giới quan trải rộng ra, chân chính trói sáng kịch bản đều tại hậu kỳ, cho nên thẳng đến sói ra ra chủ tử vong mới khiến cho độc giả bị hung hăng rung động đến. Cái này thế nào thấy như vậy giống khen thưởng? Fan hâm mộ giá trị liền là đặt mua, phát ra ngoài có người nhìn liền có thể chướng, mà công đức thì cần muốn đâm trúng độc giả dễ điểm, để độc giả thoải mái đến mới có. Đỗ Tử Viên thầm nói, liền là không biết khen thưởng công đức độc giả là ai, sẽ là thiên đế sao? Hắn cảm thấy không quá hợp lý. Dù sao thu hoạch được công đức tác phẩm phong cách khác nhau, không giống như là một cá nhân phẩm vị, ngược lại giống một quần thể. Nói không chừng toàn bộ thiên đình chính là về phần toàn bộ tiên giới thần tiên đều là độc giả đâu. Hắn nhìn một chút quyền du chỗ bình luận chuyện, phát hiện một đầu trưởng bình. Có độc giả nguyện ý cho ngươi viết trưởng bình, như vậy thì chỉ có hai loại khả năng. Một là ngươi gặp bản thân cảm giác tốt đẹp, tự cho là có thể chỉ điểm giang sơn độc giả. Thứ hai là chân ái phấn, mà lại là yêu bộ tác phẩm này yêu đến thực chất bên trong cái chủng loại kia. Không phải ai cũng sẽ không lãng phí sức lực tại trên mạng đánh lên nhiều như vậy chứ. Mà đầu này trưởng bình, hiển nhiên là thuộc về cái sau. Phu thiên địa làm lô này. Tạo hóa làm công. Âm dương làm than này, vạn vật làm đồng. Người ta đều tại hỏa lò bên trong, trốn bất quá nhân quả, tránh bất quá tạo hóa. Mới nhìn Game of Thrones, ta coi là đây chỉ là một bộ họa sĩ tinh lương, kịch bản bình thản tác phẩm, nhưng mà lấy lại tinh thần thời điểm, đi lại đã thấy được mới nhất đăng nhiều kỳ, đúng vậy, nó liền là như thế địa thần kỳ, có trong lúc vô hình để cho người ta lâm vào trong đó không cách nào tự kềm chế mị lực. Mà lại thần kỳ nhất chính là, ta đến hiện tại cũng không thể xác định bộ này mạn gà nhân vật chính đến cùng là ai, một bắt đầu ta tưởng rằng vải nhỏ, kết quả hắn quảng thành tàn phế, lại sau đó ta tưởng rằng quỳnh, kết quả hắn đi làm người gác đêm, rời xa quyền lực phân tranh, cuối cùng ta tưởng rằng vua phương Bắc, kết quả hắn trực tiếp bị chặt đầu. Đánh mặt một lần tiếp lấy một lần, hai bên của ta mặt đều đã sưng thành bánh bao, ở đây ta chỉ có thể nói, Sơn Phong lão sư xáo lộ quá sâu, khó lòng phòng bị. Thông tiếp tục đọc có thể phát hiện, cố sự này bên trong rất đa tình tiết thôi động đều là bởi vì ngoài ý muốn, vải nhỏ không phải ngoài ý muốn gặp được hoàng hậu yêu đương vụng trộm, hắn cũng không sẽ tao ngộ tai họa bất ngờ, hắn không bị thương, sói phu nhân liền sẽ không lưu lại chăm sóc hắn, về sau liền sẽ không bắt đi tiểu ác ma, hoàng đế không phải ngoài ý muốn bị heo hủy chết, vua phương Bắc cũng không có khả năng bị giết. Tương tự hạt rẻ còn có rất nhiều, ta liền không từng cái lột ra cho mọi người nhìn. Ta muốn nói là, hiện thực không là tiểu thuyết, xưa nay không tồn tại kịch bản, chính như quyền du bên trong miêu tả đồng dạng, thôi động hết thảy đều là từng cái nhỏ bé ngoài ý muốn, mà không phải người nhóm chủ động ý nguyện. Một cái bởi vì đưa đến một cái quả, sau đó cái này quả trở thành khắc nhân, tạo thành càng lớn quả, tựa như là một cái cây, từ lúc mới đầu một cây trụ cột dọc theo vô số phân nhánh, cái này đạo lý trong đó có lẽ liền là Sơn Phong lão sư muốn biểu đạt cũng khó nói. Đằng sau còn rất dài một đoạn, bất quá Đỗ Tử Viên không có tiếp tục xem tiếp. Người độc giả này đối với quyền du lời bình coi như đúng trọng tâm, có giải thích của mình, cũng không có chệch hướng chuyện xưa ý nghĩa chính, cho nên vẫn là nhận lấy rất nhiều tán đồng. Ngạo Lam Tiên trên mạng, trong lúc nhất thời vậy mà nhấc lên một đợt giải đọc quyền du dậy sóng. Cái này cũng khiến cho bộ này mạn gà nhân khí bị đẩy hướng một cái khác độ cao, cơ hồ liền muốn tiếp cận thiên tài mạt trược tiên nữ. Đôi này Đỗ Tử Viên tới nói đương nhiên là chuyện tốt, tác phẩm càng giận, hắn thu hoạch fan hâm mộ giá trị thì càng nhiều. Mà ngay tại hắn Mỹ tư tư nhìn xem fan hâm mộ giá trị mỗi ngày đều tại dâng đi lên thời điểm, tiên vong du hí thu thập giải thi đấu hải tuyển bộ phận cuối cùng kết thúc, tiếp xuống liền chỉ còn lại ba cái thần tiên cuối cùng sàng chọn cùng đưa ra, đã không cần phạm nhân tham dự. Tại cái này sóng dậy sóng đi qua về sau, tuyên truyền thật lâu đại náo thiên cung cũng rốt cục thượng tuyến. Lần này xuất bản thương vẫn như cũ là Nguyệt Thần Miếu, trải hàng con đường trải rộng toàn bộ hồn thiên tinh, quy mô của nó so với trước đó Na Cha náo biển còn muốn càng hơn một bậc. Như vậy, đại náo thiên cung năng tại tiên giới nhấc lên bao lớn gợn sóng đâu. Chương 151, là yêu đương như Tôn Ngộ Không, tề thiên một giấc chiêm bao lại như thế nào? Làm chống không bộ hai tác phẩm, đại náo thiên cung tại tuyên truyền thời kỳ liền nhận lấy cực lớn chờ mong. Dù sao có Na Cha náo biển cơ sở tại nơi đó, mọi người đều đang nghĩ lấy lần này chống không lại muốn vẽ cái nào thần tiên cố sự.